Chương 550 bóng chuyền đưa tới huyết án. Chương 550 bóng chuyền đưa tới huyết án. Chúng nữ tò mò nhìn Quý Tĩnh cùng Đồng Dao, không hiểu Quý Tĩnh tại sao phải hỏi ra cái vấn đề này đến. Ngu Thi Tử lén lén lút lút ở Thái Thanh Hồ trong tay đoạt lại đồ bơi, lúc này Đồng Dao lên tiếng. Thế nào mới tính tiếp xúc thân mật, giống như ngươi bây giờ như vậy ôm Hàn Khiêm ta chưa từng có. Yến Thanh Thanh đứng ở sau lưng ôn đoán, nửa người coi như là nằm ở cô nương trên thân, yếu ớt mà hỏi. Kia hôn hôn đâu? Đồng Dao lắc đầu một cái, ở trong ấn tượng của nàng đích xác chưa từng có hôn hôn. Yến Thanh Thanh đang còn muốn hỏi, ôn đoán mặt âm trầm lên tiếng. Yến Hồ Ly ngươi chết đi cho ta. Yến Thanh Thanh không gánh cũng đi, ngược lại ôm chặt ôn đoán dây rủa một cái thân thể, sau đó bung ra ôn đoán cười ha ha chạy đi doanh địa, coi như là ẩn nút ôn đoán, cũng coi là ẩn nút Quý Tĩnh, lo lắng bị làm khó. Vạn nhất muốn hỏi nàng cùng Hàn Khiêm tiếp xúc thân mật, cái này nhưng không quản được miệng mình nha. Về phần Ngu Thi Tử đã chạy trong nước đi, hôm nay Quý Tĩnh có chút khủng bố. Quý Tĩnh tựa hồ biết cái gì, tựa hồ cũng ở đây nhằm vào Đồng Dao, ôm Hàn Khiêm chính là cánh tay lại chặt một phần. Dựa lưng vào Quý bác gái đầy đặn vào ngực, Hàn Khiêm có chút tâm biên ý mã, lúc này Quý Tĩnh đột nhiên há miệng cắn một cái Hàn Khiêm giái thai, đột nhiên chuyển tới kích thích để cho Hàn Khiêm nhất thời có chút kinh hoàng. Quý Tĩnh hí mắt cười nói, "Buổi tối sẽ để cho Đồng lão sư cùng cháu lớn đơn độc chung sống một giờ đi." Dứt lời, Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng liền bị Quý Tĩnh buộc miệng. Thái Thanh Hồ chỉ Đồng Dao, căm tức nhìn Quý Tĩnh. Dựa vào cái gì là nàng? Ấm áp cùng Ngu Thi Tử cũng không có phản đối, Quý Tĩnh hí mắt lần nữa cười nói, "San San đi cấp ta rót một ly nước trái cây, muốn nước đá." Huyền Nhi, Nhỏ Lê, Tiểu Dương Giai, các ngươi cũng coi như phe đùa, đi chuẩn bị bóng chuyền, ở cho các ngươi thắng một lần cơ hội. Mấy cái tiểu cô nương giống như gà con mổ thóc, quý quản lý 10 mét cầu nhảy nhưng cho các nàng thuyết phục. Hôm nay tìm biểu đỉnh tựa hồ chính là vì mấy cái này cô nương chuẩn bị. Vãi cắt bóng chuyền. Các cô nương ăn mặc mát mẻ, bảy màu bóng chuyền ở Thái Thanh Hồ trong tay xoay tròn, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì, "Ta coi như là phát hiện, Thái Thanh Hồ trừ chuyện đứng đắn không được, không đàng hoàng chính là mọi thứ tinh thông." Một bên Vạn Phương đưa cho Hàn Khiêm một chai địa, nhỏ giọng nói, "Ta muốn có tiền ta cũng tinh thông." "Ngươi tinh thông cái rắm, cho ngươi tiền ngươi cũng sẽ không hoa. Ngươi cấp ta. Ta bây giờ lấy cho ngươi 10.000 tiền mặt, ngươi không tốn chỉ ta cho ngươi ném trong biển." "Hàn Khiêm ngươi cố ý a? Hoang Sơn Giã Linh đi nơi nào hoa? Ta của ngươi." Vãi cắt bóng chuyền bắt đầu. Đồng Dao, Ôn Đoán, Ngu Thi Tử, Diệp Chi bốn người một tổ. Tiến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ, Nhiều Thiên Nhi, Quý Tĩnh một tổ. Dương Thị làm trọng tài, Lưu Cửu Long hấp tấp nói phải làm biên cảnh trọng tài, bảo đảm công bằng công chính, kết quả bị Ngô Tư quản cấp đuổi đi, nàng mới là trung lập nhất như vậy một. Sau đó bất quá 10 giây đồng hồ, Vinh Diệu một phương trước tiên bắt lại một phần, Ôn Loan phát bóng không có qua lưới. Hàn Khiêm bụ mặt hô, "Tiểu ấm, ngươi những thứ đó cũng ăn đi nơi nào a?" Ôn Loan xấu hổ cả giận nói, "Cơ miệng, nướng ngươi chuối." Sau đó lần nữa chuẩn bị phát bóng thời điểm Ngu Thi Tử giành lấy bóng chuyền tốc độ rất nhanh, Nhiều Tiền Nhi tiếp lấy bóng chuyền, bảy màu bóng chuyền cao cao bay lên không, Thái Thanh Hồ nhảy lên thật cao, bóng chuyền đánh tới hướng Đồng Dao, trong chớp nhoáng này Đồng Dao làm ngộng, bóng chuyền tinh chuẩn rơi vào Đồng Dao ngực, Đồng Dao ngã ngồi trên mặt đất, Diệp Chi đánh tới đánh bay bóng chuyền. Nàng gái này nhào để cho lều che nắng nam nhân cùng cậu bé đồng thời trợn to hai mắt, Hàn Khiêm vỗ tay hô to, "Bóng tốt." Kết quả lều che nắng dưới quăng tới mấy đạo xem thường ánh mắt, Vạn Phương không quên bỏ đá xuống giếng châm chọc nói, "A, nam nhân, Hàn Khiêm ngươi quả nhiên là con chó." Hàn Khiêm quay đầu đoạt lấy Vạn Phương trong tay sâu thịt, cau mày nói, "Ta lại làm gì rồi? Chó không đổi được nước tức, các ngươi nam nhân chính là thích được to. Ta cũng không nói ngươi nhỏ a, bất quá ngươi là thật không lớn a." "Ai?" Vạn Phương hai anh em ta hàn huyên một chút, "Tại sao người ta lớn như vậy, ngươi liền kém nhiều như vậy chứ?" Vạn Phương giận đến nghiến răng nghiến lợi, một bên Tô Lượng bất đắc dĩ cười nói, được rồi, các ngươi hai cái gặp mặt liền bấm, bao lớn thù bao lớn hận a, nhưng không thể không nói Diệp Chi bóng chuyển chơi vô cùng tốt, Thanh Hồ cũng rất ưu tú, ngược lại khổ chúng ta ấm phó tổng, đến bây giờ cầu cũng không có mò tới đâu, Hàn Khiêm nàng coi như là linh vật sao?" Nghe tiếng, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía sân bóng, Ôn Loan cầm trong tay một chai nước đứng ở phía sau cùng xem đồng đội chơi bóng, nếu như không phải thiếu người không được, nàng đều có thể xuống uống nước, cũng liền vào lúc này, Đồng Dao bởi vì lực đạo chưa đủ bóng chuyển chưa từng có hướng. Yến Thanh Thanh thấy vậy không lưng hai tay bảy ngực rêu cận Ôn Đoán. Tiểu nho nhỏ Ôn Đoán a, ngươi thích hợp chơi bóng bàn. Như vậy gây vấn đề cho Ôn Đoán không nhịn nổi, vứt bỏ trong tay bình nước hướng Yến Thanh Thanh đi tới, vừa đi vừa cắn răng cả giận nói. Yến Hồ Ly ngươi như cái bò sữa, hôm nay tỷ tỷ không đánh ngươi đẩy mặt hoa đào nở, ngươi thì không phải là bông hoa vì sao hồng như vậy, các ngươi ba với bà, Yến Thanh Thanh để ta giải quyết rơi. Ôn Đoán vòng qua cầu lưới, một giây kế tiếp đột nhiên ra tốc hướng Yến Thanh Thanh nào tới, đây là Hàn Khiêm lần đầu tiên nhìn Ôn Đoán chạy bộ, hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh, một giây kế tiếp Ôn Đoán chân trái trộn ở trên chân phải, ngã nhào trước đưa ra hai tay đi bắt Yến Thanh Thanh, vậy mà kém một cm. Yến Thanh Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay ôm mang xem thường xem nằm ở trên bờ cắt Ôn Đoán, khinh bị nói, "Bạch lớn như vậy vóc dáng, ngươi xem một chút cột điện, người ta nghị lực mấy mươi năm căn bản không ngã, tỉ tỉ cho ngươi chôn trong đất áo." Ôn Đoán ngẩng đầu lên cắn răng cả giận nói, "Yến Hồ Ly, ngươi xong, bóng chuyền thắng hôm nay ngươi cùng ta một căn phòng." "Nghĩ hay thật." Đột nhiên, Ôn Đoán đưa tay bắt được Yến Thanh Thanh mắt cả chân, bò dậy há miệng hướng này cẳng chân tắt tới, Yến Thanh Thanh luống cuống, bóng chuyền tạm ngừng, đám người tới căng ngăn, Ôn Đoán trên chân dép lắc tại Thái Thanh Hồ trên mặt, Thái Thanh Hồ trở tay nắm lên hạt cắt dương hướng Ôn Đoán, Ngu Thi Tử chúng chiêu sau giận dữ, từ từ biến thành một trận loạn chiến. Quý Tĩnh một mực không có tiến lên, nàng không thích bị đụng chạm, xa xa ngắm nhìn, Đồng Dao ánh mắt xem thường liếc mắt một cái tranh đấu đám người, khinh bị nói, ấu trĩ. Dứt lời xoay người rời đi, còn chưa đi ra một bước tóc liền bị Yến Thanh Thanh bắt lại, gầm nhẹ nói: "Đồng lão sư, hôm nay kẻ cầm đầu chính là ngươi, ngươi nói ai ấu trĩ đâu?" Buông tay. "Ngươi nói rõ ràng." "Yến tổng, ngươi đừng ép ta đối ngươi thô bạo. Ta sợ ngươi." Đồng Dao xoay người đưa tay đẩy Yến Thanh Thanh, không ngờ Yến Thanh Thanh trong nháy mắt ngồi xổm người xuống, Đồng Dao hai tay tinh chuẩn đặt tại Ôn Loan trên thân, Ôn Loan là chuẩn bị tới đánh lén Yến Thanh Thanh, nhưng nàng không biết cái bóng đã bại lộ nàng. Trang diện có chút lúng túng, Đồng Dao hai tay đặt tại Ôn Loan ngực, Ôn Loan sửng sốt, Đồng Dao cũng sửng sốt, sau đó Đồng Dao sắc mặt cổ quái thu tay về, không khỏi tự trọng đặt ở trước ngực, một màn này để cho ngồi chồm hổm dưới đất Yến Thanh Thanh cười không đứng dậy nổi tới. Ngực nhỏ là Ôn Loan đời này đau nhất vết thương, Đồng Dao cử chỉ vô tâm tổn thương Ôn Loan biên kia không quá mềm mại tâm, ở Ôn Loan sắp cuồng bạo thời điểm, Đồng Dao nhỏ giọng nói: "Ấm phó tổng, đu đủ sữa bỏ rất tác dụng." "Đồng Dao." Giống giận trầm thấp để cho Đồng Dao lui về sau một bước, lúc này Yến Thanh Thanh cười nói: "Ngươi bây giờ chính là cho Ôn Loan phun điểm Vân Nam Bạch dược cũng đền bù không được nội tâm của nàng bị thương." Tiếng nói rơi, Ôn Loan một cước cất ở Yến Thanh Thanh sau lưng, cả giận nói: "Câm miệng." Lúc này Hàn Khiêm đã cầm bia trở về khách sạn, chỉ cần không ra mạng người, hắn liền không thể nhúng tay nữ nhân giữa chiến tranh, uống rượu đầu hơi choáng váng, Hàn Khiêm tùy ý đẩy ra một căn phòng nằm ở trên giường ngáy khò khò. Tỉnh lại lần nữa thời điểm là nghe phía bên ngoài có người nói ăn cơm tối. Muốn đống lửa dạ tiệc, muốn uống rượu, muốn khiêu vũ, lớn hơn chén ăn thịt, khối lớn uống rượu. Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng, nhỏ giọng mắng câu ngu bức lời đều nói phản, chuẩn bị đứng dậy thời điểm phát hiện mu bàn tay tựa hồ bị người ôm lấy, Hàn Khiêm cứng lại, chậm rãi quay đầu, nàng sợ nhất nằm song xoài bên người chính là ngu thi từ cái này nữ lưu manh. Khi thấy nữ nhân khuôn mặt lúc, Hàn Khiêm cười, đưa tay ra nhéo một cái mặt của đối phương chứng. "Quý bác gái, nên rời giường." Ngủ ở Hàn Khiêm bên người chính là Quý Tĩnh, nàng không có để cho Đồng Dao cùng Hàn Khiêm một mình, Quý Tĩnh mơ mơ màng màng mở mắt làm lên thân thể, chân ở trước ngực tuột xuống. Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, Quý Tĩnh hơi sững sờ, sau đó cúi đầu xem mặc màu đen viền ren sa mỏng váy ngủ. Nàng hơi có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Nhắc gan cháu lớn. Chương 551 ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, chương 551 ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, nữ nhân nhiều địa phương chính là chiến trường, huống chi chỉ có ba nam nhân tại chỗ cũng là không có biện pháp chen miệng tràn diện." Hàn Khiêm Tô Lượng rất cảm thấy cùng bọn nhỏ ngồi chung một chỗ. Khi tất cả nữ nhân ánh mắt cũng tập trung ở Lưu Cửu Long trên thân lúc, coi như hắn ở không nỡ Dương Lam cũng không thể không đứng dậy rời đi, đi tới Hàn Khiêm bên người thời điểm nhỏ giọng thầm thì: "Luôn cảm giác là lạ, theo đạo lý nói ta làm phó bộ trưởng, tìm hiệu định không nên cùng bộ trưởng ngồi chung một chỗ sao? Ngươi nói một chút." Tiếng nói rơi Lưu Cửu Long liền ngồi ở Hàn Khiêm bên người, Lý Lê nhỏ giọng cười trêu nói: "Lưu phó ngươi biết đủ đi, cùng chúng ta người tuổi trẻ ở chung một chỗ tâm tính sẽ trẻ tuổi." Lưu Cửu Long chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng thầm thì: "Bên kia tuổi tác cũng không lớn a." "Đi đi đi đi, ngươi bên trên ngồi bên kia đi, ngày từng ngày nhìn thấy Dương tỷ đi liền bất động nói, ngươi có phải hay không ma chứng rồi?" Hàn Khiêm thúc giục để cho Lưu Cửu Long rời đi tiểu hài nhi một bàn này. Ba ngày người này không để cho Hàn Khiêm tiến lều che nắng, bây giờ Hàn Khiêm ở báo thủ, đáng tiếc Lưu Cửu Long hoàn toàn không quan tâm Hàn Khiêm xua đuổi, đến một ly rượu trắng nhấp một chút, xem miệng nói: "Sách cũng không phải ma chướng, cũng không nói có ý kiến gì, chính là thích, đơn thuần thích, các ngươi trẻ tuổi, không hiểu rõ ta thời đại kia, ai như ngươi nhóm hiện tại loại này tự do yêu đương à. Đến tuổi tác, bà Mai tới nhà giới thiệu một chút, qua lễ hỏi liền kết hôn, từ khi biết đến kết hôn thời gian một tháng cũng không dùng tới, ai. Ta thật hâm mộ các ngươi thế hệ này người, có thể đi theo đuổi thích người, ta khi đó nếu là dám như vậy, ta sẽ bị đánh gãy chân, trục xuất khỏi cửa." Hàn Khiêm xuất thân ở nông thôn, tự nhiên cũng biết một ít thế hệ trước hôn nhân câu chuyện, hắn cấp tiểu Bắc Bắc gắp một chút cải xanh, sau đó cười nói: "Sau đó thì sao?" Lưu Cửu Long nhẹ giọng than thở: "Không có sau đó à, thích Dương Lam chính là muốn tìm một cái thích, yêu đương cảm giác, không cần nàng đi tiếp thu ta hoặc là phối hợp ta đơn thuần thích liền tốt, ta cái tuổi này, đối có một số việc không nhiều hứng thú lắm nhỉ, thích là tốt rồi, không có đừng." Tô Lượng cùng Hàn Khiêm đem Lưu Cửu Long kẹp ở giữa, người trước túi đầu cười đều nói: "Thật cứ như vậy đơn thuần?" Lưu Cửu Long mặt đột nhiên đỏ, túi đầu nhăn nhó nói: "Nếu có thể bắt tay thì tốt hơn, đời này không có tiếng mới. Cha ta nói nam nhân là lòng tham không đáy sinh vật." Tiểu Đồ Khôn không thích hợp mở miệng, một đám bọn nhỏ, bao gồm Dương Giai ở bên trong cũng rối rít gật đầu, Lưu Cửu Long cũng không nóng giận, thở dài nói: "Chờ các ngươi đến ta cái tuổi này liền hiểu." Tiểu Đồ Khôn cười hát hát nói, nhẹ nhàng vô vô Lý Gia Huy bà bay, tình nhân nhỏ trước mặt của mọi người mổ một cái đôi môi, sau đó Tô Lượng cùng Lý Lê cũng tú cái ân ái, Lưu Cửu Long đám người không có ảnh hưởng gì, Lý Nhị đấm ngực dậm chân ai thanh hô: "Bạn gái của ta nói phải học tập thật giỏi, ngày ngày đứng lên, không cùng ta đi ra chơi a?" Hàn Khiêm cười nói: "Vậy thì đúng, ta thật không biết người ta một bác đại, thanh hoa tuyển thẳng sinh làm sao lại mắt bị mù coi trọng ngươi như vậy cái đồ chơi đâu." Lý Nhị liếc xéo Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Anh rể ngươi cái này cây củ cải lớn không phải cũng có rất nhiều tiểu bạch thỏ nhìn chằm chằm sao?" Tiếng nói rơi, một muỗng bay tới tinh chuẩn nện ở Lý Đa Nhạc trên trán, Lý Đa Nhạc lúc này ngoan ngoãn câm miệng, túi đầu ăn cơm. Hàn Khiêm quay đầu liếc nhìn Ôn Loan, khẽ cau mày, nhẹ giọng hô: "Đi ra chơi, đừng như vậy nghiêm túc." Nghe được câu này, Lý Nhị ngẩng đầu lên đầy mắt vẻ cảm kích, sau đó Hàn Khiêm vậy để cho hắn cho là anh rể không thể tin. Về nhà ở đánh hắn. Tiểu Hải Nhi một bàn này tưng bừng rộn rã không có phiền não, Tiểu Dương Giai cầm ly rượu xem như mị rổ phồn, nhất định phải cấp đại gia tới một tay nhất viện dân tộc phòng, Lý Đa Nhạc đứa nhỏ này không sợ nhất chính là náo nhiệt. "Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, dùng như thế nào tâm giữ ngươi lại tới?" "Ô ô lưu lại." Tiểu Dương Giai uống hơi nhiều, Lý Đa Nhạc hoàn toàn là vì tôn lên không khí. Tâm tình đến nơi nhất định phải cấp tất cả mọi người biểu diễn một Thomas, nóng người thời điểm bị ôn ngoan méo lô thai ngăn lại, Yến Thanh Thanh nhìn một cái thời gian đoán chừng sắp xỉ, bọn nhỏ cũng ăn no, chuẩn bị bắt đầu đống lửa đi. Đống lửa ở trên bờ cắt tiêu đốt, bia gà rán nhỏ nướng bị đám người nắm trong tay, không có cái bàn, thức nhắm cứ như vậy nhiều, đỏ bia bạch bao no. Lý Gia Huy cùng Tiểu Bắc Bắc nằm song xoài một đại danh màn bên trong, Lý Gia Huy bị tạm thời bổ nhiệm làm bà mẫu, chủ yếu đứa nhỏ này cũng không quá ưa thích náo nhiệt, dứt khoát lưu lại nhìn hài tử, tiểu đồ không muốn cùng tiểu nam bạn bè chán ngán ở chung một chỗ. Ngoài ra còn có phụ trách bảo vệ tiểu Bắc Bắc kia hai cái hắn tử, bọn họ ngồi ở chỗ tối uống rượu. Đại tiểu thư giao phó nhiệm vụ là nên, thù lao ông chủ sẽ giao, nhưng đại tiểu thư lại cho 10.000, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại tiểu thư cầm ta coi là mình người nhà, bảo vệ một tiểu nữ đồng còn không bảo vệ được rồi. Hai anh em cũng coi như xứng trước, tay trái nhang mũi, tay phải địa. Đám người vây quanh đống lửa ngồi ở trên bờ cát, say rượu tiểu Dương Giai lôi kéo Lý Đa Nhạc tay hô to rốt cuộc gặp phải chi kỷ, hai người đem đầu xử ở trên bờ cát sẽ phải kết nghĩa, Dương Lam một tay cầm bình nhỏ biển né người nhìn biển rộng. Đừng động. Dương tỷ ngươi tuyệt đối đừng động, ta được chụp hình, bưu đặc biệt không cái ngẫu nhi a. Dương Lam quay đầu xem Hàn Khiêm cầm Nokia giả mua cơ đang tìm góc độ, nàng cười, ngẩng đầu lên đem bả vai quần áo kéo xuống, lộ ra tròn trịa trắng non bả vai, một tay giơ bia, ngửa đầu uống quá. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, 3.000 thanh ti giống như tiên nữ bay tán loạn, yêu mị thân hình, tròn trịa trắng non bả vai ở phối hợp đống lửa ánh sáng, trên mặt biển ánh nguyệt. Trong chớp nhoáng này Dương Lam rất đẹp, tản mát ra khí chất làm người ta nghẹt thở. Hàn Khiêm cười hắc hắc nói, ừm cảm giác có, thiếu chút nữa nữ nhân bị. Dương Lam đầu cho Hàn Khiêm một cái. Hàn Khiêm lúc này vứt bỏ điện thoại di động, hai tay che ngực chật vật lui về phía sau, lớn tiếng cảm thán. Vậy, nháy mắt một con mắt. A, tiên nữ a, là tiên nữ a, tiên nữ đối ta nháy mắt. Phúc Hoa Trương biểu diễn để cho Dương Lam không có thể chịu ở phun ra trong miệng địa, sau đó lau mép một cái cười mắng. Phá hài tử, vẫn cận ta một lần còn chưa đủ. Đòi đánh. Hàn Khiêm đi lên trước đứng ở Dương Lam bên người cười hát hát nói. Nào có hai lần mà Dương Lam xem thường cười nói. Ngươi cái đó Nokia có thể chụp hình. Ngươi nhìn liền lần này nha. Kia mới vừa rồi bộ dáng kia đâu? Ừm tướng do tâm sinh. Dương Lam cười khẽ. Sợ ta không nghĩ ra. Hàn Khiêm gật gật đầu, túi đầu nhỏ giọng nói. Tiểu Dương Giai ca để cho ta có chút sợ hãi, sợ ngươi chạy trốn, ta ở trong thành phố người quen biết không ít, Sương Minh cứ gọi đệ không có 1.000 cũng có 800, cái này lấy ta làm đệ đệ liền ngày một, không nỡ ngươi, cũng không nỡ tiểu bác bác, lo lắng hơn ngươi sẽ có áp lực. Dương Lam nghe xong thở dài, giơ chai rượu lên, lần này uống trọn vẹn nửa bình, rượu vào cười nói. Chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhận biết thời gian cũng không lâu, ngươi không có cần thiết bởi vì ta chút chuyện này làm ngươi khó xử. Ngươi nói không tính. Hàn Khiêm rất cố chấp, Dương Lam bất đắc dĩ cười nói. Sao? Ở tỷ trước mặt trang nam nhân đâu? Đường Uy trở về công ty là chuyện khẳng định, ta không hề sợ hai hắn, chẳng qua chính là da thịt đau đớn mà thôi, ta lo lắng chính là bác bác, trong ấn tượng của nàng không có phụ thân nhân vật này, bác bác ngày từng ngày lớn lên, nếu để cho nàng biết cha của nàng đang ở bên người, ta lo lắng nàng sẽ khó có thể chịu được. Cái vấn đề này để cho Hàn Khiêm sửng sốt, hắn không biết nên thế nào đi làm, tức đoạt bác bác phải có dùng phụ thân tư cách, hoặc là cho nàng quán thâu phụ thân là đồ cặn bã tư tưởng. Hắn không có tư cách này, Dương Lam cũng không có. Hàn Khiêm quay đầu nghi ngờ nói. Bác bác một mực không hỏi qua liên quan tới Đường Uy chuyện. Dương Lam lắc đầu một cái. Lúc 3 tuổi hỏi qua, ta nói cho nàng biết không có ba ba sau liền không có đang hỏi qua. Ta đã thấy bác bác nhìn thấy những hài tử khác cùng ba ba làm lũng thời điểm mất mát, cũng đã gặp nàng nghe được ba ba hai chữ thời điểm mừng rỡ. Đường Uy người này ta không có biện pháp xác định hắn có thể hay không tổn thương bác bác. Sau này làm sao bây giờ? Ta sẽ không ủy khúc cầu toàn, ta nhất định phải ly hôn, tình nguyện toàn bộ gia sản cung cấp hắn, ta cũng phải ly hôn. Khiêm Nhi không cần thiết để cho loại cặn bã này giơ bẩn tay của ngươi, hắn không xứng. Ta biết, ta sẽ không giết Bắc Bắc phụ thân, Liêu Thái giám lần này đem Đường Uy cầm trở về chính là hướng về phía ta tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã báo cảnh sát, ngươi đừng quá lo lắng, hết thảy có ta đây, tỷ. Hai chị em trò chuyện thời gian, đống lửa dạ tiệc đột nhiên trở nên náo nhiệt, Lý Đa Nhạc cấp tất cả mọi người biểu diễn một rất lưu hành sở chít dancer, trên bờ cắt Thomas thành công, cũng để cho hắn thiếu chút nữa bị chồng ở bãi cắt trong. Tiến Thanh Thanh lôi kéo say rượu ôn ngoan ca hát, ôn ngoan hát đôi câu liền bị Ngô Thi Tử cùng Đồng Dao lôi đi, cũng không thể ở ném đi. Tô Lượng lôi kéo tức phụ tay xì xào bàn tán, đoán chừng là ở cho phép cái gì lời hứa. Lưu Cửu Long nằm song xoài trên bờ cắt ôm cờ quảng cáo rượu bầu trời, trong miệng nỉ non lam lam hai chữ. Diêu Tuyết cầm điện thoại di động ở cùng lão công hài tử video. Tiên Huyền cùng San San xúm lại tựa hồ đang nghiên cứu có phải hay không đi hát một bài. Đại gia chơi cũng cấp vui vẻ, lúc này Dương Lam vứt bỏ trong tay chai không đứng lên, khí mắt cười nói. Một đám hài tử tỉ tỉ dạy các ngươi ca múa tương bừng Dương Lam cho người ta tương phản rất lớn, trong công ty là dịu dịu dàng dàng đại tỉ tỉ. Quê mật giữa là khiêm nhượng bạn của Âu Luyện, ở nhà là một nghiêm khắc mẫu thân, nhưng là đến trên bàn rượu, Dương Lam sẽ trở nên để cho người cho là nàng không phải Dương Lam. Nhiệt tình nóng bỏng nhiệt vũ, theo âm hưởng dọn đi sướng lên một tay khoan khoái Việt ngữ hộ hoa sứ giả vén lên sợi tóc bật vị, lố néo người đánh vào thị giác, Dương Lam bước đi phiền não, bước đi lo âu trong lòng. Nàng vào giờ phút này rõ ràng chính mình không nên bởi vì Đường Uy chuyện mà dầu dĩ, cũng hiểu lần này gây nên tìm điệu đỉnh là tất cả mọi người mang theo nàng đi ra giải sầu. Có nhiều người như vậy quan tâm nàng, yêu mến nàng, nàng có lý do gì vẫn còn ở tự mình ưu sầu? Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi từ hai cái này không quá theo việc chính cô nương đứng dậy gia nhập, Lưu Cửu Long lạ thường không có chảy nước miếng, ôm chai rượu xem Dương Lam cười ngây ngô, hắn cười vô cùng đơn thuần, đặc biệt đơn thuần. Lý Đa Nhạc nằm song xoài Tô Lượng bên người, nhẹ giọng cảm thán: "Con trẻ không biết gì tốt, đem nhầm thiếu nữ làm thành bảo." Tô Lượng nghe xong cười nói: "Đi, lời này cùng anh rể ngươi đi nói." Lý Đa Nhạc đội vàng làm lên thân thể lắc đầu liên tục. Lúc này Hàn Khiêm xem Dương Lam dáng người sửng sốt, lúc còn trẻ Dương tỷ chắc cũng là một đầu đường đại tỷ đại nhân vật đi, Dương Lam lúc này là vui vẻ, là buông thả mình. Hết thể bởi vì nàng còn có hai cái đệ đệ sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng, nhớ tới Hàn Khiêm cùng Tô Lượng trên đất xe kho các loại, Dương Lam ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt át, muốn khóc, không thể khóc. Là vui vẻ, là thỏa mãn. Ở Hàn Khiêm ngẩn ra nhi thời điểm, Quý Tính đi tới ném cho Hàn Khiêm một chai bia. Cháu lớn vui vẻ lên chút không có vượt qua không được chứng ngại, cũng chưa từng có không đi hôm nay. Hàn Khiêm ngửa đầu làm một chai bia, sau đó đi vào đám người, hô to một tiếng: "Anh em cho các ngươi tới cái giàn mua vũ trường nhịu giúp đi." Hàn Khiêm đóng chặt hớp mắt, cắn môi, hai tay nắm quyền, vểnh cái mông, phong tao giấy rủa, mọi người nhất thời cười ha ha. Tô Lượng đứng lên lúc bị Lý Lê kéo lại vào áo, nhỏ giọng nói: "Nhiều nhiều mất mặt nha." Tô Lượng êm ái lấy ra tức phụ tay, cười nói: "Chúng ta là anh em a." Tiếng nói rơi, Lưu Cửu Long đứng lên, đỏ mặt thấp giọng nói: "Cái này ta cũng biết." Ba cái đại nhân đứng ở bên đống lửa, giống vậy nhắm mắt lại cắn môi, hai tay nắm quyền đặt ở ngực, phong tao giấy rủa cái mông, tiết tấu giống nhau, động tác nhất trí. Âm hưởng trong để quen thuộc mà tính yêu nhạc. "Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, dùng như thế nào tâm giữ ngươi lại tới ba cái đại nam nhân cùng hô lên." "Ô ô, lưu lại." Dương Lam ngồi ở trên bờ cắt rượi và ở khuê mật Quý Tịnh trên bả vai che miệng khóc không thành tiếng, xem ba nam nhân ở cùng kêu lên hô hoán lưu lại thời điểm đồng thời mở mắt, đưa ánh mắt lại cho nàng. Dương Lam nghẹn nào. "Thật tốt." Chương 552 cậu mua đánh cậu mua, chương 552 cậu mua đánh cậu mua. Mùa hè nước mưa đi tới luôn là rất đột nhiên. Sáng sớm Hàn Khiêm mang theo Lý Nhị cùng Gia Huy xuống lầu chạy bộ sáng sớm một hồi, mưa to đột nhiên xông tới, ba người chống đỡ mưa chạy về khách sạn thời điểm tất cả mọi người còn đang ngủ. Tối hôm qua nháo đến rất khuya, trở về lúc ngủ đã là rạng sáng, các cô nương dắt nhau đỡ trở về ngủ, uống hết đi không ít rượu, quên đi tiền cược chuyện, Hàn Khiêm cũng lo lắng Lý Gia Huy cùng tiểu đồ khôn cái này hai hải tử gây ra cái gì chuyện sai lầm như tới. Cũng còn vị thanh niên, không thể bởi vì cùng hắn đi ra giống như thế nào gì. Hàn Khiêm đứng ở khách sạn ngoài sân thượng xem mưa bụi mông lung trong núi cảnh sắc, đang nhìn biển trời một đường biển rộng, một bên nằm ở trên lan can ngậm lấy điếu thuốc Lý Nhị nhẹ giọng nói: "Anh rể, tối hôm qua là cùng cái nào tỷ cùng nhau ngủ?" Hàn Khiêm mắt thấy phương xa, nhẹ giọng nói: "Gia Huy, đánh hắn." Lý Gia Huy động tác nhanh nhẹn, nhanh gọn đem Lý Nhị đặt tại sân thượng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu út chờ đợi mệnh lệnh thứ hai, Hàn Khiêm một mực không có mở miệng, Lý Gia Huy nhỏ giọng nói: "Nhị ca ngươi có phải hay không ngu, tối hôm qua cậu út là cùng hai chúng ta cùng nhau ngủ." Lý Đa Nhạc nằm ở sàn nhà bằng gỗ bên trên cũng không phản kháng, cười nhạo nói: "Gia Huy ngươi có ngu hay không, nửa đêm anh rể ta nếu là len lén đi gian phòng của người khác đâu?" "Cái này vô cùng có khả năng, nghe nói nam nhân đến hắn cái tuổi này là rất xung động." Lý Gia Huy hơi sững sờ, Hàn Khiêm tùy tiện nói: "Đánh hắn." Lý Gia Huy đem Lý Nhị kéo về căn phòng, sau đó không lâu chuyển ra Lý Nhị kêu rên cùng xin tha, Hàn Khiêm đốt một điếu khói không để ý đến, tính cách của Lý Nhị tương đối nhảy, ngoài miệng cũng không có giữ cửa. Hàn Khiêm không có giáo dục bắt buộc hắn, nhưng cũng không hy vọng đứa nhỏ này đi lên đường nghiêng, vài ba lời chuyện hay là nói một chút tương đối tốt. Rút xong một điếu thuốc, xoay người trong nháy mắt cửa phòng bị đẩy ra, ôn ngoãn mặc đồ ngủ mơ mơ màng màng đi tới căn phòng, mười phần tinh chuẩn sờ lên Hàn Khiêm giường, chui vào chăn liền ngủ. Lần này Lý Nhị cùng Gia Huy không dám ở náo, rón rén đi tới trên sân thượng. Tiêu chuẩn ba người giữa bị ôn ngoãn chiếm đoạt, ba nam nhân đứng ở sân thượng, hai tay nắm lan can nhìn xa phương xa, Lý Đa Nhạc nhỏ giọng nhổ ra hai chữ: "Thật sợ." Lý Gia Huy dùng sức gật đầu. "Không có nam nhân khí thế, nếu như sau này ta sợ Đồ Khôn, đều là bởi vì cậu ngươi mang không tốt." Lý Đa Nhạc một hơi đồng ý bị cái này hai hài tử một kích, Hàn Khiêm có chút khó chịu, đứng dậy mở ra kéo cửa sẽ phải mở miệng, âm chữ mới vừa nhổ ra miệng, ôn ngoan trong nháy mắt mở mắt, một đôi tròng mắt to giống như hai viên đen nhánh đa quý. "Tiểu Hàn Khiêm ngươi chờ ta về nhà đang đánh ngươi." Hàn Khiêm túi đầu ngoan ngoãn lui về sân thượng, ngẩng đầu lên thở dài nói: "Sinh mà là người, ta rất xấu hổ." Tiếng nói rơi, cửa phòng thu bạo bị đẩy ra, cái này đều không cần nâng đầu cũng biết là cái nào, Dạ Xoa nương nương tính khí là mấy cái này cô nương bên trong táo bạo nhất, xông lên trước bén lên ôn ngoan chăn, trong căn phòng trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Thét chói tai, tức giận mắng, xé rách, nhiều tiếng cùng dữ. Về phần Hàn Khiêm đã ở sân thượng cùng Lý Gia Huy bắt đầu chơi cảnh sát bắt kẻ trộm cục đá cho chơi, cũng không lâu lắm, đám người bị thanh âm hấp dẫn đi qua, Dương Lam nhìn một cái trên giường xé rách hai cái cô nương, vô lực vỗ một cái chán xoay người rời đi. Quý Tính đi vào căn phòng sau sải bước đi hướng sân thượng, đóng cửa lại đứng ở Hàn Khiêm bên người lặng lặng nhìn hắn cùng Gia Huy trò chơi. "Có người đi, đi lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt." Đồng Dao bĩu môi nhỏ giọng nói. "Ấu chí." Kết quả không biết là ai đột nhiên cầm quần áo đeo vào trên đầu của nàng, đem nàng đẩy vào trong chiến trường, Đồng Dao thét lên phản kích đụng phải ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, đại chiến trực chờ bùng nổ, trời sinh vận động tinh thần khá yếu Đồng Dao trong lúc hốt hoảng ngửa ra sau đặt ở Yến Thanh Thanh trên thân, kết quả hai người song song ngã xuống đất, rên thống khổ. Ôn Đoán bấm eo ngồi ở trên giường, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Trên sân thượng, Lý Đa Nhạc nhỏ giọng hỏi: "Quý Tính tỷ, ta nhìn ngươi luôn là rời người bảy cực xa, vì sao a?" Quý Tính ngẩng đầu lên hí mắt cười một tiếng không có mở miệng, nắm trong tay Hàn Khiêm tay phải không ngừng lướt qua bà bay, kỳ quái động tác để cho Lý Đa Nhạc có chút ngạc nhiên. Vào đầu bức thai dáng vẻ để cho Hàn Khiêm không nhịn được cười nói: "Ngươi Quý Tính tỷ tỷ có tinh thần kích thích, không thích bị đụng chạm." Lý Đa Nhạc gật gật đầu, nghiêng đầu ở nói: "Đạo lý ta đều hiểu, có thể tiếp nhận đụng chạm chính là trong lòng tiếp nhận người, nhưng bây giờ Quý Tĩnh tỷ tỷ ngươi làm gì đâu?" Trên bả vai dính bột nha. Quý Tĩnh cười lắc đầu một cái, điều này làm cho Hàn Khiêm cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu xem Quý Tĩnh bả vai nhất thời nhíu mày. "Thế nào đỏ như vậy?" Quý Tĩnh nhỏ giọng nói: Ngày hôm qua Lam Lam dùng bả vai ta lau nước mắt ta." Hàn Kiêm hiểu, Quý Tĩnh bệnh tình có thể lại nghiêm trọng một phần, hoặc là nói chưa từng có tốt hơn. Hàn Kiêm hướng về phía lòng bàn tay nổ một ngụm nước miếng, cười nói: "Ta lau cho ngươi lau." Quý Tĩnh đứng dậy liền chạy, lưu lại Lý Đa Nhạc cùng Lý Gia Huy xem thường xem Hàn Kiêm. Hàn Kiêm đưa tay ra sẽ phải thu thập hai hài tử, hai hài tử mặt chán ghét đứng dậy liền chạy, bọn họ đi tìm bản thân vui vẻ. Hàn Kiêm mở cửa xem ở lại trong phòng các cô nương, hắn nhắm mắt lại thở dài: "Ừm, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài giải sầu một chút. Đất thị phi, sớm một chút rời đi thì tốt hơn." Ở chúng nữ nhìn soi mói, Hàn Kiêm mở cửa phòng, xác thực nói cửa phòng là bị người khác mở ra, đập vào mi mắt chính là Tiểu Bắc Bắc cái này tiểu la lị hướng về phía hắn giang hai cánh tay ra, Hàn Kiêm đưa tay nhận lấy tiểu bà bối, Dương Giai cầu khẩn nói: "Kiêm Nhi ca, giúp một chuyện thôi, ta muốn cùng bọn họ đi chụp hình." Hàn Kiêm ôm Tiểu Bắc Bắc, Tiểu Bắc Bắc tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nắm Hàn Kiêm tóc, Hàn Kiêm nghi ngờ nói: "Dương tỷ đâu?" "Tỷ ta cùng Diệp Chi các nàng ở dưới lầu uống cà phê nói chuyện phiếm đâu, hài tử trước cho ngươi, ta đi trước." Hàn Kiêm cúi đầu liếc nhìn trong ngực hài tử, sau đó vừa liếc nhìn bên ngoài mưa to. Cuối cùng nhìn một cái fan này ngồi ở trên giường chuẩn bị đánh bài các cô nương, hắn không tiếng động thở dài, cầm lên một cái tấm thảm ôm Tiểu Bắc Bắc đi sân thượng. Ngồi ở trên ghế nghe trong phòng đánh bài ồn ào, nghe nước mưa xuống thấp thanh âm, Hàn Kiêm trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Tám cái thê tử đánh bài, thiếu cái yêu gà trừ bách điểu chiều phượng đồ đầu chim, dưới mặt bàn đệm lên chính là đường dần thi tập, tám cái lao bà kêu muốn cùng hắn đẩy bài cửu, chơi xúc sắc, cuối cùng treo cổ bác hắn cười một tiếng. Liếc nhìn đem hai cái giường cũng ở chung một chỗ đánh bài năm cái cô nương, Hàn Kiêm không khỏi nhỏ giọng hừ lên dân ca. "Ta là tâm vừa buồn, tâm vừa đau, sáu cái cô nương như xài lang hổ đói, người ta làm ta hưởng hết tệ nhân phúc, kỳ thực chống không tịch mịch thật xui xẻo á, thật xui xẻo." Đường Bá Hổ điểm thu hương một phiến đoạn cùng bây giờ Hàn Kiêm rất là phù hợp, chỉ bất quá lúc ấy Đường Bá Hổ bên người chính là mẹ, trong ngực hắn là một đứa bé, tinh ra câu này lời kịch cũng trở thành Hàn Kiêm vào giờ phút này tâm tình. Cách kéo cửa xem ôn đoàn ôm yến thanh thanh bả vai sung sướng cười to, đồng dao nhíu mặt nhìn chằm chằm Quý Tĩnh, tựa hồ là bởi vì ra bài vấn đề. "Cậu ngươi không vui?" Tiểu Bắc Bắc đưa tay ra sờ một cái Hàn Kiêm cằm, tràn đầy râu ria, Tiểu Bắc Bắc rụt tay về, sau đó lại thử dò xét vuốt tay. Hàn Kiêm cười ngắt méo một cái Tiểu Bắc Bắc lỗ mũi, cười nói: "Cậu rất vui vẻ nha." Người Tiểu Bắc Bắc tiểu quỷ lớn thở dài, ai thanh nói: "Thế nhưng là Bắc Bắc không vui à, rất nhiều thời điểm nghe được mẹ gọi điện thoại nói Bắc Bắc ở nhà một mình, Bắc Bắc hôm nay muốn viết tác nghiệp, gì nhỏ cũng sẽ cùng mẹ gây gổ, Bắc Bắc hình như là một sách nhỏ bao, cũng phải bị người quẵng." 5-6 tuổi hài tử có thể hiểu những thứ này, Hàn Kiêm nhẹ giọng cảm thán, gia đình độc thân hài tử thường thường phải sớm quen một ít. Hàn Kiêm ôm Tiểu Bắc Bắc, khinh nu nói: "Bởi vì Bắc Bắc ở mẹ trong đôi mắt là bà bối, cho nên mẹ sẽ đem Bắc Bắc đặt ở vị thứ nhất đâu." Nhưng là mẹ không sung sướng, luôn là cao mày than thở. Đó là bởi vì mẹ lo lắng Tiểu Bắc Bắc sẽ bị người khác cướp đi, sẽ rời đi mẹ, mẹ đang lo lắng Tiểu Bắc Bắc, không muốn cùng Tiểu Bắc Bắc tách ra. Tiểu Bắc Bắc cái hiểu cái không gật đầu, Hàn Kiêm không tiếng động than thở, bởi vì Tiểu Bắc Bắc, Dương tỷ đích sắc buông tha cho rất nhiều vòng bằng hữu, cơ bản cũng không ở cùng trước kia khuê mật nhóm tụ hội, nữ nhân vì hài tử bỏ hết thảy, Dương Lam rất sợ hai hài tử sẽ bị cướp đi. Còn nữa, Dương Lam rất bận, nàng chiếu cố Bắc Bắc thời gian thật vô cùng ít, tiểu Dương giai cái này gì nhỏ đã rất xứng trước. Cái nào 24-25 tuổi tiểu cô nương có thể làm được mỗi ngày tan sở về nhà chiếu cố cháu ngoại gái mà buông tha cho yêu đương, buông tha cho đi chơi chơi cơ hội. Dương Lam cùng tiểu Dương Giai đều ở đây cố gắng đền bù tiểu Bắc Bắc mất đi kia một phần quan tâm yêu mến, cho nên chỉ cần các nàng hai cái nói lên để cho Hàn Kiêm mang hài tử, Hàn Kiêm xưa nay sẽ không cự tuyệt, hắn có thể mang mấy ngày. Một tháng một hồi hai hồi coi như là nhiều nhất. Tiểu Bắc Bắc ngồi ở cậu trên đùi đung đưa cụ sen bình thường cẳng chân, hai tay xít sao đè xuống cậu tay, sợ mình té xuống vậy. Một lát sau, tiểu Bắc Bắc đột nhiên mở miệng: "Cậu, ngươi có ba bà sao?" "Có nha." "Tiểu Bắc Bắc không có a." Những lời này giống như một trận gai nhọn bình thường đâm vào Hàn Kiêm tâm, sau đó Tiểu Bắc Bắc tiếp tục nói: "Không nên cùng mẹ nói, ta thích nhất mẹ, sau đó là cậu cùng dì nhỏ, ta chính là tò mò ba ba cậu ba ba ngươi có được hay không?" Hồi tưởng lại bị lao đầu chỉ xứng sợ hãi, Hàn Kiêm nghiêm mặt nói: "Không được, cậu ba ba luôn muốn đem cậu đánh chết trên chôn. Không đọc sách đánh ta, không ăn cơm đánh ta, không ngủ đánh ta, còn không cho ta ăn quả vặt." "A, vậy ta đừng ba ba, mẹ một người đánh ta liền tốt." "Ha ha 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 ha." Xem tiểu bảo bối trên mặt vẻ mặt lo lắng, Hàn Kiêm không nhịn được ôm lấy nàng hung hăng hôn một cái, đứng lên ôm Tiểu Bắc Bắc đứng ở trên hàng rào nhìn bờ biển, cười nói: "Ta đừng ba ba đồ chơi kia không có tác dụng gì, chờ sau khi về nhà cậu dẫn ngươi đi thương trường mua, thích gì mua cái gì. Ta muốn cho mẹ mua chút thuốc." "Thuốc gì?" An cũng không tức giận thuốc, Hàn Kiêm cau mày cười khổ, ôm Tiểu Bắc Bắc lúc xoay người, trong căn phòng một màn để cho Hàn Kiêm cùng Tiểu Bắc Bắc cũng trợn to cả mắt, không biết chuyện gì xảy ra, ôn ngoãn một quyền nện ở Yến Thanh Thanh trên trán, Yến Thanh Thanh lạ thường không có phản kháng. Tiểu Bắc Bắc hai tay che miệng nhỏ, kinh hô: "Cậu mua đánh cậu mua." Trong chấp nhoáng này Hàn Kiêm muốn chết đây nên giải thích thế nào? Chương 553 Diệp Chi tác dụng, chương 553 Diệp Chi tác dụng, đánh bài không chơi tiền, tiền lẻ thắng không có ý nghĩa, nhiều tiền thắng tính đánh bạc. Cho nên bọn họ chơi đạn đúng chán, ôn ngoãn trong trong ngoài ngoài thua hơn 20 cái, toàn bộ bại bởi Yến Thanh Thanh, chán một điểm bị đạn cao mày đều đau, lần này thắng rồi thôi sau ôn ngoãn tính kỹ một phen, quyết định dùng quả đấm tới thay thế 20 búng chắn. Yến Thanh Thanh đáp ứng. Sau đó chính là Hàn Khiêm thấy được một màn, Tiểu Bắc Bắc ở Hàn Khiêm trong ngực vẫy tay, Hàn Khiêm vội vàng ôm nàng xoay người, không thể đang nhìn đi xuống Tiểu Bắc Bắc liền bị làm hư. Đồng thời cũng cảnh cáo mấy cái cô nương thật tốt chơi, Hàn Khiêm dứt lời, Quý Tĩnh một lần nữa đi kéo qua, tựa hồ lại lấy giúp khí đi giúp Hàn Khiêm chiếu cố Tiểu Bắc Bắc, Tiểu Bắc Bắc xem Quý Tĩnh tựa hồ cũng rất muốn đi vị này gì trên thân, đáng tiếc Hàn Khiêm cự tuyệt. Ngươi thật tốt ngây ngô đi, ngươi cũng sẽ không chiếu cố hài tử. Quý Tĩnh không có ở kiên trì, Hàn Khiêm cười nói, ngươi thế nào không ở bên trong chơi? Quý Tĩnh nhất thời như cái quả bóng xỉ hơi vậy ngồi xuống ghế, u uất nói, ta không hợp quần, ta không nghĩ đụng các nàng. Vừa dứt lời, đồng giao thanh âm truyền tới, kêu muốn Quý Tĩnh trở về tiếp tục chơi, lần này đùa thật tâm lời đại mạo hiểm, đặc biệt kích thích cái chủng loại kia, muốn hỏi Quý Tĩnh cùng Hàn Khiêm tiếp xúc thân mật là cái gì? Hôn tính sao? Đồng giao vạn bạn không nghĩ tới Quý Tĩnh sẽ không chút do dự nói ra, nhất thời người trong phòng cũng sửng sốt, Quý Tĩnh tựa vào cửa cười nói, say rượu thời điểm. Sau đó ngu thi từ cắn răng hỏi, sau đó thì sao? Quý Tĩnh hí mắt cười nói, sau đó a ha ha ha. Cái này cái cười đều để cho người suy nghĩ viền vông, Hàn Khiêm thời là ôm Tiểu Bắc Bắc trước tiên thoát đi gian phòng này. Quý bác gái là a ngược lại không phải là quý bác gái làm như vậy có gì không ổn, chẳng qua là cảm giác a. Cảm giác cũng không thích hợp, kỳ thực Quý Tĩnh cũng không có hắn ý nghĩ, chính là đơn thuần nhìn đồng giao ức hiếp Hàn Khiêm trong lòng không thoải mái, ngươi càng ức hiếp Hàn Khiêm, ta càng để ngươi khó chịu. Ôm Hải Tử đi xuống lầu, xem ngồi ở bên cửa sổ cùng Diệp Chi uống cà phê Dương Lam cùng Lưu Cửu Long, Hàn Khiêm đi lên trước đem Tiểu Bắc Bắc đặt ở trên bàn trà ngồi xuống, vẫn không quên đem tấm thảm phô ở phía dưới, Dương Lam thấy vậy trừng mắt một cái Hàn Khiêm. Đưa tay ra liền phải đem Tiểu Bắc Bắc ôm đi, Tiểu Bắc Bắc tựa hồ là không muốn, tả hữu tránh né mẹ cánh tay. Đột nhiên, Hàn Khiêm đưa tay ra kéo Tiểu Bắc Bắc, nhàn nhạt nói: "Dương tỷ, ngươi làm gì a? Ta cháu ngoại gái nguyện ý ngồi kia liền ngồi kia thôi, nơi này cũng không phải là người ngoài, Bắc Bắc gọi gì Diệp?" Tiểu Bắc Bắc nắm Hàn Khiêm hai cái ngón tay nhỏ giọng tiếng hô gì, Diệp Chi hí mắt cười nói: "Đã sớm nghe nói Dương quản lý có một rất đáng yêu nữ nhi, hôm nay coi như là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn nàng." Hàn Khiêm cười hắc hắc nói: "Ta cháu ngoại gái đáng yêu a." Diệp Chi gật gật đầu, cười nói: chẳng qua là ngài cô cháu ngoại này đáng yêu, về phần một cái khác có chút để cho người đau đầu. Tiểu đồ khôn nha đầu này Hàn Khiêm cũng nhức đầu, cuối cùng sẽ làm ra một ít để cho nhân ý liệu ra chuyện. Hàn Khiêm muốn một chai sữa bò cấp Bắc Bắc, sau đó nói: Diệp Chi, có hay không hối hận rời đi Liễu Sinh Ca? Diệp Chi nhẹ nhàng lắc đầu: ta hối hận sớm tại mấy năm trước liền đã biến mất, rời đi Liễu Đồng mất đi một ít tài nguyên, đổi lấy chính là tự do cùng tự mình, toàn bộ không tồn tại hối hận, bất quá là một trận chờ lợi giao dịch mà thôi. Liễu Sinh Ca có lẽ sẽ hối hận mất đi ta cái này trợ lý, nhưng ta không hối hận lần nữa tìm một núi dựa. Hàn Khiêm ha ha cười nói, ta có thể dựa vào được. Ta đang suy nghĩ có hay không để ngươi tiến vào tập đoàn Vinh Diệu, tiến luôn có một người bí thư, thiếu một trợ lý. Đây không phải là Hàn thiếu đột nhiên sinh ra ý niệm đi, ở để cho Ngô Tư quản cứu ta thời điểm đã nghĩ xong như thế nào lợi dụng ta. Chưa nói tới lợi dụng, chẳng qua là cảm thấy người kia nên xuất hiện ở một vị trí nào đó. Liễu Xanh Ca bây giờ chán ghét ta, ta không ngại cũng chán ghét hắn một lần. Hắn cùng ta nói qua muốn đưa ta một người phụ nữ, ta cảm thấy ta không cần, ngươi rất tốt. Ta đi giải quyết bên trong cái ai. Không cần thiết, người này ta sẽ để cho Thanh Hồ đi lợi dụng quan hệ giúp Dương tỷ giải quyết phiền toái, chẳng qua là cảm thấy Yến Thanh Thanh bên người thật thiếu một trợ lý. Tiền lương, 5-300. Ta không đáng giá nhiều tiền như vậy. Ta nói ngươi đáng giá, ngươi chỉ đáng giá, ta không quá ưa thích có người nghi ngờ quyết định của ta. Cho nên Hàn thiếu ngài đích thật là quá tự phụ, quá xung động. Không không không, ta đó không phải là tự tin, ta là thuần đầu óc có bệnh, dĩ nhiên nếu như ta không có bệnh, ta cũng sẽ không đi tới hôm nay. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm ôm lấy Tiểu Bắc Bắc, cương chiều thân mật. Đi đi tiểu bảo bối của ta, nói đi là đi. Lưu lại bất đắc dĩ cười khổ Diệp Chi, Dương Lam bưng lên cà phê khinh nu nói, có phải hay không cảm giác hắn có chút cường thế, thậm chí so Liễu Xanh Ca cũng mạnh hơn thế. Diệp Chi lần nữa cười khổ gật gật đầu, cười nói, vâng. Liễu Xanh Ca người này đang nghi, có một số việc nếu như nói lên ý kiến hắn sẽ không tại chỗ tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, sau khi trở về sẽ suy tính, từ Hàn thiếu trên thân ta không nhìn ra hắn ôn nhu, thậm chí có thể thấy được một chút hắn đối ta vậy có xem thường ý tứ. Dương Lam cũng cười cười, để cà phê xuống ly dối người. Đường con thả. Ha ha, nhưng là hắn thất bại sẽ không đi để cho người khác gánh trách nhiệm, huống chi hắn còn không có thất bại qua. Ta cái này đệ đệ nơi nào đều tốt, nhưng có hai cái khuyết điểm rất chí mạng. Diệp Chi hi mắt nhẹ giọng nói, xung động, tự phụ, no, là tinh thần trách nhiệm quá nặng, là vì người quá mức lương thiện. Diệp Chi không có ở gật đầu, đứng lên cười một tiếng xoay người rời đi. Dương Lam xem Diệp Chi rời đi bóng lưng, nhẹ giọng lại nói, Lữ phó, đến, ngươi đạp ta bàn chân. Lưu Cửu Long đội vàng đứng lên, Dương Lam nhìn về phía Lưu Cửu Long hí mắt cười nói, Lữ phó, không phải sao? Lưu Cửu Long nghiêm nghị lắc đầu, nghiêm túc nói, không mệt, không có kết quả. Ta biết, biết là tốt rồi. Xem Dương Lam bóng lưng hiểu điệu, Lưu Cửu Long nhỏ giọng thầm thì, ta nguyện ý, ngươi quản ta. Dương Lam đột nhiên quay đầu, Lưu Cửu Long vội vàng mở miệng, Lam Lam, chậm một chút đi a. Không có thuốc chữa Lưu Cửu Long, thật không biết kiên trì của hắn là vì cái gì. Thị cục nhận được một vụ án đến Lý Kim Hải trong tay để cho hắn cảm giác nhức đầu, nghị cũng không nghị sẽ đưa đi thị cửa nha môn nhi cấp trình cầm xem túi hồ sơ biết tị hiểm hai cái, lúc này nếu mày. Hắn có chút không quá muốn mở ra. Sau đó nhận được Lý Kim Hải tin nhắn ngắn, nếu như hắn bất kể, Lý Kim Hải liền từ chức. Bất đắc dĩ, Trình Cẩm mở ra túi hồ sơ, mười mấy tấm giấy tố cáo Hàn Khiêm cùng Tô Lượng tội trạng, kèm theo rất nhiều theo dõi rình sót, cùng với một chương SR chặn, Trình Cẩm đem chặn giao cho Thường Đức, sau đó không lâu xuất hiện trên máy vi tính Hàn Khiêm cùng Tô Lượng đối đường ủy thi bạo chẳng diện. Thường Đức hai mắt nhắm nghiền bất đắc dĩ nói: "Trình thị trưởng, xử lý như thế nào?" Xem Hàn Khiêm cái này tiểu vương bắt đạn dùng bình chữa cháy đập tay của người ta, Trình Cẩm bị tức được đôi môi cũng run run, trầm thấp trả lời: "Làm đúng nguyên tắc. Trước điều giải, ở lập án, đem tiểu vương bắt đạn này trước mang ta nơi này tới." Ừm, sợ rằng không được, hắn đi ra ngoài du lịch. Trình Cẩm bộ án, lúc này Thường Đức lần nữa nói: "Ngài bất giận nhi, cái này đường uy ta nghe có chút quen thuộc, gần đây tòa án bên kia tựa hồ cũng nhận được một vụ án, hồ nhỏ cố ý đánh qua điện thoại, vụ án hai người ngài đều biết." "Ai?" "Cái này đường uy cùng Minh Diệu tổng hợp bộ quản lý Dương Lam là vợ chồng quan hệ, Dương Lam nói lên ly hôn tố tụng, bây giờ thuộc về điều giải giai đoạn, hồ nhỏ trong điện thoại nói để cho ta đi thông báo một chút, trợ giúp Dương Lam ly hôn, ta nghĩ hai cái này vụ án phải có rất lớn liên hệ, nếu không đang chờ đợi." Trình Cẩm nhắm mắt lại thở dài: "Không phải chúng ta nói tính, cái này đường uy bị thương tàn phế giám định vừa ra tới đưa đi viện kiểm sát, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng cái này hai hài tử chính là tội cố ý gây thương tích, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng, ngươi xem một chút trong này nói thế nào." Nói Hàn Khiêm nói: "Đi đâu cái cửa nha môn nhi đều vô dụng, ai bắt hắn cũng hết cách rồi, ngươi nhìn cái này ta đi gọi điện thoại, trở lại đang nói. Đừng để cho họ ngu biết, sợ rằng đã chậm." Chương 554 ta báo cảnh. Mưa không có một chút ý dừng lại, Hàn Khiêm ôm tiểu Bắc Bắc liếc một cái Thái Thanh Hồ cùng Tiền Uyển, nhún vai nói: "Các ngươi cái này hai thuyền nhỏ phải làm tàu ngầm sao? E-8 cùng cỡ lạ dẹn gầm thật sự là quá thấp." Thái Thanh Hồ dỗi người ngáp xoay người rời đi vừa nói: "Ta trở về khách sạn đang ngủ một hồi, mưa đã cạnh ta ở trở về trong thành phố, các ngươi lên đường xuôi gió." Tiền Uyển vô lực than thở: "Vậy ta cũng chờ mưa đã cạnh rồi hay đi." Các nàng hai trở về cũng không có cái gì chuyện đứng đắn, Hàn Khiêm cũng không nói cái gì, ôn đoán lên xe của Quý Tĩnh, đám người trở về khu vực thành thị, dọc theo đường đi đại gia hỏa tựa hồ cũng mệt mỏi, nửa số người ngồi ở trên trường nghỉ ngủ thiếp đi. Xe dừng ở công ty cửa chính nhi, đám người trước sau tỉnh lại xuống xe, Diêu Tuyết ngáp nói phải về nhà bù mở giấc, ngày mai ở tới làm, những người khác sắp xỉ cũng là cái ý này. Hàn Khiêm xuống xe trước cấp Quý Tĩnh gọi điện thoại, nói cho nàng biết trước tiên đem Dương Lam cùng ôn đoán cũng đưa về nhà. Đợi đến Hàn Khiêm lúc xuống xe, Yến Thanh Thanh kéo lại Hàn Khiêm tay, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, phát hiện ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm xa xa đi tới mấy người. Liêu Sinh Ca, Đường Uy, người này cánh tay cùng trên đầu quấn vòng quanh băng vải, Đường Uy thương nặng bao nhiêu Hàn Khiêm biết rõ, dưới bao lớn lực độ bản thân ở quá là rõ ràng, tay phải ngón tay phải có gãy xương, đầu nên là chấn thương sọ não ở cộng thêm một chút bị thương ngoài ra, về phần cái này trói như cái mùng mị vậy sao? Lúc này Tô Lượng cũng xuống xe đứng ở Hàn Khiêm bên người, mấy người đến gần, Đường Uy chỉ Hàn Khiêm cùng Tô Lượng cắn răng cả giận nói: "Chính là bọn họ hai cái." Tiếng nói rơi, sau lưng hai cái ăn mặc tây trang nam nhân đi lên trước, lấy ra một tờ văn thư đưa cho Hàn Khiêm, tùy tiện nói: "Hàn tiên sinh, Tô tiên sinh, các người hai người thiệp hiểm tội cố ý gây thương tích, đánh người khác tới cấp 2 bị thương tàn phế, xin phối hợp chúng ta điều tra." Tiễn Thanh Thanh nghe xong nhíu mày, vừa muốn mở miệng bị Hàn Khiêm ngăn trở, nhẹ giọng cười nói: "Viện kiểm sát, thị cục ý tứ, Lưu bí thư rất coi trọng chuyện này. Được chưa, xe ở đâu? Mời tới bên này." Đối Hàn Khiêm, bọn họ cũng không dám quá mức cường thế, cũng không có cấp Hàn Khiêm mang theo còng tay, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng bị mang đi về sau, Đường Y nhìn bóng lưng của hai người cười gằn: "Xem các ngươi còn thế nào bảo vệ Dương Lam cái này tiện nữ môn." Chờ hắn ở quay đầu lúc, trước người xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, Đường Y nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ngươi có chuyện?" Đồ Khôn ngẩng đầu nhìn mụ mị vậy Đường Y, ánh mắt mang theo lửa giận, lạnh lùng nói: "Ngươi báo cảnh bắt ta cậu, ngươi muốn động gì Dương? Ngươi quên ngươi tốt nhất chỉ tố, sau đó cút ra khỏi tòa thành thị này." Đường Y không có đưa cái này tiểu cô nương để ở trong mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi cậu, Hàn Khiêm, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn a." Tiểu Đồ Khôn cười nhạo nói: "A, ngươi nói ta thượng bất chính hạ tắc loạn phải không? Là có đường quản lý." Liêu Xanh Ca đột nhiên mở miệng dày Đường Uy, sau đó túi người xuống đưa tay ra mong muốn đi bóp Đồ Khôn gương mặt, cười nói: "Hàn Khiêm ra tay đánh người, chúng ta chẳng qua là đi chính quy đường dây mà thôi, bôi đại tiểu thư hay là trở về lặng lặng chờ đợi kết quả là được rồi." Ba. Đồ Khôn một cái tát mở ra Liêu Xanh Ca mắng ướt, cười lạnh nói: "Thượng bất chính hạ tắc loạn phải không? Muốn động gì Dương Lam phải không? Hắn mắng ta phải không?" Liêu Xanh Ca lần nữa cười nói: "Đường quản lý cũng không nhận ra bôi đại tiểu thư, ta con mẹ nó cần hắn nhận biết ta." Tiếng nói rơi, Tiểu Đồ Khôn lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi số, Yến Thanh Thanh tiến lên một bước bắt lại Đồ Khôn thủ đoạn, vội vàng nói: "Tiểu Đồ Khôn ngươi làm gì?" Đồ Khôn hất ra Yến Thanh Thanh tay, trầm thấp cả giận nói: "Mã người." Tiếng nói rơi, điện thoại đường dây được nối, Tiểu Đồ Khôn hướng về phía điện thoại di động kêu khóc nói: "Cha, có người mắng ta thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi có phải hay không ta cha ruột?" Liêu Xanh Ca sắc mặt thay đổi. Đồ Kiêu nghe được khuê nữ ở điện thoại bên kia giống giận: "Ai mẹ hắn cũng đừng chạy." Giống như xảy ra chuyện, Đồ Kiêu nghe được khuê nữ trong điện thoại tiếng khóc lúc này giận dữ, đứng dậy đi ra phòng làm việc nổi giận gầm lên một tiếng: "Bưu tử, mã người đi Vinh Diệu." Ngắn ngủi 5 phút, Vũ Lăng Hồng Quang cùng Honda họ tờ thi đấu đoàn xe nhanh chóng lái rời Bắc U, đoàn xe trước mặt nhất là một chiếc đầu hổ chạy. Tập đoàn Vinh Diệu trước cửa chính, Liêu Xanh Ca để cho người đem Đường Uy mang đi, hắn muốn lưu lại trấn an một chút Đồ Khôn khuê nữ, nếu như là Đồ Kiêu ở chỗ này ở Mỹ, Liêu Xanh Ca không có chút nào sợ, một chỗ du côn lưu manh mà thôi, nhưng Đồ Khôn khuê nữ nếu là ở chỗ này bị ấm ức, Liêu Xanh ca thật tiên kỵ. Người nào không biết Đồ Kiêu lão hôn đản kia có tiếng đau lòng quê nữ, nếu như ngươi chỉ Đồ Kiêu lỗ mũi chửi mẹ, hắn có thể cười ha ha chuyện cứ như vậy đi qua, nhưng là ngươi nếu là đụng hắn khuê nữ một tia tóc gáy, vậy chuyện này liền lớn. Ngụy Thiên Thành cùng Đồ Kiêu đấu hơn nửa đời người, hắn dám đi động Đồ Kiêu khuê nữ? Hoặc là nói trong thành phố có người dám động Đồ Kiêu khuê nữ? Dông Nịch Lân, ai đụng người đó chết. Liêu Xanh ca trong lòng bắt đầu chửi mắng Đường Uy, mang so, ở trong tủ bị giam tròn váng. Không suy nghĩ một chút trong thành phố có mấy cái họ Đồ dám như vậy này. Bên kia, Hàn Khiêm bị đưa đi viện kiểm sát, không có thấy bất luận một vị nào lãnh đạo, mà là đổi hai người muốn đưa bọn họ đi thị cửa nhà môn nhi, làm bị mang theo còng tay thời điểm, Hàn Khiêm nhíu mày, hướng về phía Tô Lượng nháy mắt. Hai người bọn họ cảm giác chuyện có chút không đúng, rời đi viện kiểm sát không bao lâu, hai người bị mang tới khăn trùm đầu, bằng vào xe quẹo cua mang đến quán tính cùng với ngoài xe chuyển tới thanh âm, Hàn Khiêm cảm giác con đường này tựa hồ cũng không phải là đi thông cửa nhà môn nhi. Chờ hai người xuống xe, Hàn Khiêm híp mắt lại, Tô Lượng sắc mặt biến được 10 phần âm trầm. Trại tạm giam. A. Hàn Khiêm cười nhạo nói, Liêu Xanh ca thật đúng là có chút trình độ à, bước kế tiếp có phải hay không ta muốn cùng câu đại pháo giam chung một chỗ rồi. Hàn thiếu, đừng làm khó dễ chúng ta chính là cầm tiền lương người làm công. Vậy ngươi đi nói cho Trình Cẩm. Sẽ. Hàn Khiêm không có bị đưa vào câu đại pháo phòng giam, mà là Tô Lượng bị nhốt đi vào, làm Hàn Khiêm đi vào phòng giam thấy được ngồi ở bên trong đeo kính đọc sách người lúc, hắn cười. Đã lâu không gặp. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Khiêm thời điểm hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói. Đích xác rất lâu rồi, Luân ca bị bắt. Không có. Rất lâu không có hoạt động gần cốt, luyện một chút. Ta đang cố gắng giảm hình phạt. Nếu là nói có ít người chính là vì để ngươi đánh ta đâu. Ta mang điện thoại di động, nếu như ngươi nhớ dãy số, ta có thể để cho ngươi gọi điện thoại, điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ bất kỳ tin tức gì. Con cóc đứng lên hoạt động một chút gần cốt, một giây kế tiếp xông lên hoàn toàn đúng Hàn Khiêm bụng chính là một quyền, đau nhức để cho Hàn Khiêm túi người xuống thiếu chút nữa đem dịch mật đều phun ra, cắn răng cả giận nói: "Cái đệ ngươi bà ngoại, ngươi ý tứ là được. Thật xin lỗi." Hàn Khiêm bị đưa vào ngục giam nhất định là có người cố ý như vậy, người này có thể là Như Cốc Đống, cũng có thể là có người muốn giá họa cấp Như Cốc Đống. Hàn Khiêm không gấp, thế nào đem hắn ném vào tới, liền thế nào đem hắn tiếp đi ra ngoài. Bên kia Tô Lượng này cũng không quá dễ chịu, hắn cùng Câu Đại Pháo nhốt ở một bên trong phòng giam, giống vậy chỉ có hai người bọn họ. Câu Đại Pháo thấy được Tô Lượng thời điểm lộ ra cười gằn: "Tôn Tặc, không nghĩ tới còn có cơ hội ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Tô Lượng cởi xuống sau lưng, lắc lắc đầu: "Phí cái gì lời." Câu Đại Pháo đời này cũng không có hy vọng rời đi ngục giam. Hắn căn bản không quan tâm bị giam giữ bao lâu, phạm bao lớn tội danh. Tập đoàn Vinh Diệu các nhân viên lẩy bà lẩy bẩy công tác, không một người không tâm hoảng. Yến Thanh Thanh đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ xem dưới lầu cảnh tượng, thật không biết là công việc tốt hay là chuyện xấu. Mấy trăm thanh màu đen cây dù đi mưa đứng nghiêm ở trong mưa to, đầu kiêu một thân đường trang, dưới mông là một thanh đế mây. Thứ nhất cho lớn chân quan quân bưu chống một thanh màu trắng cây dù đi mưa đứng ở chủ tử bên người, bên hông đoạn đao lộ ra một đoạn tay cầm, đầu kiêu ngậm xì gà nhàn nhạt nói: "Một hồi cái đó Đường Uy đi ra trực tiếp chém chết, một đao 100.000, chém chết 1.000.000 cộng thêm ta trước tiểu bệnh, lão bà an bài công tác, hài tử bên trên trọng điểm trường học, ông bố mẹ ta đổ kêu tới dưỡng lão, bưu tử." Cấp hài tử mợ nàng gọi điện thoại, nói cho nàng biết chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Quan quân bưu hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, Tiến tổng gọi điện thoại nói qua, hắn không dính vào chuyện này, chẳng qua là hy vọng chúng ta chớ làm tổn thương vô tội." Đồ kêu phất tay một cái: "Đi, mang mấy cái đi vào đem cái đó gọi Đường Uy lấy ra đến, người nào cản trở liền làm ai." "Nhỏ bưu cái này đi." Quan quân bưu cây rủ đi mưa đưa cho Đồ Kiêu bên người cái đó nữ trợ lý, sau đó mang theo mấy người đi vào Vinh Diệu, Vinh Diệu bảo an đội trưởng mang theo người đi lên trước, nhẹ giọng trò chuyện mấy câu sau cho đi. Quan đại cầu liền nói một câu nói: "Ta cùng Hàn Khiêm là huynh đệ. Nước mưa quá lớn, ta dẫn người đi nhà để xe dưới hầm nhìn một chút." Liêu Xanh ca trong phòng làm việc cau mày tàn bộ, sắc mặt âm trầm giống như một đầm nước đọng, nhìn một cái dưới lầu chẳng diện, quay đầu hướng về phía Đường Uy giống giận: "Con mẹ nó ngại phiền toái không đủ, ngươi không có sao trêu chọc Đồ gia thằng danh kia làm gì? Hôm nay Đồ Kiêu đừng mạng của ngươi cũng phải cắt đầu lưỡi của ngươi, con mẹ nó để cho ta thế nào bảo đảm ngươi." Đường Uy ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, hắn loại thân phận này căn bản chạm đến không tới mấy vị đại lao giữa chuyện. Liêu Xanh ca bất đắc dĩ đem điện thoại gọi cho Ngụy Thiên Thành: "Ngụy đồng, có cái cơ hội có thể xử lý Đồ Kiêu." Trong điện thoại yên lặng hồi lâu, tiếng cười truyền ra: "Liêu đồng không biết ta cùng Hàn thiếu lấy gọi nhau huynh đệ." Liêu Xanh ca trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lần nữa bấm một cái mã số: "Chào ngài, ta là chủ tịch tập đoàn Vinh Diệu Liêu Xanh ca, ta phải báo cảnh." Chương 555 gia phụ Đồ Kiêu 6 giờ tối mưa to vẫn còn ở chút nước mà xuống, Vinh Diệu cửa chính nước đã không có qua cổ chân, Đồ Kiêu cúi đầu nhìn một cái ngâm mình ở trong nước dày vải, nhàn nhạt cười một tiếng: "Tiểu Thúy, gọi điện thoại cho tài chính." "Vâng." Không cần Đồ Kiêu nói gì, cái này đã yêu Đồ Kiêu 8 năm nữ nhân lấy điện thoại di động ra thông báo tài chính cấp các huynh đệ phân phát thù lao. Nàng năm nay 30 tuổi, ở Đồ Kiêu bên người đi theo 8 năm, không biết bên trên bao nhiêu lần giường, nhưng nàng vẫn luôn là một người bí thư thân phận, nàng không có yêu cầu xa vời qua muốn đăng đường nhập thất, như vậy rất tốt. Tan việc nhân viên xem ngoài cửa chính quảng trường mấy trăm người áo đen rối rít không dám đi trước lấy xe. Tiễn Thanh Thanh một mực chưa từng xuất hiện, trước tiên trong đám người đi ra chính là Cao Lý Hành, hắn chống đỡ mưa đi xuống bậc thang đi tới Đồ Kiêu trước mặt. "Bôi lão đại, trước hết để cho nhân viên của công ty rời đi, ta ở chỗ này cho ngài làm con tin, ngài không thấy được Đường Uy, ta không rời đi." Đồ Kiêu ồ một tiếng, tùy tiện nói: Cao phó tổng nên mang mang, ta không tìm ngươi. Cao Lý Hành nội tâm đang làm đấu tranh, cuối cùng hắn lựa chọn đứng ở Đồ Kiêu bên người. Tiểu Thúy hướng về phía người bên cạnh gật gật đầu, một tên tiểu đệ che dù đứng ở Cao phó tổng bên người. Cao Lý Hành nói tiếng cảm ơn, Đồ Kiêu trở về ba chữ. Không cần phải. 6:10 đường phố bộ khoái, thị cục đại đội san san tới chậm. Lý Kim Hải xuống xe nhìn thấy ngồi ở trên ghế mây Đồ Kiêu lúc, nhất thời nhức đầu không thôi. Lần trước thấy Đồ Kiêu bày ra loại chiến trận này thời điểm là ở Hàn Khiêm bị Phùng Luân ở lại trong khách sạn thời điểm, ở đi phía trước chính là 10 năm trước. Cửa nha môn nhi bộ khoái cầm trong tay khiên chống bạo loạn cùng côn cảnh sát, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bát khu bọn tiểu đệ nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người tay cũng giấu ở phía sau bên hông, không nhìn bộ khoái, chỉ nghe lao đại ra lệnh một tiếng. 200 tiểu đệ, Đồ Kiêu có thể rõ ràng nói ra tên của bọn họ cùng tuổi tác, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng từng chịu đã đến lao đại trợ giúp, hộ khẩu công tác, nhà xe, hài tử đi học, lao nhân mai táng. Cuộc sống mấy món chuyện lớn đều là ông chủ bị làm, nếu như hôm nay chẳng qua là đoạt địa bàn, đối mặt bộ khoái trong lòng bọn họ sẽ sinh ra thôi ý, nhưng hôm nay là có người nhục mạ đại tiểu thư. Khả khả ái ái, lương thiện hiểu chuyện nhi đại tiểu thư. Cái nào không có bị đại tiểu thư hô qua thúc thúc? Cái nào không có bị đại tiểu thư treo cả qua, phàm là có hải tử đi học, đại tiểu thư cái nào không có che chở? Đừng nói là bộ khoái, hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi, chủ tử nói không lùi, vậy thì không lùi. Người giang hồ có người giang hồ đạo nghĩa, hoặc giả ở nơi này xã hội thấy ít, nhưng không thể nói nó không tồn tại, Đồ Kiêu có thể trở thành bát khu thổ hoàng đế, không có tiểu đệ trung thành cảnh cảnh, hắn có thể làm được. Lý Kim Hải che dù đi lên trước, lấy ra khói đưa cho Đồ Kiêu. Đồ Kiêu không có cự tuyệt, nhận lấy ngậm lại trong miệng. Tiểu Thúy lấy ra cái bật lửa đốt thuốc lá. Lý Kim Hải nhẹ giọng nói: Đồ Kiêu ngươi lên cơn gì? Đồ Kiêu quay đầu nhìn về phía Lý Kim Hải, cười nói: Kim Hải, chúng ta đánh mấy mươi năm qua lại, ta hỏi một chút ngươi, có người mắng ngươi nhà Lý đa nhạc một câu thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi nghĩ như thế nào? Ta khuê nữ không có mẹ, liền một không có đọc qua sách, dám chó không hiểu cha, ta không có giáo dục đứa bé ngoan là ta cái này cha lỗi, nhưng ta Đồ Kiêu khuê nữ không tới phiên một thằng nhóc đuổi đời nhi chỉ chóp mũi mắng bên trên một câu thượng bất chính hạ tắc loạn, Liêu Xanh ca muốn bóp ta khuê nữ mặt. Hắn cằn cỗi hỏng, ta không ngại ở băm hắn một cái cánh tay. Lý Kim Hải nhắm hai mắt thở dài, nhẹ giọng nói: Ta biết ngươi bây giờ đang bực bội bên trên, ngươi hôm nay ta tới chính là điều giải chuyện này. Ngươi không cần điều giải, ngươi chém chết ta đi tự thú, tàn phế ta thưởng tiền, tội danh gì ta Đổ Kiêu cũng kiêng. Hôm nay ta Đổ Kiêu chết ở chỗ này cũng không thể để người khác ước hiếp ta khuê nữ. Kim Hải ngươi nếu là muốn bắt ta đang chờ đợi. Lý Kim Hải nhắm hai mắt thở dài, cân nhắc sau một hồi nhẹ giọng nói: Hàn Kim đâu? Hắn bị các ngươi cửa nha môn nhi người mang đi, ngươi bây giờ hỏi ta. Ta xử lý xong ta khuê nữ chuyện ở đi xử lý ta tiểu huynh đệ này chuyện. Đồ Kiêu, ngươi đừng ép ta bắt ngươi ở tù. Xin cứ tự nhiên. Dứt lời Đồ Kiêu đứng lên đi về phía Lý Kim Hải, ở cái hông của hắn đoạt lấy còng tay mang ở đem mình hai tay còng lại, như vậy một động tác đi qua, Lý Kim Hải nghe được Đồ Kiêu sau lưng đám đông trong truyền ra từng đạo lưỡi sắc trượt ra vỏ đao thanh âm. Lý Kim Hải không dám bắt Đồ Kiêu. Hắn dám, nhưng bắt Đồ Kiêu sau đâu? Bắt khu lập tức chỉ biết loạn tung lên, sau đó sẽ xuất hiện bởi vì tranh địa bàn đã đấu. Khiêu khích gây rối. Phạm vi này có chút rộng lớn. Vẫn không có mở ra miệng Cao Lý Hành lên tiếng. Lý cục, Bôi lão đại công ty cùng chúng ta Vinh Diệu có xin ý lui tới, hôm nay Bôi lão đại tới là ta cùng chúng ta Yến tổng thương nghị qua. Lý Kim Hải phất tay cả giận nói: Đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này, Đồ Kiêu ý tưởng gì ta so với các ngươi cũng rõ ràng, ta cũng gọi điện thoại hỏi qua rồi, bởi vì cái đó gọi đường ý đúng không hả? Đem người mang ra. Tiếng nói rơi, Vinh Diệu cửa chính truyền tới một trận thét chói tai, quan quân Bưu tay trái cầm đao tay phải nâng không ngừng cầu khẩn đường ý đi xuống bậc thang. Lý Kim Hải thấy vậy nhíu mày, lúc này có tuổi trẻ cảnh biên gánh không được áp lực lấy ra súng lục, xông lên trước nhắm ngay Đồ Kiêu. Đồ Kiêu, để ngươi người đem người buông ra. Đồ Kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn cái này cảnh biên một cái, một giây kế tiếp đã có người chắn họng súng trước, là Đồ Kiêu nữ thư ký Tiểu Thúy. Lý Kim Hải hít sâu một hơi, giơ tay lên để lại bộ khoái chính là gương. Tiểu Thúy tránh ra một bước, Đồ Kiêu quay đầu liếc nhìn trẻ tuổi bộ khoái, nhẹ giọng nói: Không sai, rất có khí thế, ta nhớ ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Kim Hải đột nhiên nổi khủng, đoạt lấy bộ khoái thương tiến lên một bước đè ở Đồ Kiêu chán, gầm nhẹ nói: Đồ Kiêu, con mẹ nó tốt nhất đối người của ta thả tôn kính điểm, hắn xảy ra chuyện, ta con mẹ nó cái đầu tiên bắt ngươi, bắt ta gia chủ. Lý cục ngươi ân oán cá nhân ý tứ quá nặng, người là ta quan quân Bưu mang đến, đao ta là ta quan quân Bưu cầm, muốn bắt ngươi được bắt ta, chẳng qua là tiểu huynh đệ này cầm thương hướng về phía lao đại ta. Không nói thân phận, dựa theo tuổi tác hắn cũng phải tha tôn trọng một chút ta. Tiếng nói cầm đao vỗ một cái trẻ tuổi bộ khoái bà bay. Đúng không, chim non? Quản chế lao cụ, thu đi rồi. Lúc này Đồ Kiêu đứng lên đem bàn tay hướng Lý Kim Hải. Thời ra, ta có chuyện phải làm. Lý Kim Hải cả giận nói: Con mẹ nó muốn giết người. Không không không, ta là hợp pháp công dân, cùng Đường tiên sinh trò chuyện một ít chuyện, hỏi một chút hắn cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, thời ra. Có ở đây không thời ra vậy cũng không nhất định là nói chuyện phiếm. Người uy hiếp ta. Người có thể hiểu như vậy, Lý Kim Hải, ngươi làm kết thúc giải nhưng là ngươi đừng quên một chuyện, con mẹ nó trước tiên cần phải bảo vệ người nhà ở đi bảo vệ thế giới. Giáp giáp. Con tay rơi xuống đất, Đồ Kiêu đi lên trước hướng về phía quan quân Bưu phất tay chính là hai bạt hai, sau đó một cước cất ở này bụng, quan quân Bưu ngã nhào ở nước độc trong. Sau đó vội vàng đứng lên thân, Đồ Kiêu phất tay lại là một cái bật hai, nhàn nhạt nói: Ta giáo dục qua các ngươi phải phối hợp cửa nha môn nhi công tác, ngươi cũng học được chó trong bụng rồi. Đi cho người ta xin lỗi. Quan quân Bưu cũng là hán tử, xoay người phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối trẻ tuổi bộ khoái trước người, túi người xuống cái chán đụng mặt đất đánh ra một mảnh bọt nước. Đồ Kiêu thấy vậy quay đầu cười nói, Kim Hải, đủ sao? Không đủ ta Đồ Kiêu ở cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Kim Hải hít sâu một hơi gật gật đầu, đủ rồi. Hắn không dám để cho Đồ Kiêu quỳ xuống, nếu như hôm nay Đồ Kiêu quỳ xuống, ngày mai sẽ có chuyện lớn xảy ra, Đường Uy cũng có thể cứ thế biến mất. Đồ Kiêu chống đỡ mưa to đi về phía Đường Uy, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng cười nói, ta là ngươi ban ngày mắng qua cái tiểu cô nương kia cha, ta cái này lên mái đích sắc không quá đang, theo người lợi mình chuyện ta không làm thiếu, ngươi có thể nghĩ đến chuyện ta toàn bộ cũng đã làm, ngươi hẳn là cũng làm cha à? Chúng ta liền lấy cha đứa bé thân phận nói một chút. Đường Uy đã bị sợ choáng váng, hắn ngồi ở nước mưa trong không biết làm sao, một câu liên quan vậy đều nói không ra, chẳng qua là không ngừng đang lặp lại thật xin lỗi ba chữ. Đồ Kiêu dần dần mất đi tính nhẫn lại, đứng lên hít sâu một hơi, sau đó một cước cất ở Đường Uy trên mặt, Đường Uy thân thể ngửa ra sau, Đồ Kiêu theo sát tiến lên một bước dẫm ở trên mặt của hắn, giận dữ hét, ta Đồ Kiêu khuê nữ lớn như vậy ta không có mang qua, ta không động tới một cọng tóc gáy, cũng chỉ hắn cái đó cậu dám đánh hai bàn tay, ngươi là cái thá gì ngươi mắng ta khuê nữ, ngày mai ta con mẹ nó đem ngươi khuê nữ lấy ra tới mắng một trận. Tiếng nói rơi, quan quân Bưu nhỏ giọng nhắc nhở, chủ tử không thể, hắn khuê nữ là Dương Bội Bội, cũng phải gọi Hàn Khiêm một tiếng cậu, mấy ngày trước trả lại cho đại tiểu thư một thạch đâu. Đồ Kiêu hơi sững sờ, sau đó lại là một cước đạp, ngươi khuê nữ cũng mẹ hắn so ngươi biết làm việc. Lý Kim Hải không nhìn nổi, tiến lên bắt lại Đồ Kiêu cánh tay đem hắn đẩy ra, lúc này có tiểu đệ không nhìn nổi, quan quân Bưu quay đầu ho nhẹ một tiếng, tao loạn đám người trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Lý Kim Hải cả giận nói, con mẹ nó đánh chết ta thế nào trở về giao phó. Lúc này Liễu Xanh Ca vội vàng vàng chạy tới, chống đỡ mưa to đỡ dậy trong nước Đường Uy, cung kính nói, bôi lão đại, cấp ta một bộ mặt, tha cho cái phế vật này một lần. Đồ Kiêu liếc xéo Liễu Xanh Ca, cao mày nói, ngươi muốn bấm ta khuê nữ mặt. Liễu Xanh Ca hơi sững sờ, sau đó phất tay cho mình hai bạt hai, đây là tất cả mọi người cũng không có dự liệu được. Đường Uy càng là không thể tin nổi xem Liễu Xanh Ca, hắn không nghĩ tới Liễu Xanh Ca sẽ vì hắn quất chính mình bạt hai. Nhưng Đồ Kiêu cũng là lắc đầu một cái, không đủ. Liễu Xanh Ca phất tay lần nữa quạt bản thân hai cái bạt hai, thấp giọng nói, bôi lão đại có đủ hay không? Nếu Liễu Đồng đã ra mặt, ta Đồ Kiêu còn có thể nói không đủ. Đồ Kiêu bỏ qua cho Đường Uy, Liễu Xanh Ca đem Đường Uy đưa cho sau lưng trợ lý, cởi ra cả bạt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt gầm nhẹ nói, chuyện này đủ rồi. Kia bôi lão đại giải thích công ty ta công nhân viên tan việc không dám về nhà chuyện. Ta ngăn bọn họ không để cho về nhà. Có phải hay không nói các ngươi công ty nhân viên lão bà không sinh ra hải tử cũng trách ta Đồ Kiêu hù dọa. Cùng Đồ Kiêu giảng đạo lý. Đời này ngươi cũng nói không thông, hắn có đạo lý thời điểm ngươi nói không lại hắn, hắn không có lý thời điểm hắn liền đánh ngươi. Có tiền không nhất định ngư bức, nhưng là có quan quân Bưu loại này tiểu đệ đại ca nhất định ngư bức. Liêu Xanh Ca quay đầu nhìn về phía Lý Kim Hải, tao mày nói, Lý cục, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này ta cùng Cao Phó tổng cùng với Bôi tổng cùng nhau thương nghị, cùng sướng hưởng liên hiệp khai phá cao đẳng tiểu khu cần tốt nhất an ninh, Bôi lão đại công ty an ninh là trong thành phố nổi danh nhất, hôm nay mang theo người tới luyện một chút binh, có nghi vấn. Giày cao gót giẫm ở nước mưa trong, thanh âm thanh thúy hận không được để cho Liêu Xanh Ca quay đầu đưa cái này nữ nhân bóp chết. Liêu Xanh Ca nhắm hai mắt xoay người, gầm nhẹ nói, Tiến Thanh Thanh. Vừa dứt lời, một đạo hắn quen thuộc nhất bất quá thanh âm truyền vào trong tai. Tiến tổng, đây là sướng hưởng bên kia đã lấy tới phản hồi báo cáo, sướng hưởng ngu trợ lý đối Bôi tổng công ty an ninh rất vừa ý, mưa to khí trời có thể ở nước mưa bên trong tiên chỉ 4-5 tiếng bất động, đây cũng không phải là bình thường thường nhân có thể chịu đựng, ngoài ra ta hướng tài chính nói lên xin phép cho an ninh tập đoàn các huynh đệ một ít phụ cấp, vạn nhất bởi vì chúng ta một câu nói để bọn họ cảm bạo, cái này có hại vinh diệu đại tập đoàn lòng dạ. Liêu Xanh Ca thân thể đã bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán giống như từng con run, nhưng cái thanh âm này không có vì vậy dừng lại. Bôi tổng ngươi tốt, ta là Yến tổng mới trợ lý, ta gọi Diệp Trì. Sau này liền do ta cùng quý công ty giao tiếp làm ăn hợp tác, hôm nay để cho quý công ty huynh đệ liên lụy, ta đã liên hệ Nam Hải cảng cá khách sạn vì các huynh đệ tẩy trần, chúc mừng Bôi luôn có thể có một nhóm như vậy tính nghiệp công nhân viên. Dứt lời Diệp Chi xoay người, thu hồi cây dù trong tay hướng về phía Đồ Kiêu một đám tiểu đệ không lưng hành lễ. Diệp Chi ở chỗ này cảm ơn chư vị huynh đệ, sau này có cần dùng đến ta Diệp Chi địa phương, cứ mở miệng. Nói được này Diệp Chi ngồi dậy khẽ mỉm cười. Điều kiện tiên quyết là nhà ta Yến luôn có thể cấp ta cái quyền lợi này. Nhà ta? Diệp tổng, cấp ta quyền lợi? Liêu Xanh Ca chỉ nghe được mấy chữ này. Diệp Chi đi cấp Tiến Thanh Thanh làm phụ tá. Diệp Chi đi cấp Tiến Thanh Thanh làm trợ lực. Liêu Xanh Ca cảm giác đầu của hắn sắp nổ tung, trước đây không lâu hắn vẫn còn ở hoài niệm Diệp Chi nghiệp vụ năng lực, hôm nay không nghĩ tới nàng triệt để trở thành Yến Thanh Thanh người. Liêu Xanh Ca mở mắt ra căm tức nhìn Diệp Chi, gầm nhẹ nói, "Hàn, Khiêm, thông báo nha, vào gờ giúp nha thông báo nha, vào gờ giúp nha thông báo nha, vào gờ giúp nha có che giấu chương tiết ta sẽ phát đến trong bảy." Ta bên Hi 882224 chương 556 Ngưu Quốc đống định tội pháp chương 556 Ngưu Quốc đống định tội pháp. Liêu Xanh Ca xem Diệp Chi trong ánh mắt tràn đầy oán hận, đồng thời rất không hiểu một chuyện, Hàn Kiêm đã đem Diệp Chi đào đi rất lâu rồi, một mực không có đi để cho người nữ nhân này làm bất cứ chuyện gì, ở hắn lấy được Đường Uy về sau, Diệp Chi đột nhiên trở thành Yến Thanh Thanh trợ lý. Chẳng lẽ Hàn Kiêm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy? Không thể nào, hắn không có cái này khả năng, để cho Đường Uy về công ty cũng là tạm thời quyết định, Hàn Kiêm không thể nào đoán được. Đứng ở Liêu Xanh Ca bên người mới trợ lý xem Diệp Chi ánh mắt tràn đầy oán hận, hung hăng nói, phản đồ, Diệp Chi nghe tiếng quay đầu dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một cái người nữ nhân này, nàng gặp qua, trước kia là dưới tay nàng làm việc, chỉ bất quá Diệp Chi lời đều chẳng muốn cùng nàng nói, lui về phía sau một bước đứng ở Yến Thanh Thanh bên người. Trang diện cứng lại, vốn chuẩn bị rời đi đổ kêu không đi, hướng về phía Đường Ý phất phất tay. Người đem ta tiểu huynh đệ Hàn Khiêm cấp cáo rồi, bây giờ người ở đâu đâu? Tiếng nói rơi, Lý Kim Hải gầm nhẹ mở miệng. Đồ Kiêu, chuyện của ngươi giải quyết liền lập tức mang theo người của ngươi cút đi, đừng ép ta bắt ngươi về nhà muôn miệng. Lý Kim Hải nhẫn mại đã đến ngọn nguồn cực hạn, Đồ Kiêu cũng biết không thể ở trêu chọc người này, giơ hai tay lên đầu hàng. Được được được, ta bây giờ đi liền, nhưng là Lý Kim Hải ta cho ngươi biết, nếu như nói Hàn Khiêm xảy ra chuyện, ta không tìm người khác, ta chỉ tìm ngươi. Trung trung điệp điệp đám người tản đi, Yến Thanh Thanh hướng về phía Cao Lý Hành nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi: "Cao phó tổng có thời gian?" Cao Lý Hành có chút không hiểu rõ nổi, lúc này Diệp Chi mở miệng ôn nhu nói: "Cao phó tổng vì để cho công ty nhân viên an tâm, chống đỡ mưa to đứng ở chỗ này, điều này làm cho chúng ta ở Vinh Diệu công tác người thật vô cùng an tâm, có loại đang bảo vệ dù dưới làm việc cảm giác, ngoài ra, không biết cao phó tổng đối khơi mào chuyện sóng gió người có thế nào cái nhìn?" Cao Lý Hành khẽ to mày, suy tính trả lời như thế nào, nhưng Liễu Xanh Ca không nhịn được, thấp giọng cả giận nói: "Diệp Chi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Diệp Chi đối Liễu Xanh Ca không người thi lễ, nhàn nhạt nói: "Mời Liễu đồng tự trọng, có một số việc ngày mai hội đồng quản trị hội nghị luận, Tiến tổng cộng tiền đồng sự đối đường quản lý vì công ty bôi nhọ chuyện đã chuẩn bị tổ chức hội nghị, chỉ cần cao phó tổng đồng ý, ngày mai hội nghị chỉ biết cứ theo lẽ thường tiến hành." Liễu Xanh Ca nheo mắt lại, lúc này phụ tá của hắn lên tiếng: "Diệp Chi, ngươi có tư cách gì cùng Liễu đồng như vậy nói chuyện? Ngươi núi dựa đã đủ." Diệp Chi nhìn cũng chưa từng nhìn đi nhìn người nữ nhân này một cái, tối đầu cùng Yến Thanh Thanh nói mấy câu nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Lý Hành. Cao phó tổng chậm chút điện thoại liên lạc. Diệp Chi cùng Yến Thanh Thanh đi. Bên trên ác điệu về sau, Yến Thanh Thanh cau mày hỏi: "Cao Lý Hành sẽ đáp ứng? Chúng ta còn không có cùng tiền động sự nói chuyện này, Liễu Xanh Ca sẽ đồng ý tổ chức hội nghị công khai xử lý tội lỗi đường vì sao?" Diệp Chi lau đầu bên trên vết nước, cười nhạt nói: "Cao phó tổng sẽ đáp ứng, tiền động sự cũng sẽ đáp ứng, Liễu Xanh Ca lại không biết cự tuyệt, nếu như hắn cự tuyệt, các người ba vị cổ đông đi ngay cùng hắn nói phân ra chuyện, hơn nữa Liễu Xanh Ca người này rất tự phụ, hắn sẽ không lựa chọn trốn tránh hoặc là lui về phía sau, dĩ nhiên ngày mai hắn không tham gia càng tốt hơn. Chúng ta có thể tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị cùng hội nghị cấp cao nói lên thay đổi chủ tịch, không cần lo lắng Cao Lý Hành không đáp ứng, ngươi cùng tiền động sự có thể để cho hắn làm chủ tịch. Cao Lý Hành cổ phần trong tay quá thấp, hợp đồng có thể giải quyết hết thảy, một phần không đủ có thể nhiều tới mấy phần, bước bách Liêu Xanh Ca đi làm một số chuyện cũng không khó." Lúc này, trong một giam, Hàn Khiêm lau đi vết máu ở khoe miệng, con cóc người này thân thủ một chút cũng không có lùi bước, nếu như không liều mạng căn bản đánh không lại hắn, đây là ở con cóc lưu tình dưới tình huống. Hàn Khiêm ngồi ở trong góc há mồm thở dốc, con cóc đưa lưng về phía theo dõi hỏi Hàn Khiêm rất nhiều vấn đề, Hàn Khiêm mang tính lựa chọn trả lời mấy cái khác xem như không nghe thấy. Làm con cóc khỏe mắt thấy được Hàn Khiêm điện thoại di động lúc, hắn sửng sốt, nghi ngờ nói: "Ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào đem điện thoại di động mang vào?" Hàn Khiêm ngồi dưới đất cái máy Nokia nhún vai một cái: "Ta nói cho bọn họ biết chỉ có ta có thể liên lạc với Phùng Luân, cho nên điện thoại di động liền mang vào, gần đây Phùng Luân nói phải đem cùng các ngươi cùng nhau phạm tội ra hỏa đưa cho ta, bọn họ dám lấy đi điện thoại di động của ta. Ngươi cấp người nhà gọi điện thoại. Cẩn thận một chút, cú điện thoại này là bị nghe trộm." Con cóc xông lên trước đoạt lấy điện thoại di động, quen thuộc bấm một cái mã số, mấy giây về sau, con cóc run giọng gọi ra một cái chữ: "Mẹ." Ở con cóc cùng mẹ già khóc giống nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn Khiêm né người nằm trên đất suy tính rốt cuộc là ai đem hắn đưa vào, khẳng định không thể là Lý Kim Hải, Lý Kim Hải có thể sẽ đem Hàn Khiêm đưa vào con cóc phòng giam, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem Tô Lượng đưa đi câu đại pháo bên kia. Trình Cẩm, hẳn là cũng không thể nào, Hàn Khiêm tin tưởng hắn cùng Trình Cẩm quan hệ giữa đã không đơn thuần là bởi vì hắn nắm giữ cửa nha môn nhi bí mật điểm này. Ngưu Quốc Đống rất phong liều. Hàn Khiêm một mực không tìm được cơ hội hỏi hắn câu đại pháo chạy trốn cái kia buổi tối liên quan tới theo dõi chuyện, bây giờ cùng Ngưu Quốc Đống trở mặt đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Ai? Vô lực thở dài, bây giờ thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Qua ước chừng 10 phút, con cóc điện thoại nói chuyện phim xong, hắn không có đem điện thoại di động trả lại cho Hàn Khiêm, ngược lại là lại bấm một cái mã số, lần này hắn chờ đợi hồi lâu điện thoại mới bị tiếp thông. "Ta con cóc." Nghe được ba chữ này, Hàn Khiêm đột nhiên ngồi dậy gần sát nghe lén, điện thoại bên kia không có bất kỳ thanh âm, con cóc dừng một chút lại nói: "Hàn Khiêm bị người đưa vào ngục giam, bây giờ cùng với ta." Đem điện thoại di động cấp hắn. "Là Phùng Luân." Nhưng thanh âm giống như lại có chút không đúng, Hàn Khiêm nhận lấy điện thoại nghi ngờ nói: "Có chuyện?" Lúc này ở bờ biển phơi nắng, Phùng Luân cầm điện thoại di động nghi ngờ nói: "Có chuyện?" Hàn Khiêm nhỏ giọng trả lời: "Không có chuyện gì, chuyện nhỏ. Ta giúp ngươi." "Không cần, không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ, ta có thể giải quyết, ta muốn hỏi một chút ngươi mục tiêu kế tiếp là ai. Trong lòng ngươi đã đoán được vì sao còn phải hỏi ta? Các ngươi giữa có cửu án?" "Không có, Thủy Quỷ luôn muốn kéo thêm mấy người xuống nước, Phùng Chí Đạt chết không rõ ràng, chuyện này cứ như vậy bị đè xuống, ngươi không hiếu kỳ. Câu đại pháo chạy trốn thời điểm theo dõi thật sự là một công nhân làm." Hàn Khiêm nhíu mày, gầm nhẹ nói: "Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" "Trong biển rộng vây vùng đâu, treo. Nếu như ngươi cần giúp một tay, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Điện thoại bị cắt đứt, Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, hắn không thể đi tìm Phùng Luân giúp một tay, cũng không biết tìm hắn giúp một tay, nếu như cùng Phùng Luân móc được quan hệ thì đồng nghĩa với là rút thuốc phiện, có lần đầu tiên cũng có lần thứ hai. Phùng Luân cũng hy vọng Hàn Khiêm trở thành một phần tử cơ đoan, chỉ cần Hàn Khiêm ngoan ngoãn phối hợp hắn, Phùng Luân có tự tin đem trong thành phố cửa nha môn nhi người toàn bộ kéo xuống nước. Đáng tiếc không thể như nguyện. Bên kia, Tô Lượng ngồi ở trong góc miệng lớn thở dốc, giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, hai ngón tay vô cùng đau đớn, nên là gãy xương, ngồi đối diện hắn câu đại pháo cũng không tốt đến nơi đâu, hai người không phải không đánh, mà là không có khí lực. Ai cũng không dám tùy tiện buông lỏng. Hai người trao đổi cũng không có, Tô Lượng từng cùng quan đại cậu đánh qua câu đại pháo, cuối cùng đưa đến hắn ở tù bị bắt, đang nhớ tới Hàn Khiêm ở trong bệnh viện đối hắn lừa gạt, câu đại pháo đối trong lòng bọn họ nhất định sẽ có ghi hận. Tô Lượng cũng biết hắn cùng Hàn Khiêm là bị người chơi một bố, bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có tác dụng gì, hắn rõ ràng sẽ không ở nơi này quá lâu. Xem dần dần đứng lên câu đại pháo, Tô Lượng nổ một ngụm nước miếng cũng đứng lên. Chỉ cần không có đi ra ngoài, tê đấu cũng sẽ không dừng lại. Hai người bọn họ ở bên trong ngày không tốt lắm, bên ngoài cũng loạn thành một đoàn, kích động nhất chính là Thái Thanh Hồ, chống đỡ mưa to lái ER81 đường 120 bước sông về khu vực thành thị, trên đường mấy lần bánh xe trượt thiếu chút nữa để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Thái Thanh Hồ không chờ được, nàng biết được tướng công bị đưa vào phòng tạm giam sau sẽ chờ không được. Cửa nha môn nhi, Trình Cẩm sắc mặt xanh mét, hai tay chống cái bàn hướng về phía Như Quốc đống gầm nhẹ. Ngươi để bọn họ đem Hàn Khiêm đưa đi ngục giam. Coi như Hàn Khiêm có tội, đó cũng là trước phải thẩm lý, làm cái ghi chép, không cách nào điều giải sau lại cho đi qua, ngươi làm như vậy là không hợp chương pháp. Như Quốc đống ngẩng đầu lên cười nhạt nói. Lao Trình ngươi kích động như vậy làm gì? Không nên đem tình cảm riêng tư đưa vào trong công việc, ta biết ngươi đối Hàn Khiêm cảm giác không sai, ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ. Hàn Khiêm cùng Phùng Luân quan hệ giữa một mực không minh bạch, đem hắn đưa vào đi cùng Trường Cương giam chung một chỗ, chúng ta có thể sẽ lấy được một ít tin tức hữu dụng, dĩ nhiên sau đó cũng là sẽ cho tiểu tử này bồi thường. Bồi thường? A, tính cách của Hàn Khiêm ngươi không hiểu rõ. Trẻ tuổi, xung động. Ngươi làm như vậy vô cùng có khả năng kích thích trong lòng hắn quá khích một mặt, trong thành phố đã có một Phùng Luân, chẳng lẽ ngươi còn muốn sáng tạo cái thứ hai Phùng Luân? Hàn Khiêm cùng Phùng Luân bản thân liền có dính dấp, hắn cầm Phùng Luân trong tay bí mật uy hiếp cửa nha môn nhi người, hắn vốn là có hiềm nghi. Hiềm nghi chuyện cũng sớm đã chắc nghiệm qua. Hơn nữa tỉnh cửa nha môn nhi người cũng ở đây. Hàn Khiêm là trong sạch vô tội, hơn nữa ngươi đừng quên, Hàn Khiêm vì bắt Phùng Luân thiếu chút nữa chết ở trên mặt biển, bọn họ có thể là đồng bọn đây. Có phải hay không đồng bọn, đợi sáng mai bên ngày. Nếu như sáng sớm ngày mai có người chết ở ngục giam đâu? Ngươi nói chính là nếu như, cũng không phải là đã chuyện đã xảy ra. Ngưu Quốc Đống, ngươi cố ý muốn làm như thế, ta Trình Cẩm không lời nào để nói, Đường Y đúng không? Ta con mẹ nó thay thế Hàn Khiêm đi cấp hắn nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Ngưu Quốc Đống bộ án, giận dữ hét. Trình Cẩm, ngươi tốt nhất nhận rõ thân phận của chính ngươi, Hàn Khiêm có thể là Phùng Luân đồng bọn một trong, có lẽ có định tội. Hàn Khiêm đứa nhỏ này thế nào? Trong thành phố bảo vệ môi trường bảo hộ lao động có phải là Hàn Khiêm hay không cấp? Gần nhất nổi lên phát thanh viên bán hàng cũng là em gái Hàn Khiêm giúp một tay, trung thu dạ tiệc là Hàn Khiêm đem người cứu ra, câu đại pháo cũng là Hàn Khiêm bắt được, ngươi bằng vào hoài nghi định tội. Ngưu Quốc Đống, chuyện này ta sẽ như thực báo lên trong tỉnh, còn có thuận thành gì dọn theo dõi chuyện. Ở Trình Cẩm cùng Ngưu Quốc Đống mắt nhìn mắt thời điểm, Trình Cẩm điện thoại di động vang lên. Là Hàn Khiêm. Trình Cẩm tiếp thông điện thoại, Hàn Khiêm nói thẳng, đưa điện thoại cho Ngưu Quốc Đống. Trình Cẩm đem điện thoại di động đưa cho Ngưu Quốc Đống, Hàn Khiêm lạnh lùng nói, trong vòng 20 phút đem ta cùng Tô Lượng tiếp đi ra ngoài, vượt qua 1 phút, ta công bố một tham quan tên cùng tham ô chứng cứ, ngươi có thể đổ. Chương 555 người hay là nhịn không được. Con quốc ngồi ở trên giường xem Hàn Khiêm. Hàn Khiêm đích xác nhịn không được, hắn cấp Phùng Luân gọi điện thoại, tìm người này muốn toàn bộ thiệp hiểm tham ô nhận hối lộ nhân viên danh sách, nếu như Phùng Luân không cho, Hàn Khiêm liền đoạn mất con quốc thân nhân phụ dưỡng phí. Đối với lần này con quốc ở một bên u đoán xem Hàn Khiêm, Phùng Luân ở bên kia tức đến nảy nổ, giống giận để cho Hàn Khiêm chờ, thôi lễ sẽ tìm đến hắn uống trà. Lần này Hàn Khiêm dùng chính là một cái khác dãy số, Lý Kim Hải nghe trộm chính là số di động, cũng không phải là hắn cái điện thoại di động này. Kết quả Phùng Luân là đáp ứng, Hàn Khiêm không cần dùng bút ký, hắn có thể nhớ trong điện thoại di động toàn bộ dãy số, cũng có thể nhớ Phùng Luân nói tên người. Cũng như quốc đống điện thoại về sau, Hàn Khiêm gọi cho Quý Tĩnh. Quý bác gái, cái gì cũng đừng hỏi, ta bây giờ cùng ngươi nói mấy người tên, 11:01. Ngươi dựa theo thứ tự đem người này tội danh thả ra ngoài, 1 phút thả 1, cho đến ta gọi điện thoại cho ngươi thì ngừng, cái gì cũng đừng hỏi. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm gọi cho Yến Thanh Thanh. Để cho Ngô Tư quản mang theo La Thiện Đức đi tìm Quý Tĩnh, ngươi đến Quý Tĩnh sẽ cho các ngươi biết làm gì. Người thứ 3 điện thoại gọi cho Lưu Quang Minh. Lưu ca, ta ở ngục giam, ngươi để cho người đưa 100.000 tiền mặt đi một cái địa chỉ, ta tin nhắn ngắn phát cho ngươi. Lưu Quang Minh tựa hồ đang làm bất nhã vận động, nghe nói Hàn Khiêm ở ngục giam lúc này dừng lại, tao mày nói, 100.000 đủ. Đủ rồi. Ta đã biết, ngươi là bị giam ở ngục giam hay là đi làm việc? Ở tù. Ta đi đón ngươi. 20 phút. Cúp điện thoại Hàn Khiêm khỏe miệng dâng lên lau một cái cười lạnh, Lưu Quang Minh a, ngươi thật đúng là cẩn thận, nếu như lão tử không nói 20 phút, chỉ sợ ngươi tối nay số tiền này cũng không thể đưa đi. Cái cuối cùng điện thoại gọi cho Thái Thanh Hồ. Nương tử, chậm một chút lái xe, cùng nhau ăn khuya. Như Quốc Đống ở sau lưng dở trò tin tức là Thái Thanh Hồ nói cho Hàn Khiêm, nàng đánh rất nhiều điện thoại, cuối cùng biết được là Như Quốc Đống mong muốn để cho Hàn Khiêm ở tù, nàng cứ gọi điện thoại nói cho Hàn Khiêm. Sau đó thì có Hàn Khiêm cấp Trình Cẩm gọi điện thoại một màn. Hàn Khiêm sẽ không hoài nghi Thái Thanh Hồ. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm đứng lên sửa sang lại quần áo, nhàn nhạt nói: 100.000 là cho nhà ta gì? Ta từ hôm nay tuổi đã hơn xong năm liền cho người quê nữ bên trên giáo dục bảo hiểm y tế, ngoài ý muốn bảo hiểm khoan khoan, ngươi ở chỗ này thật tốt phục hình, người nhà của ngươi giao cho ta. Dứt lời, Hàn Khiêm một cước cất ở cửa tù, giận dữ hét: "Cấp lao tử mở cửa!" Cửa tù rất nhanh bị mở ra, nhưng Hàn Khiêm không có đi ra ngoài, đưa tay ra đóng lại cửa tù, xoay người ngồi ở con cóc bên người, hắn không đi. Ngoài cửa cai tù nhóm ngơ ngác, cái này đại gia rốt cuộc muốn làm gì? Một chiếc A6 đang tiến về ngục giam trên đường, Trình Cẩm ngậm lấy điếu thuốc cười nhạo nói: "Hàn Khiêm cùng ngươi nói cái gì? Để ngươi hấp ta hấp tấp đi ngục giam thả người." Như Quốc Đống âm trầm gương mặt không nói một lời, Trình Cẩm tiếp tục nói: "Ta đã sớm nói, ngươi đừng trêu chọc tên tiểu tử này, sau lưng của hắn thế lực không nhỏ, bây giờ thời gian ngắn, chờ đến sáng sớm ngày mai hắn không ra, ngươi nhìn bình rượu, sướng hưởng, thuận hành, bát khu, Lý Kim Hải cùng lúc đối ngươi làm áp lực." Hàn Khiêm vốn cũng không có bất kỳ sai lầm nào, đánh nhau đánh lộn thường tiền chính là. Nghe Trình Cẩm lại nhải, Như Quốc Đống mở miệng giận dữ hét: "Đối phương phải tiếp nhận thường tiền ta còn dùng phiền toái như vậy, ngươi cho rằng ta không có quá khứ điều giải, đem Hàn Khiêm ném vào ngục giam cũng không phải là vì để cho bọn họ bất giận, để cho chuyện này trôi qua." "A." Trình Cẩm nội tâm một trận cười lạnh: "Như Quốc Đống a, Như Quốc Đống, ngươi thật là ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ à, là Hàn Khiêm sẽ tin hay là ta tin?" Hai người 11 giờ tới đúng lúc ngục giam, làm Như Quốc Đống cùng Trình Cẩm vừa đi vào ngục giam cùng lúc, Thường Đức điện thoại vang, ngay sau đó sắc mặt âm trầm cúp điện thoại, đi lên trước ở Trình Cẩm bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Trình Cẩm nghe xong cười lạnh một tiếng: "A, Lão Nưu, tên của người đầu tiên đã đi ra, nếu không chúng ta chờ một chút." Nưu Quốc Đống sắc mặt âm trầm như nước, gầm nhẹ nói: "Là ai?" "Trên đường cao tốc phụ trách lớn xe hàng một tiểu bộ khoái, số lượng không nhỏ à, hiện tại hắn hình cùng phạm tội ghi chép đã đưa đi Vinh Diệu, đoán chừng một hồi sẽ phải ở tập đoàn Vinh Diệu ngoài cửa chính trên màn ảnh lớn xuất hiện." Nưu Quốc Đống bước nhanh hơn, Trình Cẩm thì không nóng không đội theo ở phía sau, hắn là không có chút nào sốt ruột, xảy ra chuyện còn có người đứng đầu ở phía trên chống đỡ đâu. Chờ Nưu Quốc Đống đã tới Hàn Khiêm phòng giam cửa là mở ra. Hàn Khiêm cùng con cóc hai người ôm bả vai ngồi ở trên giường tả hữu đung đưa. "Con cóc à, ngươi nghe huynh đệ, thật tốt cải tạo, tranh thủ giảm hình phạt, sau khi ra tù tìm trong lớp, không được liền làm cái an ninh thôi, đừng nghĩ quẩn, xung động là ma quỷ a." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm nhìn về phía Nưu Quốc Đống, liền vội vàng đứng lên chạy chậm tiến lên, bắt lại Nưu Quốc Đống tay nước nở nói: "Nưu thúc, ngươi xem như đến rồi, hài tử ở chỗ này chịu khổ a, ta không an ủi con cóc, hắn liền đánh ta, ngươi nhìn ta cái này miệng đánh." Dứt lời giang hai cánh tay ôm Nưu Quốc Đống, ở bên tai của hắn thấp giọng nói: "11:02." Vừa dứt lời, Thương Đức điện thoại di động một lần nữa vang lên, lần này Thương Đức không tiếp tục nhỏ giọng nói cho Trình Cẩm, mà là tiến lên một bước trầm giọng nói: "Lại có người bị tuân ra tài liệu đen, quản liên học. Thôn thất thụ người đứng đầu, tự mình buôn bán thổ địa." Một người thân phận so một lớn, Nưu Quốc Đống thật sự có chút luống cuống, nhưng Trình Cẩm là vui vẻ nhất một cái kia, mở miệng hô: "Thương Đức, ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Liên hệ thái kiểm sát trưởng đi xử lý những chuyện này, một người cũng không thể thả qua, nhất là hãm hại trong họ." Nưu Quốc Đống mặt mang nụ cười, thấp giọng nói: "Náo đủ rồi. Huynh đệ ta Tô Lượng đâu? Đã đưa đi bệnh viện băng bó. Nói chuyện một chút bồi thường, ngươi còn có 30 giây. Đi ra ngoài lại nói." "Không không không, ta không thể đi ra ngoài, ai đem ta đưa vào, ai đem ta tiếp đi ra ngoài, ban ngày hai người kia đâu? Đường đi đâu?" "Nưu thúc, chúng ta chơi nữa cái trò chơi, 20 phút, có đủ hay không?" Nưu Quốc Đống muốn phát điên, cái này danh con đơn giản quá làm người tức giận, Nưu Quốc Đống bây giờ hận không được bóp chết người này. Coi như những người này cũng không có quan hệ gì với hắn, nhưng cái này trong thành phố xuất hiện một đống tham ô hối lộ người, hắn nói không biết chuyện sẽ có người tin. Cho dù có người tin, viện kiểm sát người cũng không tin. Nưu Quốc Đống nhẹ giọng trấn an nói: "Là Nưu thúc để cho người đem ngươi đưa vào, suy nghĩ ngươi khả năng giúp đỡ cửa nha môn nhi lấy được một ít tin tức liên quan tới Phùng Luân, về phần đường uy chuyện Nưu thúc giúp ngươi giải quyết, ngoan." "Không lộn xộn, Nưu thúc tự mình xuống bếp, ngươi trình thúc cùng ngươi uống chút." "Nưu Quốc Đống có lỗi sao?" "Có lỗi." "Hắn không nên gạt lợi dụng Hàn Khiêm." "Hắn đúng không?" "Hắn cũng đúng, vì trong thành phố trăm họ không còn lo lắng bị thương tới vô tội, hắn muốn bắt đến Phùng Luân. Kia Hàn Khiêm có lỗi sao?" "Hàn Khiêm có lỗi, hắn ra tay đánh đường uy chính là sai lầm." "Tô Lượng có lỗi sao?" "Hắn cũng có. Nếu như muốn hỏi Hàn Khiêm đúng không? Vậy sẽ phải nhân giả thời trí." Hàn Khiêm bắt được Nưu Quốc Đống được điểm. "Nếu như nói lỗi, lỗi những quan viên kia. Dĩ nhiên đây chỉ là từ trước mắt chút chuyện này đến xem." Hàn Khiêm không có đáp ứng Nưu Quốc Đống mời, hắn không tin Nưu Quốc Đống lòng dạ sẽ như vậy rộng rãi, không so đo hắn lần này uy hiếp, cho nên kia hai cái đem Hàn Khiêm cùng Tô Lượng từ Vinh Diệu cửa mang đi người được đến, Đường Uy cũng phải tới. 11 giờ rưỡi đêm, Đường Uy cùng Liễu Xanh Ca vội vàng vàng chạy tới ngục giam. Khi thấy Hàn Khiêm hai chân chéo ngoệ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà lúc, Liêu Xanh Ca nhíu mày, Hàn Khiêm thấy vậy khinh bị nói: "Đừng tìm, Nưu Quốc Đống trở về xử lý những chuyện khác, Trình Cẩm cũng không ở, trong lòng không phục lắm a." Liêu Xanh Ca không nói một lời, Hàn Khiêm nhìn về phía Đường Uy cười nói: "Ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm ta ở trong thành phố thực lực? Cho là ta ở ngươi chủ tử trước mặt chính là một nhỏ nghẹn tam nhi. Ta bây giờ nói với ngươi nói thực lực của ta, sau đó ngươi suy nghĩ thêm có phải hay không phải tiếp tục cáo trạng ta, hoặc là lấy tiền xong việc." Đường Uy lui về sau một bước, Liêu Xanh Ca thấp giọng cả giận nói: "Hàn Khiêm ngươi rất nhu bức." Hàn Khiêm cười nói: "Đối với ngươi mà nói có thể không nhu bức, nhưng là ngươi bắt ta cũng không có gì biện pháp, đúng không? Ta cùng Đường Uy nói chuyện đâu, ngươi cút xa một chút." Không để ý tới nữa Liêu Xanh Ca, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Thân phận của ta hơi nhiều, ngươi nhớ điểm, Sướng Hưởng phó tổng giám đốc là ta vợ trước, bây giờ hai chúng ta còn ở cùng một chỗ, Bát Khu đầu tiêu cùng ta xưng huynh gọi đệ, hắn khuê nữ ta có thể cấp một cái tát, đá một cước đi giáo dục, Vinh Diệu Yến Thanh Thanh cổ phần là ta cấp, Tiền Linh coi ta là con nuôi, chủ tịch tập đoàn Thuận Thành cùng ta xưng huynh gọi đệ, chủ tịch tập đoàn Huy Thiên muốn cho ta 3 phần mặt mỏng, trong thành phố huyên náo xôn xao Phùng Luân cùng ta giữa có dính dớp. Ta có thể tùy thời để cho Thôi Lễ trở về trong thành phố một chuyến, bên trong ngục giam câu đại pháo là ta bắt vào tới, cuối cùng, ta có thể chỉ ngươi cho là rất như bức Liêu Xanh Ca Lô mũi chửi một câu, cái đệ mẹ ngươi. Đường Uy sợ. Ba ngày hắn mắng cái tiểu cô nương kia một câu thượng bất chính hạ tắc loạn, buổi tối liền có mấy trăm người ngăn ở công ty cửa, mà Hàn Khiêm là dám đánh cái tiểu cô nương kia. Vinh Diệu Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh hắn càng là kiên kỵ. Về phần Phùng Luân cũng không cần để. Mỗi một cái bị Hàn Khiêm nhắc tới nhân vật cũng có thể dùng một ngón tay nghiền chết sự tồn tại của hắn. Hắn hoàn toàn sợ hãi. Ưu hiếp nữ nhân nam nhân thường thường không có mấy là xương cứng, nếu như là người rắn giỏi, chân nam nhân, bọn họ không thèm đi cùng một người phụ nữ ra tay, ngươi lại lao ra khí lực lớn, nữ nhân nhu nhược, ngươi thắng rất hào quang. Bại bởi càng mất mặt. Đường Uy run lẩy bẩy mở miệng. Hàn Hàn thiếu ta đừng. Ngươi không cần gọi ta Hàn thiếu, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút ngươi cùng Dương Lam giữa chuyện xử lý như thế nào, cùng ta giữa chuyện xử lý như thế nào, Dương Lam lấy ta làm đệ đệ, Tiểu Bắc Bắc coi ta là cậu ruột, ta cũng coi như nửa người nhà mẹ đẻ. Dương Lam là chắc chắn sẽ không lại cùng ngươi sinh hoạt, ngươi cũng đừng hy vọng xa vời, ngươi lưu không ở lại Vinh Diệu không có quan hệ gì với ta, đây là Vinh Diệu cao tầng nên xử lý chuyện, tiếp tục cáo ta. Hoặc là ta cho ngươi 50.000. Liêu Xanh Ca xem Đường Uy sợ dạng giận đến đau lòng, thấp giọng giận dữ hét. Hàn Khiêm con mẹ nó đừng quá trăng bức. Nói ra, Hàn Khiêm đứng lên đi tới Liêu Xanh Ca trước người, một tay bắt lại hắn cả bạn, vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói. Ta có rõ, không cần trăng bức, ngược lại ngươi cái này thái giám nên nghiên cứu một chút. Tiếng nói rơi. Hàn Khiêm một quyền hung hăng nện ở Liêu Xanh Ca trên mặt, Liêu Xanh Ca lui về phía sau đụng vào trên tường, về phần Đường Uy đã quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Hàn thiếu, ta biết lỗi." Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc đốt, hút một hơi hướng về phía Đường Uy đầu búng một cái tàn thuốc, khinh bị nói: "Loại người như ngươi sẽ biết lỗi? Ngươi không sai lỗi ta không quan tâm, ta chỉ biết là ta có thể tùy thời non chết ngươi." Hàn Khiêm sải bước rời đi ngục giam phòng làm việc, đi ra ngục giam đại viện, xem dừng ở cách đó không xa ZL8, còn có đứng ở bên cạnh xe hút thuốc Lưu Quang Minh, Hàn Khiêm mở miệng hô: "Lưu ca, nơi này đâu?" Chương 558 hai cái không có dũng khí người A chương 558 hai cái không có dũng khí người A Hàn Khiêm sau khi đi, Liêu Xanh Ca che sưng tấy gò má, ánh mắt phẫn nộ xem quỷ dưới đất Đường Uy, hắn sinh ra sát tâm, nhưng là con cờ này còn hữu dụng. ZL8 chiếc này thương vụ ngồi đơn giản không nên quá thoải mái, Hàn Khiêm hút thuốc cười nói, ta rốt cuộc hiểu ra ngươi vì sao ngồi chiếc xe này, ai nha. Lưu ca ngươi chờ chút, ta được đánh mấy cái điện thoại. Lưu Quang Minh cười một tiếng, Hàn Khiêm vội vàng cấp mấy cái cô nương gọi điện thoại, Quý Tính rất lo lắng, cái gì cũng không có hỏi, Thái Thanh Hồ trực tiếp hỏi Hàn Khiêm ở nơi nào. Đồng Giao nghe xong trực tiếp cúp điện thoại, vị này thói quen ngủ sớm dậy sớm, cô nương chờ đến hơn 12 điểm đã rất không dễ dàng. Vu Thi Tử treo chọc hỏi Hàn Khiêm có phải hay không đi tìm nàng kích tình mênh mông một cái, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói lần sau. Thái Thanh Hồ đã tới tìm Hàn Khiêm. Nhất để cho Hàn Khiêm có chút khó có thể tiếp nhận chính là Ôn Loan, nàng vậy mà đều không biết hắn bị bắt vào ngục giam. Ngủ đi ngươi, ta cùng Lưu Ca đi ra ngoài ăn chút bữa khuya. Trở về mang cho ta điểm. Hàn Khiêm giận đến thiếu chút nữa không có đưa điện thoại cho đập, vậy làm sao liền không có chút nào quan tâm ta đây. Nhưng lại Ôn Loan không biết chuyện này. Nên là mấy cái cô nương cố ý giấu giếm, đánh xong toàn bộ điện thoại Nokia cũng mau không có điện, vừa đúng lúc này đi ngang qua quán bên đường, Hàn Khiêm đưa tay chỉ hướng, Lưu Quang Minh cười khổ nói. Lao đệ, ăn cái này. Lao ca, mùi này như tốt, trong lòng không sảng khoái lắm. Đúng. Ta mời khách. Làm bạn nhậu, Lưu Quang Minh là không thể thích hợp hơn, xuống xe, không biết là Lưu Quang Minh số mấy tỉnh nhân đi gọi thức ăn mua thuốc, Hàn Khiêm cùng Lưu Quang Minh trên đất bàn ngồi đối diện, nước mưa ở phía sau hai người rất lợi mà xuống, Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng nói. Ta mới vừa rồi đem Liễu Xanh cả đánh, ở trong tủ. Đánh hắn rõ không? Hắn có đồ chơi kia sao? Ta không biết a, chưa có xem qua a. Hai cái đại nam nhân sắc mặt đứng đắn mắt nhìn mắt, sau đó ngửa đầu cười ha ha, Lưu Quang Minh tỉnh nhân mua hai hộp thuốc lá trở lại, 101 hộp Hoàng Hạt Lâu, người nữ nhân này rất có EQ, đầu tiên là cấp Hàn Khiêm đốt, sau đó trực tiếp đem cái bật lửa đưa cho Lưu Quang Minh. Như vậy dưới để cho Hàn Khiêm cảm giác người nữ nhân này tựa hồ không hề cầm Lưu Quang Minh quá coi là gì, chỉ có như vậy cũng là cấp hắn đốt thuốc. Hàn Khiêm êm hai tiếng hô chị dâu. Nữ nhân không có cự tuyệt, Lưu Quang Minh cười ha ha. Trên bàn rượu hai người uống giá rẻ bia hơi, ăn một đồng tiền một chuỗi sâu thịt, trang điểm tinh xảo nữ nhân đem đắt giá túi sách lở vờ bao tùy ý đặt lên bàn, đem hai hộp thuốc lá đặt ở túi sách phía trên lo lắng sẽ ướt. Bóc tỏi, rót rượu, đốt thuốc. Trừ cái đó ra không có bất kỳ động tác, bất luận hai người trò chuyện chuyện gì, người nữ nhân này mí mắt cũng không chọn một cái, giống như là không nghe được vậy. Hàn Khiêm hướng về phía Lưu Quang Minh chu chu miệng, nhỏ giọng nói: thật chị dâu. Lưu Quang Minh cười nói: trước kia không phải, qua đêm nay chính là, lão đệ a. Kỳ thực ta coi trọng nhất bên cạnh ngươi cái đó Thái Thanh Hổ, nàng cùng ngươi thật vô cùng xứng. Hả? Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày, sau đó cảm giác sau lưng chuyển tới một trận lạnh lẽo, hắn cười nói: nhà ta nương tử tự nhiên cùng ta rất xứng đôi. Sau lưng sát cơ biến mất, Hàn Khiêm đưa tay ra kéo sau lưng người lúc, móng đuốt bị một cái tát đánh rụng. Ta đối nam nhân không có hứng thú nhì, uống rượu không gọi ta. Hàn Khiêm bay đầu nhìn mụng mị bậy Tô Lượng lúc sửng sốt, cuối cùng cao mày nói: không có sao. Đoạn mất hai ngón tay, chật khớp một cái cánh tay, còn lại đều là bị thương ngoài da, câu đại pháo bị đưa đi bệnh viện cứu chữa, có thể hay không sống ta không biết, mới đầu hai ta cũng không chuẩn bị đánh nhau chết sống. Sau đó hắn nhắc tới ngươi cùng Thanh Hồ, hai chúng ta đã đi xuống tử thủ, Lưu Ca đây là chị dâu.
Chị dâu tốt.
Có chút khát chị dâu. Chị dâu đứng dậy nhường ra vị trí, cấp Tô Lượng đến một chén rượu sau đi tìm ông chủ ở thêm cái ghế nhỏ. Thái Thanh Hồ sau khi ngồi xuống hướng về phía Hàn Khiêm hừ lạnh một tiếng, chơi nhỏ tính khí, Hàn Khiêm nói hơn nói thiệt vô dụng, dứt khoát cũng bất kể, tiếp tục cùng Lưu Quang Minh Tô Lượng uống rượu. Thái Thanh Hồ giận đến cắn răng, Lưu Quang Minh nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng. Khiêm Nhi trong lòng đệ đệ phẫn uất, Lượng Nhi trong lòng cũng phẫn uất, để bọn họ thống khoái, có chuyện gì ngày mai đang nói chuyện, kỳ thực nam nhân đều ấu trĩ, chưa trưởng thành, cấp bọn họ thời gian một ngày, bọn họ có thể sẽ nhớ ngươi cả đời. Thái Thanh Hồ túi đầu nhỏ giọng nói, ta lo lắng hắn, hắn luôn là khoe tài, cái gì cũng không cùng ta nói. Cái này rất tốt ta, đau lòng ngươi, có thương tích có đau mới sẽ không nói cho ngươi, nam nhân trên bả vai chống đỡ chính là trách nhiệm cùng đảm đương, trách nhiệm lại bao gồm đối nữ nhân yêu mến bảo vệ cùng quan tâm yêu mến, Khiêm Nhi đệ đệ rất tốt, tốt làm cho đau lòng người. Nói ra, Thái Thanh Hồ túi đầu nghẹn nào. Làm sao có thể không đau lòng, làm ta biết hắn cùng con cóc giam chung một chỗ thời điểm, ta đều quên sen nên thế nào mở. E giờ tám đủ. Hàn Khiêm rất không nên cảnh mở miệng, vừa có một chút bi thương Thái Thanh Hồ căm tức nhìn Hàn Khiêm. Ừ đâu, đụng, theo đụng trên cây, ta đụng trên người ngươi. Cùng Lưu Quang Minh uống đến nửa đêm hơn 2 giờ, Hàn Khiêm mơ mơ màng màng đứng lên chuẩn bị rời đi, để cho Thái Thanh Hồ đem Tô Lượng đưa về bệnh viện. Thái Thanh Hồ cùng Tô Lượng sau khi rời đi, Hàn Khiêm lại cự tuyệt Lưu Quang Minh, hắn muốn tự mình đi. Lung la lung lay đi ở trong mưa to, nước mưa bị ướt toàn bộ, Hàn Khiêm bước chân ra rời. Hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, chiếc kia ở nhìn quen mắt bất quá màu đỏ xe con, Hàn Khiêm đứng ở tại chỗ, rát cổ họng hô: "Ta đi không đạo, ta muốn ngã xuống." Cửa xe mở ra, hai chân thon dài dẫn đầu xuất hiện, cửa xe cũng không kịp quan hướng Hàn Khiêm chạy đi, một bên chạy một bên lẩm bẩm: "Uống uống uống, biết ngay uống, bản thân rượu gì lượng không biết." Mảnh khảnh thon thả bóng dáng ở Hàn Khiêm sắp ngã xuống thời điểm chạy tới, ôm lấy cái này say rượu nam nhân, Hàn Khiêm xem khuôn mặt quen thuộc, đưa tay ra nhéo một cái, ôn nhu nói: "Thế nào không ngủ rồi? Chúng ta bị người đưa bên trong ngục giam ta thế nào ngủ?" Cấp mẹ nói rồi. Chưa nói. Chúng ta có thể giải quyết, không cần ta người nữ nhân này vội trước chạy về sau, an tính ở nhà chờ lá tốt rồi. Trưởng thành. Ngươi không ở bên cạnh ta thời điểm ta liền trưởng thành. Về nhà. Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ đường cái? Hàn Khiêm nửa người cũng để ở ôn ngoãn trên người, xưa nay không vận động ôn ngoãn lạ thường không có ngã nào, dịu nhau Hàn Khiêm từng bước đi về phía xe, khoảng cách xe vẫn chưa tới một mét thời điểm, hai người ngã nào nằm ở vũng nước trong, Hàn Khiêm cùng ôn ngoãn liếc nhau một cái, sau đó nhếch mép cười ngây ngô. Hai cái ngây ngô cuối cùng coi như là bò vào trong xe. Hàn Khiêm xem bước đầm ôn ngoãn, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi." "Không sao, ta yêu ngươi." Tiếng nói rơi, hai cái lẫn nhau thích rất lâu người ôm nhau, vòng tình ôm hôn. Ngoài xe trời mưa lớn hơn, nguyên bản yên tĩnh bầu trời chuyển tới từng trận sấm vang, tựa hồ là đang ăn mừng ngày này đến. Hai cái không có dũng khí người A chương 559 phát sốt chương 559 phát sốt Hàn Khiêm tiểu lượng rất tệ, ôn ngoãn phụng bồi người này xịt quậy, tuổi khô lửa bốc bởi vì nước đọng quá nhiều bị cắt đứt, tựa hồ là muốn chống lũ. Trở về trong nhà thời điểm xe không dám dừng lại dưới đất nhà để xe. Hai người đi vào cửa nhà thời điểm quần áo toàn bộ cũng ướt đẫm, Hàn Khiêm giải rượu, chạy đi lầu một phòng vệ sinh thay quần áo, Ôn Loan chạy thẳng tới lầu 2. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 sáng sớm, bầu trời quang đãng. Nằm ở trên giường hai người nhi đồng thời đưa tay ra đặt ở hót của đối phương thượng, hạ một giây đồng thời đứng dậy, lại đồng thời ngã nhào. Phát sốt. Hai người đồng thời phát sốt. Đây là trước giờ chưa từng xảy ra chuyện, Hàn Khiêm vùng vây mấy lần đều không thể ngồi dậy, Ôn Loan mơ mơ màng màng đưa qua điện thoại di động gọi điện thoại. Sau một tiếng, Ôn Thục bưng một ly nước gấm cùng hai hộp thuốc đưa đến hai đứa bé trước mặt, Ôn Loan cũng được một chút, có thể tự mình uống thuốc. Về phần Hàn Khiêm thời là liền giơ tay lên, khí lực cũng không có. Cha vợ tay nắm tay đem thuốc đi hạ, chuẩn bị cho mình con rể mặc quần áo thời điểm, thấy được bụng máu ứ động. Ôn Thục cái gì cũng không có hỏi, cấp con rể mặc quần áo tử tế, nhẹ giọng nói: "Thật lớn người, làm sao lại không biết chiếu cố thật tốt bản thân đâu. Mẹ ngươi ở dưới lầu cho các ngươi cháo giang đâu, ta trước đỡ Hàn Khiêm xuống lầu, đợi lát nữa cha đến có ngươi đi xuống." Ôn Loan ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng lắc đầu, Hàn Khiêm thời là thế nào xuống lầu cũng không biết. Nghe nói hai đứa bé đồng thời phát sốt, Lý Kim Hạc cùng Ôn Thục hấp ta hấp tấp chạy tới, làm mẹ vợ xem đã có chút thần trí không rõ con rể lúc, đau lòng không được, thả tay xuống trong chén đua đi lên trước nhẹ nhàng vô vô con rể mặt, Ôn Nhu nói: "Nhi đập, mở mắt nhìn một chút mẹ, nếu là không được chúng ta đi ngay bệnh viện." Hàn Khiêm cố gắng mở mắt, nặn ra một tươi cười: "Mẹ, ngươi khi nào tới nha?" Cha vợ đem con rể đặt ở trên ghế salon nằm xong, thở dài nói: "Mới vừa uống thuốc, một hồi nhìn một chút tình huống, nhà ta khuê nữ trạng thái còn tỉnh táo, Tiểu Khiêm Nhi cái này có chút nghiêm trọng, không được chúng ta lại đi bệnh viện. Kim Hạc ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói." Hai người già đi vào phòng bếp, Ôn Thục đem con rể trên người vết thương chuyện nói một lần, mẹ vợ nhất thời giận dữ, cắn răng gầm nhẹ: "Rất nghiêm trọng." Ôn Thục gật gật đầu. Ra tay lực đạo nên không nhẹ, ta nhìn hai cái trong phòng vệ sinh hai đứa bé thay cho quần áo, toàn bộ đều là bùn, ngươi đi đem khuê nữ đỡ xuống đến, ta đánh mấy cái điện thoại. "Gọi điện thoại gì?" "Khuê nữ cùng Khiêm Nhi cũng chưa nói, chuyện này chúng ta cũng đừng nghe ngóng, chờ hai đứa bé khỏi bệnh rồi đang nói, ta gọi điện thoại." Ngoài miệng nói không để cho Ôn Thục nghe ngóng, chính Lý Kim Hạc không nhịn được, gọi điện thoại gọi cho nhị ca Lý Kim Hải, điện thoại bên kia đúng không nói ra cái như thế về sau, Lý Kim Hạc cũng không có ép hỏi, cái thứ hai điện thoại gọi cho Lý Đa Nhạc. Lý Nhị đối cái này cô thế nhưng là sợ cực kỳ, chỉ để vậy đem chuyện nói cái rõ ràng. đem mình bảo bối con rể ném bên trong ngục giam cùng trọng hình phạm Trương Cương giam chung một chỗ. Hơn nữa còn đem con rể đám anh em nhỏ cấp đánh cho thành trọng thương. Người thứ ba điện thoại gọi cho nhị ca Lý Kim Hải, trong điện thoại đem Lý Kim Hải mắng tối tăm mặt mũi, cuối cùng nói một câu nên ngừng liền đoán mất, ngươi cái này cậu hai không giúp được, cũng đừng tìm ngươi ngoại sinh nữ tế giải quyết cho người phiền toái. Lý Kim Hải nhức đầu không được, sau đó nghe nói cháu ngoại gái cùng con rể cũng ngã bệnh, chính là cúp điện thoại để cho hai tử mợ nàng tới. Hai đứa bé vai sóng vai tựa vào trên ghế salon, ôn thục cầm muỗng mi cháo, động tác không có chút nào không nhịn được, trong lòng chẳng qua là hy vọng hải tử có thể đừng xảy ra chuyện gì. Lý Kim Hạc thời là đem điện thoại gọi cho tình địch Khương Nhàn, để cho nàng tới cấp hai hải tử nhìn một chút. Có như vậy mẹ vợ cùng cha vợ, Hàn Kiêm có lý do gì không đúng ôn nó tốt. Cũng không lâu lắm Khương Nhàn cùng mợ hai cũng đến đây, mợ hai mua không ít quả vật trái cây, Khương Nhàn cấp hai đứa bé mở một chút thuốc, sau đó hai người liền bị Lý Kim Hạc cấp đuổi đi, một câu nói, không có cơm cho các ngươi ăn. Khương Nhàn cũng không tức giận, lúc ra cửa cấp Ôn Thục liếc mắt đưa tình, Ôn Thục không dám tiếp, túi đầu lướt qua đã có thể soi gương gạch, đưa đi hai người, xem tức phụ trở lại, Ôn Thục vội nói: "Tiểu Khiêm đây có phải hay không là quá thích sạch sẽ một chút, ta xem trong nhà liền cái cây lau nhà cũng không có, đất này đều là cầm khăn lau lau." Lý Kim Hạc trừng mắt một cái Ôn Thục, sau đó liếc nhìn con rể cùng quê nữ, thở dài, không có để ý tìm cớ bắt chuyện Ôn Thục. Hoang phế một ngày, buổi tối gần tới trời tối thời điểm Hàn Khiêm cùng Ôn Noãn đồng thời tỉnh lại, hai người nhìn đối phương vô sự, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Ôn Noãn trước tiên xuống giường đi ra phòng trọ. Xem ngồi ở phòng khách xem không tiếng động truyền hình ba mẹ lúc, Ôn Noãn hơi sững sờ, sau đó quan sát một cái phòng khách, xác định là nhà mình về sau, nghi ngờ nói: "Mẹ, Lao Ôn, các ngươi sao lại tới đây?" Trong căn phòng Hàn Khiêm nghe được câu này, liền lăn một vòng xuống giường, hai tay nằm ở trên khung cửa xem ngồi ở trên ghế salon cha vợ cùng mẹ vợ, Hàn Khiêm có chút hốt hoảng, run giọng nói: "Cha, mẹ." Tiếng nói rơi, một gối ôm bay tới, Hàn Khiêm vội vàng đổi lời nói: "Mẹ, cha." Lý Kim Hạc sắc mặt hòa hoãn không ít, đứng lên đi lên trước đưa tay ra sờ một cái Hàn Khiêm trán, thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, Khương Nhàn thật đúng là có chút trình độ, nhanh như vậy liền giảm nhiệt độ, có đói bụng hay không? Ta cho các ngươi nấu cháo." Nói ra, Ôn Đoán xoay người muốn đi, kết quả bị Lý Kim Hạc bắt lại sau cổ áo, thấp giọng cả giận nói: "Tiểu Bạch con mắt sói ngươi đi đâu?" Ôn Đoán nhỏ giọng nói: "Mẹ, ta không đói bụng, ta có chút buồn ngủ. Ăn cháo đang ngủ. Ngươi nấu cháo ăn không ngon, giống như tương hổ." "Hàn Kiêm, cha cứu ta." Tiếng nói rơi, Ôn Đoán phát hiện hai người đã ngồi ở trên bàn ăn, Ôn Thục đã thành thói quen Lý Kim Hạc làm tương hổ, về phần Hàn Kiêm thời là đối hải sản. Nội tạng trở ra thức ăn không quá kén chọn. Ôn Đoán thở phì phò ngồi ở bàn ăn căm tức nhìn hai cái phản đồ, dở tính trẻ còn không ăn cơm. Mẹ con đại chiến sắp bùng nổ trong nháy mắt, Hàn Khiêm lên tiếng: "Ta một hồi cho ngươi nấu mì, được không?" Nguyên bản mặt âm trầm cô nương trong nháy mắt cười như cái bông hoa, ôm Hàn Khiêm cánh tay làm lũng nói: "Lao công thật tốt, Lý Kim Hạc không quên kích thích khuê nữ. Hai ngươi còn không có phục hôn đâu." Dứt lời lại nói: "Các ngươi trước tiên có thể muốn một đứa bé, các ngươi không có thời gian, ta cùng ba ngươi giúp một tay mang hài tử, vừa đúng hai chúng ta cũng nhàn, có đứa bé còn có chút việc đi làm." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cười một tiếng không nói gì, Ôn Đoán nhỏ giọng điếu môi lẩm bẩm: "Ta sợ ngươi mang hải tử chơi mặt trượng." Tiếng nói rơi, một đũa rơi vào trên trán, Ôn Đoán đau hoa hoa kêu to, nhưng cũng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không có tác dụng gì, hai mẹ con nhau nhau nhiều năm như vậy, Ôn Đoán liền làm đúng một chuyện. Đó chính là cùng Hàn Khiêm đột nhiên kết hôn. Hàn Khiêm uống xong hai chén cháo về sau, Lý Kim Hạc đầy mặt đều là nụ cười, còn là mình con rể nể mặt, Hàn Khiêm để đũa xuống chuẩn bị cho Ôn Đoán nấu mì thời điểm bị Ôn Thục đặt tại trên ghế, nhẹ giọng nói: "Một hồi ta cấp tiểu ấm ngồi dưỡng riêng, ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi bởi vì sao bị giam bên trong ngục giam đi, ngươi lại là thế nào đi ra?" Hàn Khiêm đại khái đem chuyện nói một lần, bao gồm cùng Phùng Luân nói chuyện giao dịch, cũng bao gồm ý hiếp như cũng đóng, Ôn Thục nghe xong nói chỉ là một câu chú ý an toàn, liền đứng dậy đi cấp khuê nữ bồi dưỡng riêng. Ban đêm, mẹ vợ cùng cha vợ ở lầu một ngủ, Hàn Khiêm vừa mới chuẩn bị ngủ, Ôn Đoán ôm chăn dã man vọt vào căn phòng. Người hướng bên trong đi điểm. Hàn Khiêm rời nửa thước, Ôn Đoán lên giường đắp chăn ngủ, Hàn Khiêm có chút nghị không thông, đưa ngón tay ra gật một cái Ôn Đoán bà bay, nhỏ giọng nói: "Làm gì? Lại phải ngủ ở nơi này? Ngươi không sợ buổi tối ta thú tính đại phát cho ngươi gieo hòa rồi? Ta tới đại di mụ." "Ngươi đại di mụ là chuyện phát nhanh, gọi lên liền đến." "Câm miệng, ta buồn ngủ, ngươi đang nói chuyện ta liền đánh ngươi." "An tĩnh." Sáng sớm ấm áp cùng Hàn Khiêm thật sớm rời giường len lén chạy đi, hết thảy đều là bởi vì mẹ vợ bữa ăn sáng quá mức khủng bố. Không tới 8 giờ, Hàn Khiêm liền đứng ở công ty trước cửa chính, cũng may cổng đã được mở ra, Hàn Khiêm ngồi ở đại sảnh bán trà ngậm lấy điếu thuốc, bảo an đội trưởng ngồi ở một bên trò chuyện ngày đó đồ kiêu chuyện. Hàn Khiêm thì thầm trong lòng: "Lão này là thật không sợ bị bắt ra, lại nói cái này đường uy ngược lại cũng nấm mốc, ngươi trêu chọc ai không tốt, ngươi lại cứ trêu chọc đồ khôn." 8:40, công ty cửa chính người trở nên nhiều hơn. Tiểu Dương Giai nhìn thấy Hàn Khiêm liền không nhịn được, đem ngày hôm qua hội đồng quản trị chuyện vẽ gì luôn nói cho Hàn Khiêm nghe, đường uy tiến vào thời gian thử việc, nếu như trong vòng một tháng không bỏ ra nổi cái gì thành tích tới liền cúc chứng. Hàn Khiêm đối với lần này không quá quan tâm, nhẹ giọng hỏi Dương Lam Lý hôn chuyện thế nào. Tiểu Dương Giai ngẹo đầu nhỏ giọng nói: "Sáng nay Thanh Hồ chị dâu đem tỷ ta đón đi, hình như là đi làm ly hôn thủ tục. Cụ thể ta cũng không biết, tỷ ta xưa nay không cùng ta nói cái này." "Ai? Khiêm Nhi ca ngươi ngày hôm qua làm gì rồi?" "Phát sốt, ở nhà nằm một ngày." "Chẳng trách." "A, Lượng ca đâu? Nằm bệnh viện đâu?" Tiểu Dương Giai không nói, Hàn Khiêm cũng đem Tô Lượng ở bệnh viện chuyện quên, vừa mới chuẩn bị cấp Như Quốc Đống gọi điện thoại, tổng hợp bộ thành viên vây quanh, rồi rít nghe ngóng Hàn Khiêm cùng Tô Lượng chuyện. Hàn Khiêm không biết nên giải thích thế nào, qua loa tắc trách tìm một cớ. Đại gia hỏa trên mặt nét mặt tràn đầy hoài nghi, ở Hàn Khiêm chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Yến Thanh Thanh đến rồi. "Hàn Khiêm, tới phòng làm việc chờ ta." Đây là lần đầu tiên cảm giác Yến Thanh Thanh đáng yêu, Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, Diêu Tuyết ở phía sau hô: "Ngươi chạy hòa thượng không chạy được miếu." Chương 558 chương 558 tổng giám đốc phòng làm việc ông chủ ghế tựa hồ đổi tên, Yến Thanh Thanh bưng trà rót nước, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế xem văn kiện, chờ Yến Thanh Thanh làm xong chuyện không quan hệ, bưng một chén trà nóng đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, nhẹ giọng nói: "Dương Lam đi làm ly hôn thủ tục, Đường Uy chúng ta không có thể đem hắn đuổi ra công ty." Hắn âm thầm đáp ứng ly hôn, rời đi người không, ngươi đem Liễu Xanh ca đánh rồi. Hàn Khiêm nâng ly trà lên uống một hớp nhỏ, kết quả không cẩn thận nóng đôi môi, Yến Thanh Thanh vội vàng nhận lấy ly trà buông xuống, nâng niu Hàn Khiêm mặt thổi môi của hắn, Hàn Khiêm đưa tay ra đặt ở Yến Thanh Thanh eo liễu, nhẹ giọng cười nói: "Không có như vậy mong manh, làm sao ngươi biết ta đem Liễu Xanh ca đánh?" Yến Thanh Thanh cúi đầu nhìn một cái Hàn Khiêm tay, nhỏ giọng nghi ngờ nói: "A, hôm nay thế nào trở nên chủ động đâu? Ngày hôm qua phát sốt đem đầu góc cháy hỏng rồi." "Kia không đỡ ngươi." Hàn đại tướng quân ngài vui vẻ là được rồi, ta không nghĩ tới trong thành phố còn có ai dám đánh Liêu Xanh ca, trừ ngươi ra. Dứt lời, Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, nâng niu ly trà thổi lạnh, Hàn Khiêm không có phản kháng, ngẹo đầu nhẹ giọng cười nói. Ở ngục giam thời điểm nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, liền cấp một quyền, thái giám này rất sáng suốt không trả tay. Yến Thanh Thanh liếc mắt nhi, bất đắc dĩ mở miệng. Không phải hắn sáng suốt, mà là đại đa số người đều biết tình nguyện cùng người điên nói chuyện, bất hòa Hàn Khiêm đánh nhau đạo lý, ngày hôm qua cửa nha môn nhi người liên là ta, hỏi một chút đối Tô Lượng vấn đề bồi thường. Ta để cho hắn khai trừ toàn bộ người trong cục viên, tiền tài không cần cửa nha môn nhi ra một phần, chúng ta vinh diệu bản thân bỏ tiền, bọn họ không có đáp ứng. Đem điện thoại di động ngươi cấp ta. Yến Thanh Thanh tại nội y bên trong lấy điện thoại di động ra đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ngơ ngác, đưa ra hai cây thậm chí nắm được, cau mày nói: "Ngươi để ở đó mặt làm gì? Ngươi sờ nửa ngày, trên người ta có túi." Hàn Khiêm đem tay trái cầm đi, kết quả mần mò nửa ngày cũng không có hiểu rõ thế nào mở máy, thời Yến Thanh Thanh đưa ra một ngón tay cởi ra điện thoại di động, Hàn Khiêm hô to công nghệ cao, Yến Thanh Thanh bụm mặt bất đắc dĩ mắng câu nhà quê. Điện thoại gọi cho cửa nha môn nhi, điện thoại rất nhanh đường dây được nối, không phải Nưu Quốc Đống thanh âm, nên là thư ký của hắn. "Yến tổng chào ngài. Ta Hàn Khiêm, nghe nói ngày hôm qua Yến đều khiến các ngươi khai trừ mấy cái người trong cuộc viên bị các ngươi cự tuyệt đúng không?" "Hàn thiếu, chuyện này ta nghe giải thích." Đối diện thái độ thay đổi, Hàn Khiêm không để ý tới cái này, nhìn món ăn đĩa nói chuyện ra hỏa, bĩu môi nói: "Thế nào? Nhà ta Thanh Thanh cho các ngươi gọi điện thoại vô dụng, nhất định phải ta gọi cho Nưu Quốc Đống. Ngươi nói cho cửa nha môn nhi người, hoặc là các ngươi đem người khai trừ, hoặc là ta giúp các ngươi đem người khai trừ." 3. Hàn Khiêm cúp điện thoại, Yến Thanh Thanh đứng dậy nâng niu Hàn Khiêm mặt hung hăng hôn một cái. "Mua, Hàn đại tướng quân uy vũ." Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Thái Thanh Hổ thanh âm chuyển tới: "A mệnh chết ta, sớm biết Đường Uy như vậy sợ, ta cũng không cần đi tòa án, mệnh quá a." "Yến Hổ ly ngươi làm gì đâu?" Thái Thanh Hổ phát ra thét chói tai một tiếng, giống như là yêu dấu đồ chơi bị người phá hủy vậy, Yến Thanh Thanh hướng về phía Thái Thanh Hổ hí mắt cười một tiếng, xoay người ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, hai tay ôm Hàn Khiêm cổ, hí mắt cười nói: "Ngươi đoán?" Tiếng nói rơi, Dương Lam đi vào phòng làm việc, Yến Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng: "Khục chuyện làm xong rồi, Đường Uy thực hiện cam kết." Dương Lam tâm tình tựa hồ rất không sai, cười gật đầu: "Hết thảy thuận lợi, rốt cuộc giải thoát đi." Yến Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Giải quyết là tốt rồi, chờ sau này ở công ty thấy hắn coi như nhìn thấy chó vậy, ta tranh thủ trong vòng một tháng để cho hắn cuốn gói đi, không được sẽ đưa đi công ty còn, tránh cho nhìn thấy phiền lòng." "Thái Thanh Hồ ngươi làm gì đâu?" "Hàn Khiêm ngươi là tàn phế." Thái Thanh Hồ đẩy cái ghế liền phải đem Hàn Khiêm đẩy đi. Bị Yến Thanh Thanh phát hiện sau, Thái Thanh Hồ cũng cảm giác có chút ngây thơ, buông ra cái ghế, ghế xoay đề tài. "Tướng công!" Thái Thanh Hồ cái này âm thanh tướng công kêu lên, Yến Thanh Thanh trong nháy mắt lên một thân nổi da gà, không lưng đang làm việc trong bàn tìm vậy bóng chạy. Thái Thanh Hồ không để ý Yến Thanh Thanh, tiếp tục nói: "Ta nhận được một chút tin đồn, hình như là Phùng Chí Đạt trước kia một học sinh âm thầm dở cho đem ngươi đưa đi ngục giam, kêu cái gì Đỗ Khang?" Yến Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Đó không phải là rượu sao?" Thái Thanh Hồ khinh bị nói: "Ngươi nên đi đâu chơi bùn liền lên kia đi chơi, cửa nha môn nhi chuyện ngươi nghe không hiểu." Mắt thấy hai cái cô nương muốn đánh nhau, Hàn Khiêm vội vàng ngăn cản, cũng không biết bởi vì sao, Thái Thanh Hồ có chút kiêng kỵ ôn ngoãn có chút kiêng kỵ Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh có chút kiêng kỵ Thái Thanh Hồ. "Vòng lặp vô hạn." Hàn Khiêm mở miệng nói, xác định cái này Đỗ Khang không phải là bị đẩy ra ngoài dê thế tội. Thái Thanh Hồ nghe xong bĩu môi trả lời, liền xem như dê thế tội hắn cũng nguyện ý, Nưu Quốc Đống trong tay không có dạng này đồ đần, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm đem ngươi đưa vào đi, bọn họ bây giờ không khai trừ người trong cuộc viên đúng không? Vì chính là gánh không được ngươi gây áp lực về sau, đưa cái này Đỗ Khang đưa ra tới gánh tội thay. Sau đó đang nói một câu cửa nha môn nhi không thể chỉ xử lý mặt ngoài vấn đề, phải sâu cứu, đang bán cái ân tình. Âm hiểm Thái Thanh Hồ gật đầu đồng ý, lúc này Dương Lam hỏi Tô Lượng đi đâu, Hàn Khiêm vua hót một cái, lại cho người này quên, lần này Tô Lượng bị thương hoàn toàn là bị Hàn Khiêm cấp dính líu, nhưng Hàn Khiêm cũng không nói cấp Tô Lượng đưa bao nhiêu tiền đi, chẳng qua là để cho Yến Thanh Thanh tìm người đi đem tiền chữa bệnh nộp, sau đó Yến Thanh Thanh cấp Diệp Chi gọi điện thoại, lấy được kết quả là đã xử lý xong. Nhắc tới Diệp Chi, Yến Thanh Thanh có chút nhức đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hàn Khiêm, cái này Diệp Chi để cho ta cảm thấy vô cùng áp lực à, nàng quá khéo đưa đẩy cũng quá thông minh, ta luôn cảm giác ta không đè ép được nàng." Hàn Khiêm cười nói: "Ngươi ép nàng làm gì? Giao quyền cho nàng là tốt rồi, ngươi đã là cổ đông, phải học được giao quyền, nàng vừa không có cổ phần, có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đông hoa tới. Yến Thanh Thanh cao mày ngồi ở Dương Lam bên người, ngay sau đó thở dài nói. Lời là nói như vậy, ta tổng lo lắng nàng sẽ phản bội ta. Diệp Chi có hay không cùng ngươi đã nói Liêu Xanh Ca đang nghi? Nói qua. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, nàng không thể quay về, Dương tỷ ngươi cẩn thận nàng mong bước. Bị Hàn Khiêm một nhắc nhở như vậy, Dương Lam mới phát hiện Yến Thanh Thanh tay không biết lúc nào đặt ở ngực của nàng. Dương Lam đỏ mặt đứng lên, Yến Thanh Thanh nằm trên ghế salon vô lực than thở. Ai? Đột nhiên cảm giác mệt quá a, Hàn Khiêm ngươi qua đây để cho ta hiếm hiếm ngươi. Hàn Khiêm chạy, Thái Thanh Hổ ngồi ở Yến Thanh Thanh bên người. Hàn Khiêm vừa ra cửa liền nghe đến bên trong truyền ra Yến Thanh Thanh thét chói tai cùng Thái Thanh Hổ cười gian. Còn mệt hơn sao? Cũng không biết các nàng ba cái ở bên trong chơi cái gì. Xuống lầu không dám trở về tổng hợp bộ, Hàn Khiêm đi tìm Cao Lý Hành, Liêu Xanh Ca một lần lại một lần nhảy, cũng nên đem hắn thu thập. Mới vừa đi tới Cao Lý Hành cửa, Hàn Khiêm nhận được một cú điện thoại, cú điện thoại ngựa không ngừng vó câu chạy đi thị cục, đẩy ra Lý Kim Hải cửa phòng làm việc, Hàn Khiêm cả giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Lý Kim Hải trước mặt trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc, hắn nấu đỏ cả mắt, thanh âm khàn khàn nói: "Đi bệnh viện trên đường xảy ra chuyện gì, dùng thế lực bắt ép một vị bộ khoái trốn, bây giờ có thể xác nhận hắn đã chạy ra khỏi tòa thành thị này." Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào trên bàn làm việc, giận dữ hét: "Ta con mẹ nó dùng bao lâu mới bắt được câu đại pháo, con mẹ nó để cho người chạy rồi, là chúng ta thất chức." Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, vô lực nói: "Chuyện này không có ai ở sau lưng mần mò. Nưu Quốc Đống không nhịn được sẽ đối ta ra tay rồi." Lý Kim Hải thở dài nói: "Tạm thời chúng ta không có được bất kỳ hữu hiệu chứng cứ." Ở Hàn Khiêm chuẩn bị ở mở miệng thời điểm, Trình cầm điện thoại đánh tới. "Hàn Khiêm, câu đại pháo bật ngủ." Chương 561 mở đại hội, chương 561 mở đại hội, cửa nha môn mở đại hội. Hàn Khiêm âm trầm khuôn mặt này ngồi ở bàn hội nghị trước, bên người Tô Lượng sắc mặt đến rất nhẹ nhàng, cùng Hàn Khiêm sắc mặt giống vậy khó coi chính là Liêu Sinh Ca, hắn là bị Hàn Khiêm gọi điện thoại gọi qua. Nhận được tin tức sau trước tiên Liêu Xanh Ca gọi điện thoại đi kinh thành, nói cho Liêu Xanh Vũ ra cửa nhất định đai lương bảo tiêu. Lý Kim Hải, Ngưu Quốc Đống, Trình Cẩm, Thái Thanh Hồ, còn có mấy cái Hàn Khiêm gọi không ra tên tới lãnh đạo tụ tập ở trong phòng họp. Có thể ngồi xuống chỉ có chút ít mấy người, còn lại toàn bộ tại chỗ đứng. Không khí ngưng trọng, Hàn Khiêm rút sạch một điếu thuốc, không nói một lời đứng lên, hướng về phía Liêu Xanh Ca cười một tiếng, một giây kế tiếp xốc lên cái ghế liền chiều Liêu Xanh Ca phóng tới. Lý Kim Hải cùng trưởng ngục tiến lên kéo Hàn Khiêm, trưởng ngục một hơi xin lỗi, nhưng Hàn Khiêm cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ Liêu Xanh Ca lạnh lùng nói: "Vui vẻ, đi con mẹ ngươi chơi vui vẻ, là mẹ hắn ngươi cắt đứt câu đại pháo xương sườn, lão tử đưa đi ngục giam, ngươi nói hắn muốn tìm ai báo thù?" Liêu Xanh Ca mặt âm trầm đứng lên, chỉ Hàn Khiêm cả giận nói: "Hàn chó điên con mẹ nó đừng hướng về phía ta kêu, người ta là để cho chạy. Ngươi nên tìm cửa nha môn nhi cấp chúng ta một câu trả lời, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không đem Đường Uy cầm trở về có thể phát sinh chuyện này. Muốn nói như vậy ngươi chết ở Trung Thu dạ thì vậy, cái này trong thành phố đã sớm an tĩnh, nói không chừng là cái nào cửa nha môn nhi người nhìn ngươi không vừa mắt, cố ý để cho chạy câu đại pháo." Nói ra, cửa nha môn nhi trong đám người có người lên tiếng, bày tỏ Liêu Xanh Ca ngậm máu phun người, Liêu Xanh Ca quay đầu tức giận mắng: "Ngại con ta cho người mặt mũi rồi. Người là ta cùng Hàn chó điên, Tô Lượng, quan đại cậu bắt được giao cho các ngươi ngục giam, bây giờ người ở các ngươi ngục giam chạy, các ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này? Đừng tìm ta nói gì giao phó không giao phó, trong vòng 3 tháng không bắt được câu đại pháo, ta Liêu Xanh Ca rút đi toàn bộ trong thành phố đầu tư, giải tán tập đoàn Minh Diệu, ta xem các ngươi nâng đỡ một tập đoàn thành lập cần bao lâu? Ta nhìn trong thành phố trăm họ nghỉ việc gần 10.000 người, các ngươi làm sao bây giờ?" Liêu Xanh Ca uy hiếp coi như là bóp lấy cửa nha môn nhi mệnh môn, Vinh Diệu nếu là giải tán, trong thành phố chỉ còn lại một tập đoàn Sướng Hưởng, đến lúc đó cửa nha môn nhi sẽ bị Sướng Hưởng dắt đi, hơn nữa Liêu Xanh Ca nói không sai, Vinh Diệu đóng cửa, đích xác sẽ có gần 10.000 công nhân viên đối mặt thất nghiệp. Vinh Diệu nhà làm việc bất quá 3-500 người, nhưng Vinh Diệu thương trường đâu? Nhà máy đâu? Đây không phải là chỉ riêng Vinh Diệu đóng cửa đơn giản như vậy, Vinh Diệu nếu như không làm, bao nhiêu dựa vào Vinh Diệu sống làm ăn sẽ đóng cửa. Trình Cẩm nhắm hai mắt thở dài, nhẹ giọng nói: "Liêu Đồng bất giận, chuyện này là cửa nha môn nhi thất chức, ta sẽ cho một mình ngươi viên mãn giao phó." Trình Cẩm mở miệng, Hàn Khiêm một câu nói cũng chưa nói, nhưng Nưu Quốc Đồng mới vừa nói một câu, Hàn Khiêm tại chỗ mắng lên: "Nói đơn giản, câu đại pháo là cái gì tạp toái các ngươi không rõ ràng lắm. Giết người, bắt cóc chuyện gì không làm, nếu như ta người bên cạnh xảy ra chuyện ngươi dùng mệnh bồi." Tiếng nói rơi, có người mở miệng mắng: "Hàn Khiêm, ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, muốn Dương Ai chạy trở về trong nhà tìm ngươi mẹ Dương Ai đi." Hàn Khiêm ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh băng, chỉ mở miệng người hỏi: "Ngươi dám nói cho ta biết tên ngươi cùng chức vị sao? Sợ ngươi, ta nhìn ngươi một chút có thể lợi hại đi đến nơi nào, cáo mượn oai hùng vật, ta gọi Châu Nhật Kỳ, nếu là sợ ngươi cũng không xứng ngồi ở chỗ này." Hàn Khiêm bị tức được cắn răng, thấp giọng nói: "Châu Nhật Kỳ đúng không? Ngươi cho rằng ta không biết sự tình của ngươi? Ngươi cho là ngươi là sạch sẽ, ngươi cho là không ai bán đứng ngươi, bao nhiêu người bắt ngươi bí mật đổi tiền đồ đâu, ngươi cho là ngươi không có đi Trung Thu dạ tiệc liền không sao rồi?" Thanh Hổ dẫn người đi cây du vịnh biệt thự, sau đó lại đi bệnh viện tâm thần tìm một cái gọi Ngô Dương cô bé, hỏi nàng một chút có biết hay không họ Châu. Châu Nhuận Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đứng lên chỉ Hàn Khiêm cùng loạn giống giận: "Ngươi ngập máu phun người." Hàn Khiêm cười gần nói: "Ngươi mới vừa rồi không đề cập tới mẹ ta, ta có thể trả lại cho ngươi lưu một cái mạng, hội nghị đột nhiên gây ra chuyện như vậy đến, tất cả mọi người cũng luống cuống. Hàn Khiêm rốt cuộc biết bao nhiêu thứ? Nếu như nói Liêu Xanh Ca vậy là bấm ngón tay mạng của bọn họ cửa, như vậy Hàn Khiêm chính là đã đem bọn họ chỉ nửa bước lôi vào điện Diêm Vương. Thái Thanh Hồ đứng lên, lấy ra chứng minh thân phận hướng về phía Châu Nhuận Kỳ lạnh lùng nói: "Châu tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ điện thoại trực tiếp đánh tới tỉnh cửa nha môn. Châu Nhuận Kỳ bị mang đi, nơi này còn có viện kiểm sát đại lao ở, cơ hội này ai cũng không nghĩ bỏ qua cho. Hàn Khiêm ngồi xuống lần nữa đốt một điếu khói, lạnh lùng nói: "Ta bất kể các ngươi dùng cái gì biện pháp, liền chiếu Liêu Xanh Ca nói, nếu như trong vòng 3 tháng câu đại pháo không bắt được, vậy chúng ta liền ai cũng đừng sống. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu đến bây giờ, ta tổng cộng công bố 3 người phạm tội đi chép, các ngươi không phải để cho chạy câu đại pháo đối ta tạo thành uy hiếp sao?" "A, uy hiếp ta để cho ta thành thành thật thật câm miệng. Đóng mẹ ngươi so, không đàng hoàng chơi, vậy thì cũng đừng sống, tìm ta muốn trung thu dạ tiệc tội phạm địa chỉ phải không? Ta con mẹ nó không biết." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra chặn trước mặt của mọi người gãy. Tấm thẻ này gãy lìa chẳng khác gì là cùng Phùng Luân liên hệ cắt đứt. Lý Kim Hải há miệng một câu nói cũng chưa nói, hắn không biết nên nói cái gì, kỳ thực chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng ngục giam cùng hắn là móc nối, hắn sẽ phải phụ trách nhiệm này. Hàn Khiêm đứng lên bước bỏ tàn thuốc trong tay, quay đầu nhìn về phía Trình Cẩm. "Lão gia tử, chuyện này ta có thể không la lên, ta cũng có thể để cho Thanh Hồ giúp các ngươi giấu giếm, Liêu Xanh Ca cũng sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là ta hy vọng ngài có thể đưa cái này chuyện để ở trong lòng, không để cho ta người bên cạnh xảy ra chuyện ngài mới biết chuyện nặng nhẹ. Ta đi trước, có thời gian chúng ta hai người gặp mặt trò chuyện." Hàn Khiêm đi, lưu lại đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho đến Trình Cẩm gầm nhẹ một tiếng, mọi người mới biết đi làm việc chuyện của mình. Đám người trước sau rời đi, Trình Cẩm trở lại phòng làm việc thời điểm nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Tô Lượng, Trình Cẩm nhắm hai mắt vô lực thở dài, nhẹ giọng nói: "Tay quá ngắn, tính quá thẳng." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhẹ giọng nói: "Biết ngươi làm khó, cho nên không bức bách ngươi, lão gia tử, ngươi nói chuyện này nhi không ai ở bên trong dở trò câu đại pháo có thể chạy rồi. Chẳng qua là bây giờ ta không có chứng cứ, nhưng là ta có thể đoán sắp xỉ." Trình Cẩm nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó xoay người đóng cửa lại lôi kéo một cái ghế tiến lên trước, cau mày hỏi: "Nói một chút." Hàn Khiêm lần nữa nhún vai nói: "Đơn giản không được, đầu tiên là ta cùng câu đại pháo có cửu oán, ta đem hắn ném vào ngục giam, ở sau đó Ngưu Quốc Đống đem ta cùng Tiểu Lượng Nhi ném vào bên trong ngục giam chuyện, ngươi cảm thấy không có Liêu Xanh Ca ở phía sau dùng sức, một mực không hỏi tới Phùng Luân chuyện Ngưu Quốc Đống lại đột nhiên đem ta cùng con cóc ném cùng đi. Hơn nữa còn là biết ta gần đây có thể sẽ giúp các ngươi bắt người dưới tình huống, sau hắn bị ta uy hiếp không thể không để cho chạy ta, nếu quả thật là Liêu Xanh Ca để cho hắn bắt người, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không hận ta cùng Liêu Xanh Ca?" Trình Cẩm nhíu mày, Hàn Khiêm ở nói: "Hắn ghi hận ta, cũng ghi hận Liêu Xanh Ca, nếu như không có Liêu Xanh Ca hắn cũng sẽ không bị ta uy hiếp, ai cùng ta cùng với Liêu Xanh Ca có cựu án. Đó chính là câu đại pháo cái này dân liều mạng, diệt trừ ta có thể để cho rất nhiều màn đen biến mất, diệt trừ Liêu Xanh Ca cũng có thể để cho hắn giúp Liêu Xanh Ca chuyện này biến mất không còn một ngống." Tiếng nói rơi, Tô Lượng tiếp theo nói: "Trình thị trưởng, ngài đừng tưởng rằng Liêu Xanh Ca nói 3 tháng là thuận miệng nói, hắn cũng là thử dò xét có phải hay không như mẫu người để cho chạy câu đại pháo, thời gian 3 tháng rất thích đáng, 2 tháng trước khẩn trương cao độ thời điểm câu đại pháo không dám trở lại, tháng thứ 3 nói là hoàn toàn buông lỏng cảnh giác cũng không đúng, nếu như câu đại pháo vào lúc đó ra tay, Liêu Xanh Ca cũng sẽ đối với Ngưu Quốc Đống ra tay, có một số việc không cần chứng cứ, ngược lại đều là không thấy được ánh sáng chuyện." Trình Cẩm túi đầu trầm tư hồi lâu, sau đó gật gật đầu: "Các ngươi cẩn thận một chút, cửa nha môn nhi sẽ tranh thủ thời gian bắt được câu đại pháo, còn có những chuyện khác." Hàn Khiêm gật gật đầu: "Có." Đỗ Khang: "Xế chiều hôm đó, phó thị trưởng Châu Nhuận Kỳ bị hẹn nói, chủ động từ đi phó thị trưởng trước, sau đó kiểm sát trưởng Đỗ Khang bị người mang đi, đồng thời còn có 4 người bị khai trừ. Nhưng là..." Hàn Khiêm dự liệu chuyện không có phát sinh, bọn họ toàn bộ cũng nhận tội, không có tố cáo bất luận kẻ nào, nói cách khác không có ai đem đầu mâu chỉ hướng Ngưu Quốc Đống. Hàn Khiêm ngơ ngác, chẳng lẽ nói thật bỏ qua lão này? Vượt ngục sự kiện chỉ ở một trong vòng nhỏ huyên náo xôn xao, rất nhiều người cũng không biết chuyện, Hàn Khiêm cũng chưa nói cho bọn họ biết, để tránh tạo thành khủng hoảng, nhưng là hắn cùng Đỗ Kiêu nói, đôi lão đại nói một câu nói: "Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên vui vừa một chút, còn lại giao cho ta." Câu đại pháo không phải Phùng Luân, hắn chỉ có thể để cho một ít dân chúng bình thường sợ hãi. Về phần Hàn Khiêm, Đỗ Kiêu thậm chí là Tô Lượng cũng không có đưa cái này ra hỏa để ở trong mắt, nhưng là Liêu Xanh Ca sợ hãi, hắn không đáng ra cùng loại người này đồng quy vô tận. Tô Lượng về nhà dưỡng thương, Hàn Khiêm trở về công ty, vừa đi vào cửa chính đã nhìn thấy Đường Uy cửa chính cùng Tiểu Dương Giai nói gì đó. Tiểu Dương Giai mặt không nhịn được, Đường Uy tràn đầy vẻ lấy lòng, Hàn Khiêm đi lên trước ôm chầm Tiểu Dương Giai bà bay, cau mày nói: "Thế nào?" Thấy được Hàn Khiêm, Đường Uy vội vàng khom lưng lấy lòng, cung kính nói: "Không, không có gì, chính là cùng Dương Giai trò chuyện, không có gì." Nhìn thấy Hàn Khiêm, Đường Uy chạy chối chết. Chương 562 đảo ngược tiên cương lịch tử. Chương 562 đảo ngược tiên cương lịch tử. Giữa trưa, Quý Tính Phụng bồi Hàn Khiêm ở canteen ăn cơm, điều này làm cho một mực muốn nghe ngóng bắt quái Diêu Tuyết không có cơ hội tới hỏi thăm. Hai phần phần ăn, Quý Tính đem trong cái mâm thịt từng mảnh đút vào Hàn Khiêm trong miệng, một màn này hao ước chết người ngoài, Quý Tính bướng bỉnh đem một khối gừng đút cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi há mồm liền ăn, sau đó chau mày trừng mắt một cái Quý Tính, chật vật đem miếng gừng nuốt vào bụng. Quý Tính thân thể nghiêng về trước, nhỏ giọng nói: "Cháu lớn ngươi thế nào không yên lòng đây này? Xảy ra chuyện gì nha?" Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu, liếc một cái Quý Tính đầy đặn thẻ đeo ngực, nhẹ giọng nói: "Quý bác gái, ngươi cúi đầu có thể thấy được mũi chân của mình sao?" Quý Tính cúi đầu nhìn một cái, lần nữa lúc ngẩng đầu lên hí mắt cười nói, nhất định là không thấy được nha, nếu như không lưng vậy có thể thấy được một chút xíu, nhưng là như vậy quá mệt mỏi. Ta sờ sờ, ở chỗ này, chờ khi không có ai đợi a. Hàn Kiêm lại nhận sợ, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân có biến hóa, nhưng đối với cô gái vẫn có chút âm thầm sợ hãi, coi như người ta đã rất chủ động, hắn hay là không có biện pháp tiến lên trước một bước, khả năng này cùng tính cách của Hàn Kiêm có rất lớn quan hệ. Ăn xong bữa cơm, theo thông lệ một điếu thuốc lá, Hàn Kiêm ngồi ở cửa trên bậc thang, Quý Tĩnh ngồi ở bên người, đem đầu tựa vào trên bả vai của hắn, kể từ đi ra ngoài chơi hai ngày sau khi trở lại, Quý bác gái đột nhiên trở nên có chút cường thế, cũng biến thành dính người. Cái này hoàn toàn là bởi vì Hàn Kiêm người này dậm chân tại chỗ, Quý Tĩnh coi như là phát hiện, nàng nếu là không chủ động điểm, Hàn Kiêm có thể ở dậm chân tại chỗ cả đời. Cháu lớn, ngươi không vui. Hàn Kiêm nhắm hai mắt gật một cái, thở dài nói, trừ Quý bác gái đút ta ăn cơm, không có bất kỳ có thể để cho ta chuyện vui à, rất phiền não. Rất nhiều người đều không thích ta. Ta thích cháu lớn nha. Làm gì dùng bọn họ thích, một ít không quan trọng người mà thôi, đem bọn họ điêu toàn bộ cũng đánh bay. Quý Tĩnh dùng hai ngón tay ra dấu thành kiếm ở Hàn Kiêm trước mặt cơ múa, Hàn Kiêm cười to ôm chầm Quý Tĩnh bả vai, không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, cứ như vậy ngồi ở trên bậc thang, Hàn Kiêm thật vô cùng không vui, vừa vặn bên có Quý Tĩnh sau tâm tình của hắn được rồi mấy phần. Lung la lung lay, không tim không phổi. Hàn Kiêm, ngươi thích cậu bé hay là cô bé a? Đột nhiên một cái vấn đề để cho Hàn Kiêm có chút ứng phó không kịp, hắn hơi sững sờ, sau đó cười nói, cô bé đi, nếu là con ta giống ta hình dáng này nhì, ta đoán chừng ta được bị tức chết, không đỡ lo à. Thế nhưng là ta thích cậu bé, ngươi nhất định là một không quá đạt chuẩn phụ thân. Quý bác gái rất thích hài tử. Không thích, phải thay đổi ta, muốn cho bú, muốn cái này, muốn cái kia, suy nghĩ một chút ta cũng sẽ điên, cháu lớn à. Quý bác gái nũng nịu. Hàn Kiêm ánh mắt có chút hoảng sợ, sau đó đứng dậy lôi kéo Quý Tĩnh hướng dưới bậc thang đi vừa nói. Quý bác gái, ngươi là lạ, ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Không muốn đi đả đả nháo nháo, chàng chàng tiếp tiếp. Ở Hàn Kiêm muốn lôi kéo Quý Tĩnh đi ra ngoài chơi thời điểm, Tiễn Thanh Thanh điện thoại đánh tới. Các ngươi hai sắp xỉ được rồi, chán ngán hơn nửa canh giờ, chú ý ảnh hưởng, ngươi trở về tổng hợp bộ đi, để cho Quý Tĩnh tới tìm ta. Hàn Kiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía 14 lầu, nhỏ giọng nói, ta muốn xin nghỉ. Không duyệt. Tháng này ngươi không lên tròn 10 thiên ban, ngươi một phần tiền xài vật cũng đừng nghĩ cầm. Quý Tĩnh ôm Hàn Kiêm cổ nhỏ giọng nói, không có sao, ta có. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Yến Thanh Thanh nghe cũng là hết sức rõ ràng, đôi môi giận đến run, cắn răng nói, quý bác gái, ngươi liền buông chiều Hàn Kiêm đi, sớm muộn để ngươi quen xảy ra chuyện đến, đi lên nhanh một chút đi, đừng chán án. Ta nguyện ý. Quý Tĩnh dùng rất nhỏ thanh âm đang phản kháng, nhưng vẫn là đi tìm Yến Thanh Thanh. Hàn Kiêm xách theo một túi lạnh uống trà sữa trở lại tổng hợp bộ, Diêu Tuyết trước tiên đứng dậy chọn lựa một ly, nhỏ giọng hỏi, Kiêm Nhi, nghe nói ngươi bị cửa nha môn nhi người mang đi rồi. Phát sinh gì? Nói một chút chứ sao? Hàn Kiêm xấu hổ cười nói, buổi tối 302, chúng ta tỷ hai nói chuyện trắng đêm áo. Được rồi, tiếp đi mua hai hộp đủ ít, chưa dùng hết, giết chết ngươi. Nữ hiệp tha mạng, gần đây đau thắt lưng không được. Cùng cô bé đùa giỡn, nếu như đối phương là ngu thi từ loại hình, Hàn Kiêm náo bất quá, cùng thiếu phụ đùa giỡn, đó chính là tương đương với muốn chết. Hàn Kiêm cấp tất cả mọi người phân phát cảm lạnh uống, đồ chơi này không tiện nghi, mười mấy đồng tiền một ly. Tiên Uyển hí mắt cười trêu nói, u ca, ngươi hôm nay là vắt cổ chảy ra nước xuống chảo dầu, rút cái lông a. Cút đi, ngươi uống không uống? Uống, ngươi mua ta được uống, ta phải cho anh ta mặt mũi có phải hay không? Đúng ca. Ta cô để cho ta cho ngươi biết gần đây tiêu đỉnh một chút, mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho ta nói ngươi đừng quá lo lắng, nàng sẽ giúp ngươi xử lý một ít chuyện, chớ đi, còn có cái chuyện này, ba mẹ ngươi ngày mai giống như muốn tới trong thành phố. Gì đồ chơi? Hàn Kiêm phát ra một đạo kêu lên, đem trong tay lạnh uống dúi cho phòng San San, sau đó liền hướng bên ngoài chạy, lúc này ba mẹ tới xem náo nhiệt gì à, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lao Đầu Nhi. Lao Đầu Nhi, ngươi ngày mai tới trong thành phố a? Ngươi thế nào không cùng ta nói một tiếng a? Ngươi là cha, ta đi đâu còn dùng giống như ngươi bá bị. Danh con đảo ngược thiên cương. Ngươi tiền di cùng mẹ ngươi trò chuyện một chút chuyện, hắc hắc. Chuẩn bị cho ngươi quan tài sắp xỉ có thể dùng tới. Gì? Tiền Linh cùng mẹ ta nói gì? Cũng không nói cái gì, chính là nói ngươi ở trong thành phố không thành thật lắm, bên người hoa đảo không ít, ngươi lần trước lúc trở lại ta liền phát hiện, nhiều người ngượng ngùng thu thập ngươi, ngày mai ngươi chuẩn bị xong, hai chúng ta hàn huyên một chút. Ta ngày mai đi công tác. Hàn Kiêm trực tiếp cúp điện thoại, sau đó điện thoại gọi cho Tiền Linh. Gì? Ngươi cùng ta mẹ nói gì a? Nhà ta lão già dịch muốn tới trong thành phố đánh chết ta. Tiền Linh nghi ngờ nói. Không nói gì a, chẳng qua là mời bọn họ tới trong thành phố ở mấy ngày. Xong, cha ta lừa ta. Thế nào? Không có sao, gì? Ta ngày mai đi công tác, mẹ ta về nhà ngươi ở nói cho ta biết. Bọn họ có thể không trở về. Cúp điện thoại Hàn Kiêm hai tay bị tường, chân có chút như nhũn ra, ngày mai lão đầu nhì đến rồi, hắn thật có thể sẽ chết à. Ở Hàn Kiêm đỡ tưởng suy tính đối sách thời điểm, Dương Lam cùng Quý Tĩnh tay nắm tay đến rồi. Xem Hàn Kiêm dáng vẻ, Dương Lam nghiêng đầu hỏi. Hàn Kiêm ngươi làm sao vậy? Hàn Kiêm bay đầu mặt mũi bi thương, buồn bã nói. Ba mẹ ta đến rồi. Dương Lam nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết à, mới vừa rồi gì trả lại cho lẳng lặng gọi điện thoại đâu, Tiến Tổng cũng biết, thế nào? Thúc thúc gì không cùng ngươi nói? Hàn Kiêm nhắm hai mắt lắc đầu một cái. Không có, Dương tỷ, ngươi biết cái gì gọi là quỷ tử vào thôn sao? Tiếng nói rơi, gương mặt bị Dương Lam bóp lấy, nhẹ giọng mắng. Phá hài tử, nào có nói như vậy thúc thúc gì. Buổi tối tan việc, Ôn Đoán lái xe tới đến Vinh Diệu tiếp Hàn Kiêm. Hàn Kiêm mới vừa lên xe, Ôn Đoán híp mắt đầy mặt hạnh phúc nói: ngày mai mẹ đến rồi, a ta ngày mai nghỉ ngơi bồi mẹ đi, ngươi có thể nên đi đâu liền lên đi đâu rồi. Tiểu Hàn Kiêm, ta muốn chuẩn bị cáo trạng. Hàn Kiêm một cái tát vỗ vào trên trán, nội tâm vô lực. Vậy làm sao trừ hắn đứa con trai này, người khác đều biết rồi. Chương 563 mang bà bá vương mua, chương 563 mang bà bá vương mua. Ở Hàn Kiêm vẫn còn ở trong mộng ngủ say thời điểm, Ôn Đoán đã lặng lẽ rời giường, trở về phòng lấy ra hóa trang bao, ngồi ở trước bàn trang điểm như Lâm Đại Địch. Ôn Đoán mỗi ngày đi làm rất ít hóa trang, căn bản là lao điểm bảo đảm nước, xóa cái môi son liền ra cửa. Nhưng hôm nay không được, phải đi thấy vợ chồng, mặc dù nói đã không phải là tân nương tử, nhưng cái này lễ nghi cơ bản quy củ vẫn là phải có. 3 năm trước đây Ôn Đoán là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, xưa nay không biết cái gì quy củ lễ phép, nàng bây giờ rất tôn trọng truyền thống lễ nghi cùng quy củ, đây hết thảy còn phải quy tội ở trong phòng ngủ nam nhân. Hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Hàn Kiêm cha mẹ thời điểm hình ảnh, Ôn Đoán không nhịn được cười ra tiếng, khi đó là thật cái gì cũng không hiểu, lần đầu tiên kết hôn, lần đầu tiên thấy vợ chồng, lần đầu tiên ngồi ở một cái bàn bên trên ăn cơm. Ngốc nghếch ngồi ở trên bàn ăn không lúc đích, mặc cho vợ chồng Hàn Kiêm ở trong phòng bếp vội tới vội đi, vươn lên một bàn món ăn liền ăn một miếng, cuối cùng là Hàn Kiêm không nhịn được ở trên bàn đạp chân của nàng, Ôn Đoán mới biết bản thân nên cắt cái khác người cùng nhau ăn cơm. Đây đều là lao Ôn Nuông chiều ra thật xấu, Ôn Đoán nhớ đến lúc ấy bà rất vui vẻ, nói bản thân có một rất xinh đẹp rất đáng yêu con dâu, công công nói con dâu tính cách ngay thẳng, bây giờ suy nghĩ một chút, Ôn Đoán có chút đỏ mặt. Thật là mắc cỡ trên người. Phấn lót, lông mi, nhãn tuyến, môi son, Ôn Đoán vẽ vô cùng chăm chú, vẽ xong trang đổi xong quần áo, nhìn một cái nhỏ đồng hồ báo thức. 6:55 ở trong ngăn kéo lấy ra một màu đỏ cái hộp nhỏ, bên trong để một cái nhẫn cưới. Cho mình mua thật nhẫn cưới, lúc ấy giống như dùng hơn 40.000 một chút, cấp Hàn Kiêm mua một nửa. 3 khối tiền. Mang theo chiếc nhẫn, cầm lên túi sách cùng chìa khóa. Ôn Đoán ra cửa, Hàn Kiêm còn đang ngủ. Lái xe đi khách vận trạm tiếp vợ chồng không nỡ đón xe, tới trong thành phố sẽ ngồi buổi sáng 6 giờ xe đưa đón. Ôn Đoán vừa lái xe vừa cùng Ngu Thi Tử thông lên điện thoại, lúc này Ngu Thi Tử đã rời giường chuẩn bị hôm nay công tác. Trong điện thoại, Ngu trợ lý trêu ghẹo mới nói: "Đại tiểu thư hôm nay chuẩn bị bao nhiêu mách lẻo nha?" Ôn Đoán hí mắt cười nói: "Vậy cũng là hù dọa Hàn Kiêm, ta không có sao cấp ta vợ chồng nột ngạt làm gì. Ta động kinh a, ngươi hôm nay chuyện rất nhiều sao? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm." "Đại tiểu thư, ngươi giống như cái phiêu khách, xong việc ném tiền đi, ta muốn lưu lại thu thập mớ lùng đùng, khách sạn đã bắt đầu trùng tu, bệnh viện bên kia dụng cụ không vận cũng sắp đến rồi, buổi chiều cùng Tôn quản lý đi gặp mấy cái bác sĩ, ngươi phải mấy người cấp ta. Ngươi tùy tiện bắt, nếu không ngươi đang tìm hai cái trợ lý." "Được rồi, buổi chiều đồng lão sư bồi ta đi gặp khách hàng, không nói với ngươi, đồng lão sư điểm tâm làm xong, bị bị." Cúp điện thoại, Ôn Đoán cũng đến chạm xe, ngồi ở trong xe nhỏ giọng thầm thì: bà sẽ say xe, không ăn bật, công công sẽ phải ăn đi, là cùng đi ăn điểm tâm hay là mua trước một chút đâu?" Suy nghĩ một chút, Ôn Đoán lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Kiêm, phát hiện Hàn Kiêm còn đang ngủ, Ôn Đoán bất đắc dĩ che chắn, vô lực nói: "Một hồi ta mang ba mẹ đi ra ngoài ăn điểm tâm, ngươi có đi hay không?" "Không đi, ta sợ lão đầu nhi đánh ta, ta cùng đi làm." "Vậy được đi, ta mang theo ba mẹ chơi, bị bị." Cúp điện thoại, Hàn Kiêm rời giường thu thập ra cửa đi làm, hắn là thật không muốn cùng lão đầu nhi gặp mặt. 9 giờ, Ôn Đoán thấy được vợ chồng xuống xe, bà trang điểm vẫn là như vậy một mạng, công công tựa hồ hàng năm mùa hè đều là như vậy một bộ quần áo, một thân màu trắng tiên nữ váy. Ôn Đoán xuống xe hướng bà bước nhanh tới. Ở tất cả người đều cho rằng vốn nên không có bất cứ quan hệ gì hai nữ nhân ôm nhau, Ôn Đoán ôm bà hôn người làm nũng: "Mẹ ngươi thế nào mới đến nhà, cũng muốn ngươi nữa nhà, cha mang cho ta cái gì tốt ăn rồi?" Khiêm Nhi mẹ ôm con dâu cười không ngậm mồm vào được, lao đầu nhi cười ngây ngô nói: "Mùa hè cũng không có gì vật mang cho ngươi, liền hái được điểm lê cùng Hải Nhi." Ôn Đoán tò mò nhìn chằm chằm lão đầu nhi trong tay túi, nhỏ giọng nói: "Chua." Khiêm Nhi mẹ lôi kéo con dâu tay Ôn Nhu nói: "Là ngọt." Lái xe nhiệm vụ giao cho lão đầu nhi, Ôn Đoán ôm bà cánh tay không ngừng ra, nhỏ giọng thầm thì nói: "Cần mẹ an ủi, Lý Kim Hạc nữ nhân kia tổng ước hiếp bản thân." Khiêm Nhi mẹ nắm con dâu tay Ôn Nhu an ủi. Dựa theo Ôn Đoán chỉ huy, lão đầu nhi một đường lái xe đến Vinh Diệu Bách Hóa. Sau khi xuống xe, lão đầu nhi cau mày nói: "Thằng danh kia đâu?" Ôn Đoán lôi kéo bà tay, cười gian nói: "Sợ ngài đánh hắn, chạy đi đi làm, cha các người hai lại cãi nhau nhà." "Không có nhau nhau, ăn cơm ngủ đánh nhi tử là thói quen." "Ha ha 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 ha." Ôn Đoán không chút nào thục nữ có thể nói cười ha ha, lôi kéo bà đi vào Vinh Diệu Bách Hóa, xem rực rỡ lóa mắt thương phẩm. Phen này bà say xe ăn không vô bận, hơn nữa Ôn Đoán cũng rất lâu không có đi dạo phố, thuận tiện cũng cho vợ chồng mua chút quần áo. Hàn Kiêm cái đó thần dữ của cũng không biết cấp ba mẹ mua quần áo. Lôi kéo bà tay, Ôn Đoán cười ngây ngô nói: "Mẹ cái này trong thương trường vật tùy ý chọn, đều không cần đưa tiền nha." Kiêm Nhi mẹ có chút không tin, cười nói: "Làm sao có thể không trả tiền đâu? Mua vật sẽ phải đưa tiền nha. Mẹ thật không cần cấp, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi thử một chút." Ôn Đoán là quyết tâm muốn đợi Khiêm Nhi mẹ tới một lần bá vương mua sắm. Khiêm Nhi mẹ biết mình con dâu tính cách, bất đắc dĩ cười một tiếng đi theo gia nhập bá vương mua hành động, ghê gớm một hồi để cho lão Hàn tới tính tiền, con dâu vui vẻ trọng yếu nhất. Lôi kéo bà đi vào một nhà tập đoàn Bình Diệu bán trực tiếp tiệm, Ôn Đoán bắt đầu lựa chọn chọn chọn, cuối cùng nhìn chúng một bộ màu lam nhà táo đầm, lấy xuống ở bà trên thân ra giấu một phen, cười nói: "Mẹ, chúng ta đi nhìn thử một chút." Đổi xong váy, Ôn Đoán tựa hồ còn có chút không hài lòng lắm, lôi kéo bà liền hướng ngoài tiệm đi, thời điểm ra đi không quên nói cho cửa hàng trưởng. Gọi điện thoại để cho Hàn Khiêm tới tính tiền, không tìm được người liền cấp Yến Thanh Thanh gọi điện thoại, liền nói là mẹ hắn cùng vợ hắn tới mua đồ. Còn không đợi Ôn Đoán đi ra cửa điện, cửa hàng trưởng chạy chậm tiến lên, nhẹ giọng cười nói: "Dì chớ vội đi, Hàn Khiêm thật sự là con trai của ngài." Khiêm Nhi mẹ giận trách trừng mắt nhìn Ôn Đoán, sau đó hướng về phía cửa hàng trưởng cười gật một cái, Ôn Du nói: "Cái này tiểu hôn đản không ít cho các ngươi gây phiền phải a." "Dì nói gì vậy, Khiêm Nhi ca đối với chúng ta rất tốt, ngài lại nhìn một chút quần áo. Vị này là thúc thúc sao?" "Tình Tình, Tiên Nhi các ngươi đến cho thúc thúc chọn lựa một bộ quần áo, chớ ngu nữa ra, dì ngài ngồi trước, trong tiệm có mấy bộ mới tới hàng mẫu, ngài thử một chút." Nhìn chúng kia bộ ngài nói. Cửa hàng trưởng là cái 37-38 nữ nhân, rất là nhiệt tình đem Khiêm Nhi mẹ cùng lao đầu nhi ở lại trong tiệm, trước trước sau sau vội hơn 20 phút, lao đầu nhi bị đổi một thân đồ đi chơi, thế nào đưa tiền cũng không thu, cuối cùng ở cửa hàng trưởng cầu khẩn hạ, ba người mới rời khỏi. Nhìn rời đi ba người, cửa hàng trưởng thở phào nhẹ nhõm, lúc này hai cái nhân viên cửa hàng tiến lên trước nhỏ giọng hỏi: "Lệ tỷ, thật là chính là công ty chúng ta Hàn Khiêm ba mẹ sao? Vạn nhất là giả đây này." Cửa hàng trưởng nhẹ nhàng gõ một cái Tiên Nhi chán, cau mày nói: "Các ngươi nha, hay là trẻ tuổi, nếu như là thúc thúc gì hai vị tới trong tiệm, chúng ta có thể hoài nghi, đừng quên còn có cái đó xinh đẹp kỳ cục cô nương đâu, ta cảm thấy có chút quen mắt, lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào, cái này không trọng yếu chính là trong tay nàng túi sách, nhẫn kim cương, vòng tay cộng lại chính là một bộ nhà tiền, người ta sẽ kèm chúng ta cái này 2000 quần áo tiền sao?" Đi cấp tổng bộ gọi điện thoại, nói là Hàn thiếu cha mẹ mới từ trong tiệm rời đi. Nhân viên cửa hàng vẫn còn có chút không hiểu, vì sao còn phải gọi điện thoại xác minh đâu. Cửa hàng trưởng không cho nàng giải thích, nhưng là nàng còn nhớ một chuyện, lần đó Hàn thiếu tới nơi này thời điểm bị người xem như là một người nghèo, sau cái đó tiệm liền bị thanh tràng. Vinh Diệu nhận được điện thoại sau liền đem tin tức đưa cho Hàn Khiêm, kết quả người này không có ở tổng hợp bộ, lại đem tin tức đưa cho tổng giám đốc thư ký, Tiểu Dương giai đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc đem tin tức nhắn nhủ. Nhận được tin tức Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào trên trán, buồn bã nói: "Ôn Đoán đây là làm gì? Thế nào mang theo mẹ ta cùng nhau chơi xấu a?" Yến Thanh Thanh hơi có chút ghen tị, nhỏ giọng nói: "Vậy thì có cái gì mất mặt không mất mặt, nửa Vinh Diệu cũng coi như là người, đến nhà mình cầm mấy bộ quần áo thế nào?" Tính Ôn Đoán hiểu làm chuyện nhi, nàng nếu là mang đi sướng hưởng a, sướng hưởng bán quần áo bách hóa đã không có, chỉ còn lại một nhung trang quốc độ, Diệp trợ lý làm phiền ngươi đi một chuyến. "Không đi." Diệp Chi ngồi ở Hàn Khiêm bên người đang cấp cái này đại gia móc lỗ thai, nhắc tới móc lỗ thai chuyện liền có chút ý tứ, đây là Yến Thanh Thanh đề nghị, Hàn Khiêm tới phòng làm việc thời điểm nói gần đây có chút nên ngãng, Yến Thanh Thanh nói là giấy thai nhiều lắm cấp cho Hàn Khiêm móc móc, kết quả không cẩn thận đem Hàn Khiêm làm cho tư hoa kêu loạn, sau đó liền đổi thành Diệp Chi. Bị Diệp Chi quả quyết cự tuyệt, Yến Thanh Thanh giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cả giận nói: "Ngươi là phụ tá của ta, ta cũng không phải là cho ngươi làm việc vặt, là Hàn Khiêm để cho ta tới làm cho ngươi trợ lực, thuê ta chính là Hàn Khiêm, là ta cho ngươi phát tiền lương, tiền ta đừng có được hay không? Ngược lại ta lại không thiếu." Yến Thanh Thanh bị tức được túi đầu sẽ phải tìm gậy bóng chạy, lúc này Diệp Chi ở nói: "Ngươi cây gậy ta đã thu thập đi, làm một công ty tổng giám đốc, công ty đồng sự, bàn làm việc bên trong nên là văn kiện, mà không phải đủ mọi màu sắc gậy bóng chạy. Ta thích đánh bóng chạy có được hay không?" "Yến tổng, mạng muội hỏi một chút, ngài biết bóng chạy quy tắc sao?" "Ầm." Yến Thanh Thanh vô án, cả giận nói: "Hàn Khiêm ngươi đi ra ngoài, ta hôm nay phải cùng Diệp trợ lý thật tốt hàn huyên một chút, cái gì gọi là tổng giám đốc, cái gì gọi là tổng giám đốc trợ lý." Hàn Khiêm vừa muốn đứng dậy liền bị Diệp Chi đặt tại trên đùi, nhẹ giọng nói: "Đừng động, móc lỗ thai đâu? Không cẩn thận đâm thủng lỗ thai ngươi đừng trách ta." Hàn Khiêm không dám làm một cử động nhỏ nào, là thật không dám động. Yến Thanh Thanh giận đến cắn răng, cuối cùng mở cửa hướng về phía Tiểu Dương Giai giận dữ hét: "Đi thương trường, bồi Hàn Khiêm ba mẹ mua đồ." Tiểu Dương Giai nhấc chân liền chạy, lúc xuống lầu không quên nhỏ giọng thầm thì: "Ước hiếp không được trợ lý liền ước hiếp thư ký, người nào a?" Chương 564 ta là quý tính nhà, chương 564 ta là quý tính nhà, mang bà một đường đi dạo một chút đi dạo. Tiểu Dương Giai không có tới quấy rầy con dâu cùng bà ngọt ngào thời gian, chẳng qua là đem ra lệnh chuyển cho thương trưởng những người quản lý. Đừng xem Tiểu Dương Giai ở Yến Thanh Thanh trước mặt như cái nô tài, chỉ cần rời đi Yến Thanh Thanh, nàng chính là bị người hiến mị lấy lòng đối tượng. Cũng đều biết vị hoàng đế này bên người tiểu thái giám thích ăn, quà vặt trái cây đưa không ít, thời điểm ra đi trả lại cho nhét cái tiểu hồng bao. Đối với lần này Tiểu Dương Giai trước giờ là không cự tuyệt, Yến Thanh Thanh cũng biết, chẳng qua là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chuyện cứ như vậy đi qua. Giữa trưa, Ôn Đoán lôi kéo bà đi ăn Hàn Quốc món ăn, kết quả bị công công rủa xả. "Vậy làm sao cùng kháng Nhật thời kỳ, tiểu ấm ngươi cùng Hàn Khiêm trên sinh hoạt xảy ra vấn đề?" Ôn Đoán cười khổ không phải xem công công, Khiêm Nhi mẹ giận trách trừng mắt một cái lao đầu nhi. "Hàn Quốc chính là như vậy, ngươi nha ngươi, không bận rộn nhìn một chút truyền hình, tránh cho đi ra cấp khuê nữ mất mặt." Lao đầu nhi cười hắc hắc, hướng về phía Ôn Đoán chen dưới ánh mắt, cười nói: "Khuê nữ, cha cho ngươi mất mặt không?" "Không mất mặt, ba đẹp trai nhất." Công công cùng con dâu cười ha ha, chẳng qua là cái này Hàn Quốc món ăn thật không thích hợp lao đầu nhi, tiền không ít hoa, vật không ăn bao nhiêu, không phải hải sản chính là cá. Đồ chơi này nhiều lắm là chỉ đáng giá 100 đồng tiền. Ra cửa lão đầu nhi vẫn không quên lấy đi một hộp tăm xỉa răng, Ôn Đoán đứng ở cửa lôi kéo bà tay không nhịn được cười, đây quả thực rất giống Hàn Khiêm. Không đúng, là Hàn Khiêm rất giống công công. Lời này nghe vẫn có chút không thoải mái, sau khi ăn xong Ôn Đoán tự tiện làm chủ mang theo bà đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong ngày thường chỉ cần động động miệng liền có người chân chạy đại tiểu thư hôm nay vội trước chạy sau làm thủ tục. Lấy số, giao tiền, kiểm tra sức khỏe, chờ báo cáo, tìm thấy thuốc. Đại tiểu thư cảm giác sau lưng đều bị thấm ướt, mới vừa ngồi xuống lấy hơi, Hàn Đại Tiên Nhi mang theo khẩu trang cả lơ phất phơ đến rồi, đặt mông ngồi ở Ôn Đoán bên người, nhàn nhạt nói: "Kiểm tra sức khỏe kết quả thế nào?" Ôn Đoán quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, trong đôi mắt mang theo vô tận lửa giận, nàng nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm cổ họng, đang xoắn xuýt có nên hay không đi cắn chết người này. 3. Một đạo mang theo tiếng gió bàn tay vô vào trên gáy của hắn, lực độ nặng trực tiếp đem Hàn Khiêm từ trên ghế vô xuống đi, quỳ gối gạch bên trên, Hàn Khiêm hai tay che cái hốt há to miệng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lao Đầu Nhi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Ngươi đang đánh ta một cái tát thử một chút." 3. Hàn Khiêm thiếu chút nữa nằm trên mặt đất, mu bàn tay bị rút ra tê dại, hắn miệng mở rộng chừng hai mắt xem gạch, không dám nói nữa một câu nói, Lao Đầu Nhi dịu nhau Khiêm Nhi mẹ ngồi xuống, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm bả vai chính là một cước. "Tiểu ấm vội cho tới chưa, ngươi chẳng quan tâm, tới liền hỏi kết quả. Danh con ở chỗ này trang đại ra đâu?" Hàn Khiêm căm tức nhìn Lao Đầu Nhi, Khiêm Nhi mẹ đối Hàn Khiêm hiền hòa cười một tiếng, mở miệng nói: "Ở." Rút ra hai bàn tay. Lần này Hàn Khiêm không dám ở phản kháng, đứng dậy liền chạy, đứng ở đằng xa ôm đầu đẩy mặt tấm ức, Ôn Đoán hướng về phía Hàn Khiêm le đầu lưỡi làm mặt quỷ, Hàn Khiêm cơ cơ quả đấm, Ôn Đoán quay đầu tội nghiệp xem bà, hắn bị đòn là đơn thuần đáng đời, Ôn Đoán vội cho tới chưa cũng không hỏi một chút nàng có mệnh hay không. Hàn Khiêm cho là mình không trái thẳng, kỳ thực hắn là một chút cũng không thay đổi. Ba mẹ Ôn Đoán ba người đi ở phía trước, Hàn Khiêm đứng thẳng đắp đầu theo ở phía sau chừng hai thước khoảng cách, đây là trải qua nhiều năm nghiệm chứng tổng kết mà tới kinh nghiệm, khoảng cách này có thể nghe thanh Lão Đầu Nhi nói gì, nếu như Lão Đầu Nhi đột nhiên ra tay, ở phản ứng kịp coi là chạy trốn, Lão Đầu Nhi bàn tay sẽ phải chênh lệch 5 cm tả hữu, từ đó thành công chạy trốn. Hàn Khiêm nói qua, hắn khi còn bé cơ bản không cái gì chịu qua đánh, không phải Lão Đầu Nhi nâng tay, mà là người này chạy nhanh. "Hàn lão đệ, thân thể không thoải mái, thế nào mày ủ mặt đê?" Thật vừa đúng lúc gặp gỡ ở nơi này Lưu Quang Minh, thấy được Lưu Quang Minh giống như thấy được thân nhân, chờ Lưu Quang Minh đến gần, Hàn Khiêm vẻ mặt đau khổ buồn bã nói: "Lưu ca, ba ngươi nếu là đánh ngươi thời điểm, ngươi nên làm thế nào?" Lưu Quang Minh hơi sững sờ, sau đó nhỏ giọng nói: "Đánh ta? Ta không cho tiền hắn à, lão gia tử nhà ta thích đánh bài, không có tiền có thể nín chết hắn." Nghe Lưu Quang Minh vậy, Hàn Khiêm đối này giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói: "Ngươi thật con mẹ nó là cái yếu tử." Lưu Quang Minh cười ha ha, lúc này một nhóm người đi tới Lưu Quang Minh sau lưng, nữ có nam có, Lưu Quang Minh kéo qua nhà mình khuê nữ mở miệng nói: "Lão đệ, cái này ta khuê nữ cùng con rể, các ngươi hai gọi Hàn Đúc." Lưu Quang Minh khuê nữ cùng Hàn Khiêm tuổi tác sắp xỉ, con rể tựa hồ còn phải so Hàn Khiêm lớn hơn vài tuổi, gọi Đúc. Lưu Tiểu Doãn cười rạng rỡ tiếng hô thúc, chồng nàng hướng về phía Hàn Khiêm gật đầu cười, Hàn Khiêm nhất thời có chút dở khóc dở cười, cao mày cười khổ nói: "Chúng ta các luật cát, gọi tên ta là được." Nói ra, Lưu Quang Minh không làm. "Vậy làm sao có thể làm? Quy củ chính là quy củ, hai anh em chúng ta xưng huynh gọi đệ, bọn họ liền phải cho ngươi thúc, lao đệ à. Ta là không thấy phụ thân ngươi, hai ta tuổi tác sắp xỉ ta cũng không phải tiếng kêu thúc thúc." Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, lúc này Lưu Quang Minh ở nói: "Ai, ngươi cái này bả vai nơi đó tới dấu dạy. Lao đệ ngươi lại cùng người đánh nhau. Mẹ hắn, ngươi ở đâu đâu, hai anh em chúng ta đánh lại." Lưu Quang Minh hiểu tính cách của Hàn Khiêm, đối với Hàn Khiêm loại tính cách này người, cũng có đặc thù chung sống phương thức. Hàn Khiêm bụ mặt lúng túng nói: được rồi, đánh không lại. Đừng, ta không được còn có ta con rể đâu có phải không?" Đang khi nói chuyện, Lão Đầu Nhi đi tới Hàn Khiêm bên người, nhíu nói: "Ta đạp, có thành kiến." Lưu Quang Minh ở trong thành phố bỏ trườn lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ thân ở cao vị, bị một cái bình thường Lão Đầu Nhi cứ như vậy ép hỏi, hắn cũng có chút thu lại không được tính tình, cao mày trả lời: "Người rất nhu bức." Hàn Khiêm cúi đầu cười trộm, hắn muốn nhìn Lão Đầu Nhi chịu thiệt. Lão Đầu Nhi giãn ra chân mày, cười nhạt nói: "Ta không nhu bức, con ta rất biết phấn đấu, con dâu cũng rất vừa ý, nhắc tới con dâu lợi hại một chút." "Con dâu ngươi ai vậy?" "Sướng hưởng người đứng thứ hai đi." "Sướng hưởng người đứng thứ hai, ngươi ở chỗ này cùng ta trang cái gì trang? Huynh đệ ta tức phụ chính là sướng hưởng hai chôi thúc." chào ngài, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều." Lúc này Hàn Khiêm không nhịn được mở miệng cười ha ha, kết quả Lưu Quang Minh hướng về phía Hàn Khiêm bả vai vỗ một cái, về phần Lão Đầu Nhi thời là một cước cất tại gia hỏa này năng hồng, Hàn Khiêm cũng không tức giận, phủi mông một cái đứng lên cười nói: "Lưu ca bây giờ biết trên người ta giấu chân nơi đó tới rồi. Liền Lão Đầu Nhi này đạp, hai chúng ta thử một chút, nên có thể đánh thắng được, ta ra tay trước." Lưu Quang Minh ánh mắt u hoán, Hàn Khiêm nín cười nhẹ giọng lại nói: "Không lộn xộn không lộn xộn, gần đây phiền lòng chuyện nhiều lắm, Lưu ca ngươi là trong lòng gương sáng giống như, cố ý đùa ta vui vẻ đâu, hôm nay tới thế nào? Thân thể không quá thoải mái." Lưu Quang Minh gật đầu cười nói: "Gần đây mất ngủ, buổi tối không ngủ được, ban ngày ngủ không tỉnh, tìm mấy cái khỏe mạnh sư điều lý một cái ăn uống cũng không hiệu quả gì, suy nghĩ tới mở điểm thuốc ngủ." Hàn Khiêm khẽ to mày: "Ngươi được chú ý thân thể a." Tiếng nói rơi, Lão Đầu Nhi mở miệng nói: "Chú ý cái rắm, đầy mặt hình đủ, bụng bự béo phệ thiếu hụt vận động, ăn quá mức dầu mỡ. Không có lượng vận động cứ như vậy, mỗi ngày đi ngủ trước đi ra ngoài chạy 3-5 cây số, gánh mấy túi ba bố, bảo đảm ngươi ngủ thật tốt." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm hướng về phía Lão Đầu Nhi bả vai đẩy một cái, cả giận nói: "Ngươi không hiểu đừng mù ba ba, ngươi cũng không phải là bác sĩ, Lưu ca ngươi đi trước nhìn bác sĩ, ta làm xong đi tìm ngươi à." Hai nhóm người tản đi, lên xe, Hàn Khiêm mở miệng lẩm bẩm nói: "Lão Đầu Nhi nói chuyện quá thẳng, cũng không biết rẽ một cái, người ta mặc dù gọi ngươi một tiếng thuốc, ngươi đừng thật bắt người ta làm cháu trai à." Lão Đầu ngậm lấy điếu thuốc bĩu môi nói: "Nếu như không phải bạn bè ngươi ta còn lười nói đâu, ta không hiểu chữa bệnh, nhưng đời ta cũng không có sinh qua bệnh. Phi phi phi, ngươi cũng đừng nói cản, đồ chơi này tự khoe tát, mẹ ta ngã bệnh ta có thể chiếu cố, ngươi ngã bệnh ta liền cho ngươi ném trong núi tự sanh tự diệt. Ngươi chờ chút xe, có khả năng ngươi bây giờ đánh ta. 3. Hàn Kiêm ngoan ngoãn lái xe, không nói một lời, về phần Ôn Loan đã ở phía sau cởi gặp cả người đến rồi, rốt cuộc có cái có thể thu thập Hàn Kiêm người, còn chưa tới nhà, Lưu Quang Minh điện thoại gọi lại, ý là bác sĩ cùng lao gia tử nói vậy, chính là rèn luyện thiếu, quá rảnh rỗi không ngủ được, sau đó hỏi lao gia tử lúc nào có thời gian, hắn mời khách ngồi xuống thật tốt Hàn Huyền một chút, lao gia tử là có đại trí tuệ người a cúp điện thoại, Hàn Kiêm nhìn về phía lao đầu nhi, ánh mắt hổ. Nghi, ngươi lúc nào thì lợi hại như vậy? Mẹ ngươi dạy. Ta liền nói sao, cha ta không thể nào so với ta còn lợi hại hơn. Hàn Kiêm là cái loại đó bị đánh không có đủ tính cách, trở về nhà, xem sạch sẽ gọn gàng nhà, lao đầu nhi rất vừa ý, Hàn Kiêm bĩu môi trà treo, lao đầu hí mắt cười nói, ngày tốt ở phía sau đâu, nhi đập. Lần này cha không nóng nảy đi. Hàn Kiêm không có để ý hắn. Ấm áp cùng bà chung sống 10 phần hòa hợp, Hàn Kiêm cùng lao đầu nhi căn bản là gặp mặt liền dùm beng, Hàn Kiêm thuộc về cái loại đó chiêu mèo đùa chó hình, bị đòn cũng không mặt mũi, hai cha con thường ngày cãi vã, Hàn Kiêm chịu ba bàn tay về sau, Kiêm nhi mẹ lên tiếng. Được rồi, gặp mặt liền cùng ba ngươi náo, sau đó còn náo bất quá. Ta hỏi một chút ngươi, cái đó Lưu Quang Minh là bạn bè ngươi. Người này nhìn như không có mặt ngoài như vậy khờ ngu. Mẹ ta biết, không tin ngươi hỏi Ôn Đoán, ta ở trong thành phố nhưng đàng hoàng. Ôn Đoán nghe xong một trận bĩu môi, Khiêm Nhi mẹ cười nói. Ngươi cái gì bản tính ta so với ai khác cũng hiểu, ngươi tiền gì gọi điện thoại nói muốn ta cùng ba người tới trong thành phố ở, nhưng là phòng này không thể để cho người ta mua, ngươi gần đây đi cho chúng ta nhìn một chút nhà, đường nhà lầu, ở không có thói quen. Hàn Kiêm ồ một tiếng, hướng về phía Ôn Đoán chu chu miệng. Người sau gật đầu cười, buổi chiều Hàn Kiêm chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm nhận được mẹ vợ điện thoại. Danh con, mẹ ngươi đến rồi ngươi cũng không nói cho ta. Chờ, ta cùng ba ngươi ở trên đường đâu. Vô dụng nửa giờ, mẹ vợ liền cùng Khiêm Nhi mẹ ngồi ở trên ghế salon nhiệt tình trò chuyện, về phần hai cái lao nam nhân chạy vào phòng bếp hút thuốc, trò chuyện quốc gia chuyện lớn cùng lịch sử, chung sống vô cùng là hòa hợp. Hàn Kiêm cùng Ôn Loan tự nhiên trở thành các nàng trong miệng vai chính, mẹ vợ khen con rể, bà khen con dâu, nói hai người đều có chút ngượng ngùng, Ôn Loan đỏ mặt nhỏ giọng nói, mẹ ta nào có ngươi nói ưu tú như vậy nha. Lý Kim Hạc tiếp theo nói. Đúng vậy bà thông gia, cứ như vậy cái gì cũng sẽ không tiểu bạch con mắt sói vậy có ngươi nói tốt như vậy, xinh như vậy cái quê nữ, đời ta cũng hối hận. Lý Kim Hạc. Nào có ngươi nói mình như vậy quê nữ, ngươi không mua thức ăn tới làm chi. Ngươi nhìn, nào có gọi nàng mẹ lại danh, tiểu bạch con mắt sói ngươi ngứa ra đi. Ôn Đoán vội hướng bà sau lưng tránh, hai mẹ con làm ầm ý tối bụi, vào giờ phút này Hàn Kiêm cầm điện thoại di động hướng ngoài cửa đi. Ừm, ta cái này đi xuống cầm. Mở cửa phòng, xem cười tươi rói đứng ở ngoài cửa cô nương. Hàn Kiêm sửng sốt, sau đó khỏe mắt hơi có gắp. Quý bác gái ngươi thế nào đi lên? Quý Tĩnh ôn nhu cười nói. Thúc thúc gì đến rồi, ta đưa chút nguyên liệu nấu ăn tới, ừm nhìn xuống đất bên trên giày, ta cũng không đi qua chào hỏi à. Tiếng nói rơi, Kiêm Nhi mẹ ở phòng khách hô. Tiểu Kiêm, là ai đến đây nha? Không đợi Hàn Kiêm mở miệng, Quý Tĩnh né người hướng về phía phòng khách Kiêm Nhi mẹ phất phất tay. Gì tốt, ta là Quý Tĩnh nha. Chương 563 lặng lặng nhà, mau vào ngồi. Kiêm Nhi mẹ nhiệt tình chào hỏi Quý Tĩnh, nhưng nắm tay ấm áp cũng là không có bừng ra. Quý Tĩnh đứng ở cửa không lời, hai tay chắp ở sau lưng cười nói. Không được gì, ta còn có chuyện, ta đi trước rồi ngày mai gặp nha. Hàn Kiêm vừa muốn mở miệng, Ôn Đoán đứng lên cười nói. Ta đi đưa tiễn Quý Tĩnh. Ôn Đoán đột nhiên cử động bỏ đi Hàn Kiêm muốn xuống lầu đưa Quý Tĩnh ý tưởng, cũng mất đi cơ hội này. Các cô nương tựa hồ cũng trở nên có chút gấp gáp. Trước cơm tối sau Hàn Kiêm làm một lần đại gia, ăn có sẵn, cơm nước xong bung xuống chén một câu ta ăn no, đứng dậy lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Kể từ cùng Ôn Đoán sau khi kết hôn cơ bản rất ít có cơ hội như vậy. Hai cái cha, hai cái mẹ ở chỗ này đây. Căn bản không có Hàn Kiêm chuyện gì, sớm một chút chạy trốn, miễn cho bị hỏi Quý Tĩnh chuyện. 9 giờ tối, Ôn Đoán kéo mệt mỏi thân thể đi vào Hàn Kiêm căn phòng, nằm lì ở trên giường nhắm mắt than thở. Hôm nay nàng là thật mệt lạ. Hàn Kiêm ngồi dậy nhẹ giọng nói, mẹ đi về. Ôn Đoán trở mình, mặt hướng nóc nhà, chân ngọc thon dài đặt ở Hàn Kiêm trên đùi, chỉ mặc một quần sóc nhỏ, lộ ra cặp kia chân thật lâu. Không có trở về, ở dưới lầu tán gẫu đâu, hai cái ba uống hết đi rượu, hai cái mẹ đang thảo luận hai ta sinh con chuyện, ngươi cấp ta xoa xoa chân. Hàn Kiêm nắn bóp Ôn Đoán cẳng chân, cười nói, sinh con. Hai ta mới bay lớn liền sinh con a. Nghe nói nữ nhân qua 30 tuổi sinh hải tử tương đối bội vàng, nhưng là cũng có nguy hiểm. Ôn Đoan thở dài, vô lực nói. Ta còn coi chính mình là đứa bé đâu, ta cũng không muốn sớm như vậy làm mẹ. Suy nghĩ một chút hải tử khóc ta liền phiền não. Khiêm ca ca nghe ba chữ này, Hàn Kiêm như lâm đại địch, nhắm mắt mở miệng. Đại di mụ cũng đừng ăn lạnh. Bị cự tuyệt Ôn Đoan trong nháy mắt biến thành xì hơi nhi quả bóng, nằm ở trên giường không nói một lời, nhấn hơn 10 phút. Hàn Kiêm xem nằm ngang cô nương có chút bất đắc dĩ, né người nằm song xoài Ôn Đoán bên người, kéo qua chăn đổi ở trên người của nàng. Chăn đắp Ôn Đoán tháo ra, lật người ôm Hàn Kiêm cổ, lười biếng làm nũng. Kiêm ca ca thế nào? Đột nhiên không vui, Quý Tĩnh nói nàng rất thích ngươi, coi như hai chúng ta phục hôn nàng cũng sẽ thích ngươi, bất luận ngươi cự tuyệt hay là thế nào, nàng cũng thích ngươi. Ta đối Quý Tĩnh không tức giận được đến, ta cảm giác ta tốt phế bẩn, ngay cả ta chồng trước ta cũng không khống chế được. Nghe Ôn Đoán kêu ca, Hàn Kiêm đưa tay ra đem cô nương ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Không cần à. Cái này cũng không tồn tại thật xin lỗi, cái này gọi là báo ứng, ta khi dễ ngươi 3 năm, bây giờ đến phiên bị khi phụ, tâm ta lớn, nhìn ra, nếu không ngươi mắng ta một bữa đi, để cho ta đối với ngươi sinh ra căm ghét cảm giác. Tại sao phải để ngươi căm ghét ta? Sau đó rời đi ta. Không rời đi, ta đem ngươi cáo bên trong ngục giam đi. Ôn Đoán đợi rất lâu cũng không nghe được người này trả lời, nhẹ nhàng lay động một cái Hàn Khiêm bà bay. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta ngủ. Nha. Qua đại khái 10 phút, Ôn Đoán đột nhiên ngồi dậy một cái tát vỗ vào Hàn Khiêm trên bụng, cả giận nói. Nói. Ngươi lúc nào thì bắt đầu cùng Quý Tĩnh câu câu đáp đáp, không minh bạch. Hàn Khiêm mở mắt, vô lực nói. Có thể hay không đừng hơn nửa đêm trúng gió? Ta không có trúng gió, ngươi trả lời ta. Ta xuống lầu mua cho ngươi kem đi. Mua hai. Ta không đi. Khiêm ca ca. Hàn Khiêm ngồi dậy đem Ôn Đoán ôm vào trong ngực, sau đó ở nằm xuống. Ngoan, ca ca dỗ ngươi ngủ. Động tác thuần thục như vậy, ngươi còn dỗ qua ai? Ta dỗ qua nhà ta chó. Hàn Khiêm. Cuộc sống này không có biện pháp qua, ly hôn ly hôn ly hôn. Ôn Á, cười toét toét, hai người nhi lúc ngủ đã sắp 12 giờ, cũng không biết nơi nào có nhiều như vậy vậy nói. Trời sáng, Hàn Khiêm ăn vào không cần tự mình động thủ điểm tâm. Sau khi ăn xong Ôn Đoán đi làm, Hàn Khiêm mang theo ba mẹ đi gặp Tiền Linh. Lúc ra cửa Ôn Đoán nói buổi tối đi ra ngoài ăn, ăn đuổi cừu nướng, lao đầu nhi vỗ một cái lồng ngực. Mua cái đùi dê trở lại, trà cho các ngươi nướng. Được rồi. Ôn Đoán mang theo mẹ vợ cùng cha vợ đi, lúc ra cửa Ôn Thục xoay người hướng về phía lao đầu nhi làm một uống rượu động tác, lao đầu nhi trở về cái ok, điều này làm cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, ôm lao đầu nhi bả vai cười nói. Ngươi rất chào lưu a, sẽ còn ok. Lao đầu nhi trở về lấy cười lạnh. À, ngươi danh con ngươi ở trong thành phố chơi rất loẹ loẹt à, ngươi cha vợ không nói ta cũng không biết nhiều chuyện như vậy. Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm luôn uống, khẩn trương nói. Hắn cùng ngươi nói gì? À, lại là cười lạnh. Lái xe đi Tiền Linh nhà thời điểm Hàn Khiêm suy nghĩ một đường không nghĩ ra tới Ôn Thục có thể cùng lão đầu nhi nói gì, chủ yếu chuyện này nhiều lắm, cũng không biết nói cái nào, nhưng có thể xác định tùy tiện nói một, tử kỳ của hắn là có thể quyết định tới. Đoán chừng hay là một ngày hoàng đạo. Đến Tiền Linh biệt thự, không đợi nhấn chung cửa, Ú Linh lão đầu nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, sâu xa nói: "Thiếu gia, ngài đến rồi." Quản gia lão đầu nhi không chỉ có đem Hàn Khiêm sợ hết hồn, đem Khiêm nhi mẹ cùng lão đầu nhi cũng hù dọa, Hàn Khiêm vô ngực miệng lớn thở dốc. Lão gia tử ngươi có thể hay không đừng tổng xuất quỷ nhập thần, dọa ngươi biết không? Quản gia lão đầu nhi u và nói. Thiếu gia, ta liền đứng ở bên cạnh ngươi xem ngươi đi tới, là ngươi không nhìn thấy ta. Được được được, ta không cùng ngươi dây dưa, gì ta đâu. Đang đợi ngài. Xem quản gia lão đầu nhi mở cửa bóng lưng, Hàn Khiêm hướng về phía lão này nhi cái hót cơ múa quả đấm, nhưng lão đầu nhi này tựa hồ phía sau mọc ra mắt bình thường, nói câu quả đấm đánh không chết người, Hàn Khiêm ngoan ngoan thả tay xuống. Đi vào vàng son rực rỡ biệt thự, Khiêm nhi mẹ có vẻ hơi câu nệ. Hàn Khiêm thời là đã cùng nơi này tiểu bảo mẫu nhóm nhiệt tình chào hỏi, tiểu bảo mẫu nhóm mở miệng một tiếng thiếu gia, mở miệng một tiếng lao phu nhân, miệng ngoặc không được. Nhận được tin tức Tiền Linh ở lầu 2 vòng bậc thang đi xuống, nhiệt tình lôi kéo Khiêm nhi mẹ tay, cười nói: "Trước kia tổng nghe Kim Hạc nhắc qua ngài, vốn nên tới cửa bái phòng, để cho ngài chạy một chuyến, không lạ không biết ngượng. Lao tỷ tỷ ngài khách khí, ngài coi Hàn Khiêm là nhi tử chiếu cố, ta cái này là mẹ theo lý nên tới cửa nói cảm ơn, nào có để cho ngài chủ động đi gặp đạo lý của chúng ta, sau này tiểu Khiêm ở trong thành phố còn phải trông cậy vào ngài chiếu cố đâu." Khách khí, Hàn Khiêm đứa nhỏ này thông minh, hiểu chuyện nhi, ta lớn tuổi, hồ đồ, trong nhà có rất nhiều chuyện đều là hắn thay thế ta xử lý, trước kia luôn cảm giác Hàn Khiêm thông minh kỳ cục, bây giờ thấy lão muội tử toán là hiểu, nghiêm mẫu hiếu nhi à. Khiêm nhi mẹ nói chuyện với Tiền Linh giữa đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nữ nhân giữa tựa hồ luôn có nói không hết đề tài, Ú Linh quản gia tiến lên trước hỏi lão đầu nhi có thể hay không bán tên, sẽ vậy đi sân vui lùa một chút, lão đầu nhi dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhẹ nói hiểu sơ, coi như không hiểu cũng so ở chỗ này lúng túng đứng tốt. Lão đầu nhi không phải cái am hiểu giao tế người. Nên bội cũng đi làm việc, Hàn Khiêm ở trong tủ lạnh lấy ra vừa nghe Coca, vừa muốn mở ra liền thấy Tiền Luyện mặc đồ ngủ ở lầu 2 một đường phi nhanh mà xuống, vọt tới Hàn Khiêm trước mặt thời điểm Hàn Khiêm vừa lúc mở ra Coca, Tiền Luyện đoạt lấy uống thông khoái, sau đó đánh một chuột ở no. Hàn Khiêm thấy vậy cười khổ nói: "Ngươi là chết khát bị a. Hôm nay không đi đi làm. Tối hôm qua đánh suốt đêm trò chơi, lại mệt mỏi lại khốn, quên uống nước, ca gì đang ở đâu vậy?" Tối hôm qua nghe Thanh Thanh chị dâu cảm giảm nửa buổi tối. "Gì? Dạ Xoa nương nương ở chỗ này?" Tiếng nói rơi, Tiền Luyện đã chạy đi phòng khách. Hàn Khiêm lúc ngẩng đầu lên phát hiện nằm ở trên lan can cười rạng rỡ Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm nhếch mép cười ngây ngô, Yến Thanh Thanh hí mắt ôn nhu nói: "Ai là Dạ Xoa nương nương? Ta nói ngươi là Hoa Dại Nhi nương nương. So Ôn Đoán đóa này hoa nhà nhi thơm, ngươi xuống để cho ta ngửi một cái." Yến Thanh Thanh híp mắt ôn nhu nói: "Chờ áo." Yến Thanh Thanh từng bước đi xuống lầu dưới, Hàn Khiêm có chút chột dạ hướng phòng khách chạy, chờ hắn đến phòng khách, Yến Thanh Thanh cũng xuống, đi tới Hàn Khiêm bên người bài Hàn Khiêm đầu, Hàn Khiêm kiên trì không quay đầu, Yến Thanh Thanh thấp giọng nói: "Ngươi cổ có bệnh, ta phải cho ngươi trị trị, tách cổ hay là bấm lão nhị?" Chính ngươi chọn. Hàn Khiêm quay đầu, Yến Thanh Thanh nhón chân lên hôn ở Hàn Khiêm trên mặt, Khiêm nhi mẹ xem cái này tóc trắng như cái tinh linh vậy, Yến Thanh Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ là hơi mà thôi, sớm tại lúc sau Tết từng thấy qua cái này lớn mật cô nương, cũng đoán được chuyện của nơi này, chẳng qua là không nghĩ tới cái cô nương này vậy mà chủ động tỏ tình. Khiêm nhi mẹ nheo lại mắt thấy một cái Hàn Khiêm, người sau run lập cập, đáng tiếc lúc này Khiêm nhi mẹ không có rảnh để ý hắn, hướng về phía Yến Thanh Thanh phất tay một cái. "Thanh Thanh, tới chút, để cho dì nhìn một chút đẹp không, cao hơn không có." Yến Thanh Thanh nhưng một tiếng chạy đi Khiêm Nhi mẹ bên người làm nũng, nhỏ giọng nói: "Dì đừng nói chiều cao chuyện nhà, so ôn ngoãn lùn nhiều như vậy, ta không vui, ta khổ sở." "Ha ha ha, không khổ sở không khổ sở, tiểu ấm là cao giáo trong trẻo lạnh lùng thanh thoát, Thanh Thanh là nhỏ nhắn đáng yêu là lướt." Tiếng nói rơi, Tiên Uyển góp náo nhiệt chỉ mình chóp mũi hỏi nàng là cái gì, Khiêm Nhi mẹ cười nói là cái tiểu bảo bối nhi, bốn cái nữ nhân vui vẻ thuận hòa, nhưng là Hàn Khiêm có thể cảm giác được mẹ trong ánh mắt mang theo sát khí, là nhằm vào một mình hắn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Hàn Khiêm nói ra hút điếu thuốc, kết quả không ai để ý hắn. Đi ra biệt thự cổng mới vừa đốt một điếu khói, liền thấy Quý Tĩnh trong tay hai đại túi hướng bên này đi, Hàn Khiêm vội vàng chạy tới nghênh đón, nhận lấy hai cái nặng nề túi, Hàn Khiêm dở khóc dở cười xem thở hồng hộc Quý Tĩnh, cười nói: "Quý bác gái ngươi lại tới đưa nguyên liệu nấu ăn a?" Quý Tĩnh chăm chú gật gật đầu. "Đối thôi, tiền đồng sự nói buổi tối ở trong sân làm nướng, ta liền đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong đưa tới, vừa đúng ngươi ở chỗ này ta cũng không đi bảo, ta về công ty a, bị bị." Xem Quý bác gái rời đi bóng lưng, Hàn Khiêm mở miệng hô: "Quý Tĩnh, ngày mai là không phải sẽ còn cấp ta tặng đồ?" Quý Tĩnh quay đầu hí mắt cười ngọt ngào dùng sức gật đầu. "Ừm a." Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Có mệt hay không?" "Không mệt ta." "Vì sao?" "Nghĩ ngươi chứ sao." Chương sau không biết mấy giờ chương 566 mẹ, năm mới vui vẻ chương 566 mẹ, năm mới vui vẻ Hàn Khiêm giơ lên vật lúc xoay người thân thể run lên, ánh mắt của hắn vừa đúng cùng đang bắn tên lão đầu nhi chống lại, hắn có thể cảm giác được mũi tên liếc chính là Hàn Trán, Hàn Khiêm mạnh nặn ra tươi cười. "Cha ta bắn tên như bức a." A lão đầu cười lạnh một tiếng, xoay người chậm cung nhắm ngay hồng tâm, mũi tên phá vỡ không khí, một tiếng vang trầm. Cây lau nhà mà qua bắn tại trên hàng rào, ăn vào gỗ sâu ba phân, chờ lão đầu nhi lúc xoay người Hàn Khiêm đã chạy không còn hình bóng, lão quản gia lấy ra một mũi tên đưa cho lão đầu nhi, ha ha cười nói: "Thiếu gia người rất tốt, thích nàng cô gái rất nhiều, rất bình thường, chẳng qua là thiếu gia không hiểu lắm xử lý nam nữ tình cảm, cái này tựa hồ cùng ngài từ nhỏ đối thiếu gia giáo dục có liên quan." "Hả? Người rất hiểu?" "Không hiểu lắm, ta ở thiếu gia trên thân nhìn chính là trách nhiệm cùng đảm đương, rất nặng. Nam nhân nên như vậy, hắn sẽ không xử lý ta rất vừa ý, đem nữ nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cũng có chút tủn mủn. Hoặc giả không phải là sai lầm, nhưng cha hắn không thích a." Lão quản gia cười một tiếng, đối lão đầu nhi đưa ra ngón tay cái. "Lão đầu nhi không thích, Hàn Khiêm cũng không thích, để người ta đối ngươi thích cùng thiện cảm biến chuyển thành đùa bỡn người ta công cụ, hoặc giả đây là rất nhiều nam nhân cho là lẽ đương nhiên, nhưng là Hàn Khiêm tự nhận là một dị loại, hắn không thích như vậy, hắn cho là cô gái phải có chủ kiến của mình, mục tiêu, nhân cách, mà không phải bị làm thành lợi dụng cùng khoe khoang công cụ. Hàn Khiêm xưa nay không can thiệp mỗi một cái cô nương quyết định, dĩ nhiên trong này không tính quý bác gái. Nàng là đã sắp muốn mất đi tự mình nhân cách người, Hàn Khiêm phải làm chính là giúp nàng tái tạo nhân cách chủ kiến, đều là có máu có thịt người, nhiều hơn nên vì bản thân sống. Như vậy cũng liền đủ thành bây giờ cái trạng diện này. Dơ lên nguyên liệu nấu ăn trở lại biệt thự Hàn Khiêm luôn cảm giác bản thân sống không lâu. Tiến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh coi như là ra tay trước hai người, ở phía sau Thái Thanh Hồ, còn có ngu thi tử tên lưu manh này đâu. Hàn Khiêm thở dài lấy điện thoại di động ra mở ra lịch ngày, hắn được cho mình chọn lựa một ngày hoàng đạo, như vậy hạ tăng tốt, đến địa ngục nói không chừng còn có thể hốt cái quan nhi đương đương. Bốn cái nữ nhân ở ăn điểm tâm, Hàn Khiêm không có tâm tình gì, nằm trên ghế salon suy tính cuộc sống, tựa hồ trở nên có chút khó khăn. Nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một lần nữa lúc tỉnh lại là bị điện thoại di động đánh thức, Lý Kim Hải không biết ở nơi nào lấy được mã số của hắn, trong điện thoại thanh âm từ thiện, nhu hòa. "Khiêm Nhi a, đi làm đây này sao? Bận rộn công việc không đội vàng, cùng cậu hai tán gẫu một chút chứ sao?" Nghe thanh âm này liền không có chuyện tốt, Hàn Khiêm quả quyết trả lời: "Không trò chuyện." Dứt lời đưa qua một gối ôm đặt ở sau, Lý Kim Hải bên kia cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Cậu hai đem điện thoại của ngươi chặn bù lại, tới một chuyến. Nếu không cậu hai để cho người đưa cho ngươi. Đừng hai chúng ta chỉ nói thân tình, không nói chính sự nhì, tránh cho ra lỗi liền mắng ta, ta không nên các ngươi, ta cũng không nợ các ngươi, thẻ điện thoại ngươi giữ đi, ngươi còn có thể liên hệ hề, ta bây giờ không tiện lắm trò chuyện những thứ này, ta cúp trước à." Dứt lời, Hàn Khiêm cúp điện thoại nhắm mắt lại ngủ tiếp, chút nào không có phát hiện đứng ở ghế salon phía sau Tiền Linh cùng mẹ, vì không quấy rầy cái này nghịch tử ngủ, Tiền Linh lôi kéo Khiêm Nhi mẹ đi tới bên trong phòng vườn hoa, Tiền Linh hỏi thăm Khiêm Nhi mẹ uống gì trà, Khiêm Nhi mẹ cười nói: "Không hiểu lắm những thứ này, người nông thôn uống nước cũng có thể." Tiền Linh đối Khiêm Nhi mẹ rất tôn kính, để cho ăn mặc trang phục hầu gái tiểu bảo mẫu vô một bầu trà hoa lại, Tiền Linh bưng ly trà xem nằm song xoài ghế salon ngủ Hàn Khiêm, cười khổ nói: "Ngươi nên cũng đoán được mà." Khiêm Nhi mẹ giống vậy cười khổ gật đầu. 8/9/10, lúc sau Tết mấy đứa bé đi trong nhà, con thỏ nhỏ chết bầm này đầu thông minh, nhưng đối với cô gái phương diện này ngu xuẩn vô cùng, đoán chừng là lo lắng cự tuyệt con gái người ta sợ người ta thương tâm ái ngại trong lòng, suy nghĩ kéo thời gian chờ các cô nương bản thân buông tha cho, ta nhìn bây giờ tựa hồ là hàng quá hóa dở. Tiền Linh gật đầu bất đắc dĩ. Ôn gia tiểu cô nương địa vị càng phát ra không yên, trước đây không lâu phụng bồi Lý Kim Hạc đi gặp hai cái cô nương gia trưởng, nhắc tới cũng rất hoang đường, nhưng cái này nhìn cũng xem qua, Thanh Thanh phụ thân có chút người thực dụng, đồng gia cô nương phụ thân không sai, nhưng cái này trước cũng có nhà chúng ta hải tử bỏ ra ở đó bày đâu, chẳng qua là cảm giác đồng gia cô nương đối chúng ta Khiêm Nhi không quá cảm mạo, tựa hồ không nhiều lắm hứng thú. Ta còn không có ra mắt họ đồng cô nương, nghe tiểu ấm nói qua hai lần, bất luận nói thế nào, tiểu ấm đều là con dâu ta, Hàn Khiêm nói không tính, ta cái này mẹ nói tính. Về phần cái khác mấy cái cô nương, ta người thế hệ trước không hiểu nổi người tuổi trẻ suy nghĩ gì, cũng không muốn quản, xảy ra chuyện ta cái này làm mẹ đi cho người ta nhận lỗi chính là, nhưng là a. ta thật thích Quý Tĩnh cô bé kia, tính cách quá nhu nhược chút, gần đây giống như hơi nhỏ động tác, đoán chừng là nhìn Hàn Khiêm thật là không có chút nào xuất ruột, ngươi còn không có ra mắt cô nương nào, liên họ Đồng tiểu cô nương chưa từng thấy, ngươi nói đây không phải là nghiệp chướng sao? Con thỏ nhỏ chết bầm này nơi đó tốt, đáng giá mấy cái này cô nương ở trên người hắn lãng phí thời gian, không được. Càng nói càng tức giận, Khiêm Nhi mẹ đứng lên đi tới cạnh ghế salon, hướng về phía Hàn Khiêm mặt chính là một cái tát. Đang ngủ say Hàn Khiêm đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt mê mang ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần nhìn đến, xem lịch tử này còn có tâm tư ngủ, phất tay lại một cái tát, bị đau hạ, Hàn Khiêm hai tay bụng mặt mê mang nói: "Mẹ, ngươi làm gì a? Đánh ngươi không được." Cũng không nói không được, chính là rất đột nhiên, sau đó đi Thiên Nhi có chút nóng, ta đi tắm, gì? Trong nhà có ta thay giặt quần áo sao? Tiền Linh cười gật đầu, lên lầu hỏi Huyền Huyền. Hàn Khiêm hấp tấp chạy, Tiền Linh đứng dậy đi tới Khiêm Nhi mẹ bên người, cười nói: "Buổi tối đem người cũng gọi qua náo nhiệt một chút, đoán chừng có thể cho một mình ngươi ngạc nhiên." Khiêm Nhi mẹ cười khổ lắc đầu: "Không phải kinh sợ là tốt rồi, ngươi nói chúng ta có phải hay không chọn cái thời gian đi cấp đối phương gia trưởng xin lỗi dùm, cái này là ta giáo dục chi tội a." Khiêm Nhi mẹ cuối cùng sẽ đem ta nói thành ta, đây là nàng cố ý, tối hôm qua đang ở bà thông gia bên kia hiểu một cái Tiền Linh chuyện, Khiêm Nhi mẹ vô tình hay cố ý đem nàng đưa vào thành con trai của chính mình mẫu thân, mẹ nuôi nhân vật, Tiền Linh rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong lòng cũng rất cảm kích Khiêm Nhi mẹ khẳng khái. Hàn Khiêm lên lầu, Tiễn Thanh Thanh xuống lầu, nhẹ nói về công ty xử lý một ít chuyện, chậm một chút ở tới, Khiêm Nhi mẹ cùng Tiền Linh dĩ nhiên là sẽ không có ý kiến, Khiêm Nhi mẹ nói cho nàng biết trên đường chậm một chút lái xe, Tiễn Thanh Thanh sau khi đi, Tiền Linh cùng Khiêm Nhi mẹ trò chuyện chuyện tương lai. Tỷ như Hàn Khiêm hôn lễ, hai tử à, thậm chí đem hải tử muốn lên cái nào trường học cũng muốn được rồi. Lão đầu Nhi ngồi ở phía sau buồn buồn không vui, mới vừa rồi cấp ông thông ra gọi điện thoại, lỗi chính là lỗi, nên xin lỗi đắc đạo xin lỗi, lấy lão đầu Nhi tính cách, bất kể là Hàn Khiêm lỗi hay là ôn nó lỗi, kia lỗi chính là Hàn Khiêm. Ai bảo ta đối người con dâu này hài lòng đâu? Ôn Văn ở vợ chồng trước mặt biểu hiện có thể nói là thiên ý vô phùng, trừ tham ăn một chút, Ôn Thục bên kia nói không có chuyện gì, hài tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bây giờ hai hài tử quan hệ thân mật hơn, ly hôn cũng không phải là chuyện xấu. Lão đầu Nhi trở về biệt thự đem Hàn Khiêm từ bên trong bắt đi ra, tóc ướt nhẹp Hàn Khiêm đứng ở trên sân cỏ, nhỏ giọng thầm thì: "Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Lão đầu Nhi rất là hài lòng gật gật đầu, đưa ngón tay ra sân cỏ, nhẹ giọng nói: "Đào hầm." Nói ra Hàn Khiêm vụt một tiếng nhảy lên, chạy ra xa 2 mét chỉ lão đầu Nhi giống giận. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi thế nào luôn nghĩ đem con trai của ngươi chôn? Làm sao? Chờ đến mùa thu ngươi có thể kết một đống nhi tử. Lão đầu Nhi như có điều suy nghĩ im lặng, sau đó gật gật đầu, Hàn Khiêm giận đến xoay người rời đi, lần này hắn sơ sẩy, lão đầu Nhi tiến lên bắt lại Hàn Khiêm sau cổ áo, Hàn Khiêm khom lưng xoay người sẽ phải bỏ đi quần áo, nhưng thân thể này còn không có chuyển nửa vòng liền bị lão đầu Nhi đẩy đầu ngắt trở về. Như vậy Hàn Khiêm làm sao có thể bó tay chịu trói, hắn nắm chặt quả đấm gầm nhẹ nói: "Lão đầu Nhi ngươi buông tay, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Tùy ý, nhi tử đánh lao tử thiên kinh địa nghĩa. Đây là ngươi nói, là ngươi bức ta. Ta nhìn ngươi một chút quả đấm cứng bao nhiêu." "Mẹ." Ba ta hắn nằm sấp trên hàng rào nhìn bên ngoài đi qua áo đông chịu già thái thái, còn đối với người ta huýt sáo, "Ngươi có quản hay không? Ngươi có quản hay không?" Lão đầu Nhi nhất thời luống cuống, đưa tay ra che nhi tử miệng, gầm nhẹ nói: "Ngươi đừng mù ồn nào, mất mặt hay không?" Hàn Khiêm đẩy ra tay của lão đầu Nhi, thấp giọng nói: "Không mất mặt, mẹ ta khẳng định tin ta không tin ngươi. Ta có 200 đồng tiền, mua cho ngươi khói, ngươi câm miệng. Ngươi trước cấp ta." Lấy đi lão đầu Nhi 200 đồng tiền, Hàn Khiêm tâm tình được kêu là một khoái trà a, nhảy tung tẩy đáp trở về biệt thự, mới vừa phòng khách mẹ liền đưa tay phải ra, Hàn Khiêm nhắm mắt thở dài, nhỏ giọng nói: "Còn không có bưng bít nóng hồi đâu." 200 đồng tiền tịch thu, Hàn Khiêm quay đầu nhìn lão đầu Nhi ở rơi ngoài cửa sổ thời gian, Hàn Khiêm hướng về phía này làm cái mặt quỷ. Lại là cha hiền con thảo một ngày. Khiêm Nhi mẹ trừng mắt một cái Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi cấp tiểu ấm gọi điện thoại, buổi tối ở bên này ăn, nhiều người náo nhiệt chút." Hàn Khiêm nhất thời có chút chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ, ngươi nhất định phải đem ấm áp cùng Yến Thanh Thanh tập hợp lại cùng nhau. Đó cùng sao hỏa đụng phải trái đất không có khác nhau quá nhiều, gặp mặt liền dùm bèn a." Khiêm Nhi mẹ nhướng mày nói: "Trách ta. Ngoài ra Thanh Hồ đứa nhỏ này đang bận cái gì? Bình thường gọi điện thoại thời điểm rất nhàn, thế nào một mực không thấy người, còn có tiểu từ đâu?" "Đúng. Ta nghe nói ngươi ở trong thành phố có hai cái không sai bạn bè, kêu cái gì Sáng, cái gì Chó?" "Cái gì Chó a?" "Người ta gọi Quan Quân Yêu, một mực cấp đồ kêu trong nhà hộ viện, liền bị người gọi thành Chó Lớn. Hai ta quan hệ thật là không tệ, một người khác là Tô Lượng, ừm so anh em ruột rất thân. Buổi tối gọi tới cùng nhau ăn cơm đi, ngươi đi lái xe đem ngươi cha vợ cùng mẹ vợ nhận lấy, còn ngươi nữa cậu trượng, không phải mới vừa gọi điện thoại cho ngươi." "Ta không muốn đi." "Ta không hỏi ngươi có muốn hay không, ta là để ngươi bây giờ đi." Hàn Khiêm mặt sụt xuống, bỏ rơi cánh tay buồn bã nói: "Tại sao a? Tại sao a? Ta không muốn đi a." "Ngươi đang đùa lăng một mẹ nhìn một chút, tới. Dì ta đi a, trở lại cho ngài mua dưa hấu ăn." Hàn Khiêm rời đi không tới 5 phút, mấy cái bận rộn cô nương đồng thời nhận được một cái ngắn hơi thở. "Ta là Hàn Khiêm mẹ, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Nếu như Hàn Khiêm biết nhất định sẽ kêu rên khóc kể hỏi một câu: "Mẹ ngươi làm gì a?" Tiếp mẹ vợ cùng cha vợ, đem bọn họ đưa đi Tiền Linh nhà, biệt thự trở nên náo nhiệt, mẹ vợ sống động không khí là nhất lưu, cha vợ cùng lao đầu cùng với quản gia ở trong sân bắn tên, uống trà, đánh cờ. sinh hoạt thong dong an vui. Về phần Hàn Khiêm liền núp ở lầu 2 tiền luyện phòng ngủ nhìn tiền luyện chơi game. 3 giờ chiều, một người khách nhân đến. Quan Quân Bưu hai tay xách theo 5-6 cái hộp quà, đổi giày đi vào phòng khách phủ phù một tiếng quỷ gối Khiêm Nhi mẹ trước mặt, hô lớn: "Mẹ, năm mới vui vẻ. Ta có phải hay không quên làm thẻ nhân vật chương 567 đừng đánh nhau a chương 567 đừng đánh nhau a." Quan đại cậu đột nhiên đến như vậy một tiếng đem ba vị trưởng bối cũng chỉnh lăng ngay tại chỗ. Hàn Khiêm giơ chân lên nhẹ nhàng cất ở Quan Quân Bưu trên lưng, cười mắng: "Cái này cũng gần 50 tiết, ngươi qua cái giám năm a. Lại nói đây là mẹ ta." Quan Quân Bưu quay đầu trừng mắt một cái Hàn Khiêm, cao mày nói: "Đây không phải là ăn Tết không có thể trở về đi thăm sao? Lại nói hai chúng ta cái này tình cảm, mẹ ngươi không phải là mẹ ta sao?" Hàn Khiêm nhéo cằm chăm chú gật gật đầu: "Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu." Trong phòng khách, Quan đại cầu đội trước chạy sau pha trà rót nước, người này lạ thường không có đem bất ly thân đoàn đao mang tới, mở miệng một tiếng mẹ, mở miệng một tiếng gì kêu được kêu là một thân thiết. Hàn Khiêm nghiêng dựa vào cây cột cạnh cắn hạt dưa, khinh bị nói: "Tổng cộng ta để ngươi đã tới tới làm nô tài đến rồi. Người ta nhiều như vậy tiểu bảo mẫu đâu, ngươi đi đi sang một bên." Quan đại cầu nhìn cũng không nhìn Hàn Khiêm một cái, lúc này Khiêm Nhi mẹ cười nói: "Hàn Khiêm ngươi câm miệng, ta nhìn Bưu tử đứa nhỏ này không sai. Đó là ngươi ánh mắt không dùng tốt lắm." Tiếng nói rơi, Quan Quân Bưu quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, gầm nhẹ nói: "Ngươi như thế nào cùng mẹ ta nói chuyện đâu?" Hàn Khiêm vội vàng giơ hai tay lên, chắp tay trước ngực: "Dạ dạ dạ, ngươi là thứ nhất đại hiếu tử có được hay không? Ta để ngươi chuẩn bị nướng lò chuẩn bị không có. Bên ngoài đâu, ta quên, ngươi đi dọn vào tới. Ta con mẹ nó rời được động sao? Ngươi đi, ta nhỏ hơn đệ chuyển tới, ta sợ ảnh hưởng không tốt sẽ để cho tiểu đệ đi về, ta cũng mang không nổi, hai ta cũng mang không nổi vậy làm thế nào? Gọi điện thoại kêu cái xe cầu tới." "Ai, ngươi nói có đạo lý, ta nguyện ý xưng ngươi là Đường Kim gia Cát Khởi Minh." Phượng Sồ tiên sinh khách khí, gọi điện thoại. "Được rồi." Quan đại cầu lấy điện thoại di động ra, lúc này Lý Kim Hạc cao mày hỏi: "Nhiều chìm đồ chơi các ngươi mang không nổi, các ngươi xác định không phải đem nghĩa trang công cộng lò lửa chuyển tới rồi?" Vừa nói như vậy, Hàn Khiêm cũng có chút tò mò, cao mày nói: "Ngươi làm cái bao lớn đồ chơi tới a?" Quan đại cầu nghèo đầu nhẹ giọng nói: "150-60 cân đi." Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu: "Kia đích xác mang không nổi." Lời này vừa nói ra, Thiền Linh rốt cuộc không nhịn được, cao mày nói: "Các ngươi hai sẽ không cùng nhau dọn vào tới?" Hàn Khiêm nhìn một cái Quan Quân Bưu, Quan Quân Bưu nhìn một cái Hàn Khiêm, hai người đồng thời dùng tay phải chụp về phía bắp đùi, đồng nói: "Có đạo lý a." Xem hai người ra cửa, Thiền Linh che cái chán vô lực nói: "Liên cái này còn ngọa Long Phượng Sổ đâu?" Lý Kim Hạc khẽ cười nói: "Ngọa Long Phượng Sổ không nhất định là khen người." Mỗi khi Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu xuống lại thời điểm quy chỉ biết cấp tốc hạ xuống, có lẽ là bởi vì bọn họ ở chung một chỗ thời điểm sẽ đem rẻ chừng thả vào thấp nhất, cùng Quan Quân Bưu nói những thứ kia vòng vo hắn nghe không hiểu, Hàn Khiêm dứt khoát lười đi nghĩ, chính là thế nào vui vẻ không có sống. Hai người ở ngoài cửa mặt dầu dĩ ai nên cầm lưới sắt cái vợ thời điểm, Tô Lượng đến rồi, người này treo một cây cánh tay, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đeo kính mát, bên người Lý Lê trang điểm thanh xuân thanh thoát. "Chậc chậc chậc, nơi đó tới hai cái thu bè trai, cái này lò đưa các ngươi, không cần cảm ơn ta." Hai người buông xuống lớn sắt lò. Hàn Khiêm hí mắt xem tràn đầy hủ bại khí tức Tô Lượng, cười nói: "Quan huynh, nếu như ở cổ đại gặp phải như vậy cái đồ chơi, ngươi phải làm gì?" Quan Quân Bưu nhéo cằm chăm chú suy tính, nhẹ giọng nói: "Ở cổ đại đồ chơi này bình thường gọi nha nội, ta đoán chừng ta sẽ hỏi hỏi hắn thiếu hay không chó săn, ta chuyên nghiệp à." "Cút đi, làm việc nhi, Tô Lượng vừa đúng người đến rồi, những thứ này rách nát đồ chơi giao cho ngươi, cầm hậu biệt đi." Tô Lượng bĩu môi, sau đó xem hai người mang lên lọ sẽ phải hướng bên trong biệt thự đi, Tô Lượng lên tiếng: "Các ngươi hai có phải hay không ngu?" Tiếng nói rơi đi tới hàng rào bên cạnh mở ra cửa nhỏ. Tao mày nói, không chỉ có ngu hơn nữa còn ngủ. Hàn Khiêm cùng Quan đại cầu lao lực khí lực đem lò dọn vào hậu viện, người sau xoa xoa chán mồ hôi, miệng lớn thở dốc. "Hô a, kỳ thực ta cảm giác Lâm Sung là tên hắn tử, Hàn huynh ngươi giúp ta đóng cửa lại, ta cùng Tô Lượng luyện một chút." Hàn Khiêm đã sớm nhìn người này không vừa mắt, Quan Quân Bưu biết Tô Lượng ngón tay bị thương, tránh được vết thương đưa cái này ra hỏa gạt ngã ở trên sân cỏ, cầm nướng bàn trải nhỏ gõ Tô Lượng đầu, cười nói: "Tiếp tục a, tới a, chành chọe a, cậu ca đừng làm loạn, vợ ta xem đâu." Quan Quân Bưu quay đầu, Lý Lê cười nhắm hai mắt lại. Tô Lượng thấy vậy hoa hoa kêu to, hô to chọn sai người, trong hậu viện lao đầu nhi xem cười toe toét mấy người trẻ tuổi, nhẹ giọng hỏi: "Ông thông gia, người đây đều biết." Ôn Thục tay trái ly trà, tay phải quạt xếp, nằm song xoài trên ghế xích đu cười nói: "Cái đó bị thương chính là Tô Lượng, Hàn Khiêm đám anh em nhỏ, thật tốt hài tử, mỗi lần đánh nhau cũng không thiếu hắn, ra tay chính là Quan Quân Bưu, ở trong thành phố có chút danh tiếng, chỉ bất quá và người tốt không hợp, chặt qua người, bị chém qua, một chút nhân sự không làm, không biết Hàn Khiêm như thế nào cùng hắn gian giữ lại, quan hệ còn rất gần." Lao đầu nhi gật gật đầu, đứng lên hướng về phía Quan đại cầu phất phất tay: "Tiểu tử, chúng ta hai người luyện một chút." Quan đại cầu cao mày, Hàn Khiêm nhỏ giọng nhắc nhở đây là hắn lao tử. Quan đại cầu vừa nghe lúc này nằm trên đất rên thống khổ: "Lao gia tử anh dũng thần võ, văn bối bái phục." Trong hậu viện cười toét toét, tương bừng rộn rã, mấy cái đại nam nhân xúm lại chuẩn bị thịt nướng. Quản gia lão gia tử mang ra một thùng xúc tử, bên trong dương tràn đầy khối băng dưới cất giấu mấy bình ngoại quốc địa, nhìn đóng gói biết ngay không tiện nghi. Quan Quân Bưu cởi xuống sau lưng, tay trái cầm địa, tay phải sâu nướng, đầy lưng xăm mình rất gai mắt. Tô Lượng lôi kéo tức phụ tay nhỏ âm thanh nói hắn cũng muốn ở văn một, dứt lời ở Hàn Khiêm trong hai. Hàn Khiêm nghi ngờ nói: "Ngươi có xăm mình?" Tô Lượng gật gật đầu, cởi xuống sau lưng giơ cánh tay lên, xương sườn chỗ xăm mấy chữ cùng năm tháng ngày. Là tên Lý Lê cùng kỷ niệm ngày cưới. Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu xuống lại, Quan Quân Bưu chỉ Tô Lượng xăm mình nhỏ giọng nói: "Ta đoán là người này trước kia chơi quá tiêu xài một chút, lo lắng quên kỷ niệm ngày cưới, ngươi nhìn ta nói đúng không?" Hàn Khiêm gật gật đầu. "Có đạo lý a." Tô Lượng giận đến căm tức nhìn hai người, cắn răng nói: "Hai ngu bức." Sau đó Tô Lượng đi bên trong biệt thự đem âm hưởng mang ra, mở ra âm hưởng, Quan Quân Bưu cùng Hàn Khiêm đứng ở nướng trước lò, tay cầm địa, tiết tấu nhất trí loạn trò người, trong lúc nhất thời thật đúng là có như vậy điểm đẹp mắt, sau đó Tô Lượng không biết xấu hổ gia nhập càn quấy trận doanh. Trong biệt thự, Lý Kim Hạc ngồi ở bên cửa sổ xem bên ngoài chơi đùa mấy người, không khỏi lộ ra tươi cười. 5 giờ 31 phân, cái đầu tiên cô nương đến rồi, vợ váy hoa phối hợp dây buộc nhỏ cao gót đồng dao mang theo nhất định màu xanh nhạt điển biên mũ che nàng đến rồi, trang điểm vô cùng là thuộc nữ, đứng ở hàng rào ngoài xem bên trong hiệp học chơi đùa ba nam nhân, nàng có chút không muốn đi vào. Quản gia lão gia tử bưng một ly rượu đỏ đứng ở lão đầu nhi bên người, nhẹ giọng nói: "Cô nương này là đồng dao." Trong biệt thự, Thiền Linh chỉ bên ngoài đồng dao nhẹ giọng cười nói: "Các ngươi nên cũng chưa thấy qua cái cô nương này a." Đồng dao rất thông minh một cô đương, chẳng qua là thân thể có chút không quá hiệp điều hai chữ còn chưa nói ra miệng, đồng dao liền nằm ở trên sân cỏ, Tiền Linh nhắm hai mắt bất đắc dĩ thở dài. Chính là thân thể không quá hiệp điều. Lý Kim Hạc cao mày nói, giày cao gót giẫm ở mềm mại sân cỏ đích xác có thể ngã xuống, ta có chút ngạc nhiên nàng vì sao không đứng lên đâu. Khiêm Nhi mẹ che miệng cười nói, đoán chừng là ngượng ngùng, cô đương này quái đáng yêu, giống như cùng ôn nhuận là tiểu thư muội đi. Lý Kim Hạc đốn vai một cái. Trong sân, Lý Lê đỡ lên đồng dao, nhẹ nhàng vỗ tới trên người nàng tiêm nhiễm một cỏ, đồng dao đỏ mặt nhỏ giọng nói tạ. Còn không đợi đồng dao đi ra một bước, sau lưng chuyển tới một đạo tiểu A đồng lão sư. Ngươi vậy mà vứt bỏ chính ta tới trước, thế nào? Ta A7 không xứng với ngươi hoa. Hàn Khiêm ngươi lại có bác thịt, nhanh để cho ta cắt thúc thúc tốt. Ta còn có chuyện, đi trước một bước. Vu Thi từ một bên chạy một bên đều, xem trước đến đồng dao, khi nhìn đến thời Trần Hàn Khiêm, cuối cùng mới nhìn thấy ngồi ở trên ghế uống rượu mấy vị trưởng bối, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong biệt thự, Lý Kim Hạc cười ha ha. Cô nương này ta quen thuộc, cùng ôn nhoán nhận biết rất lâu rồi, rất thẳng thắn một cô nương. Khiêm Nhi mẹ nhẹ nhàng gật đầu cười nói, ra mắt, cùng tiểu ấm cùng nhau về nhà ăn Tết, tiểu từ nơi nào đều tốt, chính là quá chú trọng công tác, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Thiên Linh nhẹ nhàng gật đầu, thân hình rất tốt. Trong sân Ngu Thi Tử cùng đồng dao đỏ mặt nút ở Hàn Khiêm sau lưng cấp hai vị thúc thúc chào hỏi, các nàng đều là ôn ngoãn quê mật, ôn thục tự nhiên cũng đã nghe nói qua tên của bọn họ. Đồng dao một cái tát vỗ vào Ngu Thi Tử trên mu bàn tay, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì đâu? Đang chuẩn bị sờ Hàn Khiêm cơ bụng Ngu Thi Tử có chút hốt hoảng, mất tự nhiên trả lời, ta sấy một chút tay, đông lạnh tay. Hôm nay 31 độ, người ngã bệnh. Đồng lão sư, người tốt nhất thức thời một chút tránh qua một bên đi. Ngu trợ lý phải chú ý nghi biểu, trong biệt thự ba vị gì xem đâu. Ngu Thi Tử đột nhiên quay đầu, xem trước cửa sổ ba vị trưởng bối, nhấc chân liền hướng bên trong biệt thự chạy, đồng dao lôi kéo Lý Lê theo sát phía sau, trong sân lại còn lại mấy cái đại nam nhân, 6 giờ, ấm áp cùng Thái Thanh Hồ kết bạn mà đến, hai cái cô nương mở một chiếc xe, đoán chừng lúc xế chiều liền ở cùng nhau. Hàn Khiêm thả tay xuống trong vật sải bước chiều hai nữ nhân đi tới, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng thầm thì, "Ôn Đoán, ngươi nói hắn sẽ trước cùng ai nói chuyện?" Ôn Đoán đẩy mặt tiêu ngạo, nhất định là ta, dù sao ta là chính bài, các ngươi đều là nhỏ rác rưởi. Thua thổi một chai bia, ta sợ ngươi. Xem Hàn Khiêm càng đi càng gần, khắp khuôn mặt là nụ cười lúc, hai cái cô nương có chút khẩn trương, khoảng cách còn có nửa thức thời điểm, Ôn Đoán không nhịn được mở miệng. Hàn Đu, ta hai cái bảo bối tới đi. Ấm áp cùng Thái Thanh Hồ đồng thời đỏ mặt, nhiều người như vậy đâu, Hàn Khiêm làm sao có thể là như vậy à, nhiều xấu hổ à, nhưng sau đó hai cái cô nương phát hiện Hàn Khiêm giống như là không thấy các nàng hai vậy, gặp thoáng qua. Đi rồi. Thái Thanh Hồ cùng Ôn Đoán đột nhiên xoay người, thấy được Hàn Khiêm ôm tiểu Bắc Bắc, trong tay lôi kéo tiểu Đồ Khôn thời điểm, Thái Thanh Hồ thở dài, buồn bã nói: "Cuối cùng là giao lỗi." "Ai?" Trong biệt thự, Tiền Linh cười nước mắt cũng mau đi ra, chỉ hai cái cô nương cười nói: "Ha ha ha ha, không biết các nàng hai bây giờ tâm tình gì, Hàn Khiêm cũng đúng vậy, hô cái gì hai cái bà bối, ta thiếu chút nữa cũng làm thành là đang đeo tiểu ấm cùng hồ nhỏ." Hàn Khiêm ôm tiểu Bắc Bắc, lôi kéo Đồ Khôn đi tới lao đầu nhi trước mặt, tiểu Bắc Bắc hướng về phía lao đầu nhi giang hai cánh tay. "Ông ngoại." Tiểu Đồ Khôn khéo léo khom lưng hành lễ. "Ông ngoại tốt." Lao đầu nhi cười, cười mười phần hiền hòa, nhận lấy tiểu Bắc Bắc đặt ở trên đùi. Lúc này Dương Lam cùng tiểu Dương Giai đến gần, Dương Lam êm ái tiếng hô thúc thúc, lao đầu nhi tựa hồ không nghe thấy, cùng tiểu Bắc Bắc chơi vô cùng là vui vẻ. Yến Thanh Thanh là cùng Quý Tĩnh cùng đi. Quý bác gái tựa hồ là tỉ mỉ trang điểm qua, đem trong tay vật đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi xem làm đi, ta đi bộ gì?" Hàn Khiêm ôn nhu nói: "Tốt, chấm điểm, đừng cái áo." Quý Tĩnh sau khi đi, Yến Thanh Thanh đứng ở Hàn Khiêm trước người, nhẹ giọng nói: "Ngươi xem làm, ta đi bộ gì? Đừng đánh nhau áo." Yến Thanh Thanh cố nén lấy rượu bình cấp người này chán mở ra bầu sùng động đi. Làm sao lại không giống chứ? Một giọt cũng bị mất, các ngươi phiếu đề cử đừng giữ lại, ra mặt dạy cầu khen thưởng. Chương 568 bắt gian. Lại bắt gian chương 568 bắt gian. Lại bắt gian đám người tề tụ ở trong sân, các nam nhân đang nướng thịt, ban đêm muỗi tương đối nhiều, nam nhân da dày thịt béo không quan tâm, nhưng các nữ nhân không được, các nàng ngồi ở thủy tinh bên trong phòng thổi điều hòa không khí uống rượu, ăn thịt, dịu ra dịu dít không biết trò chuyện cái gì, không khí rất hòa hợp, Hàn Khiêm dự đoán chiến tranh không có bùng nổ. Thật tốt. Nhưng là Mấy cái cô nương cũng không có bởi vì Lý Kim Hạc tại chỗ nguyên nhân mà buông tha cho đối Hàn Khiêm tranh đoạt, nhất là Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ hai cái cô nương, biểu hiện rất là cường thế, cùng ôn nhoán vung quyền uống rượu, dưới so sánh Quý Tĩnh cùng Dương Lam hai cái tiểu lượng rất tốt nữ nhân liền lộ ra an tĩnh. Trong sân, quan đại cậu cầm chai rượu hướng về phía thủy tinh phòng chu miệng, nhẹ giọng nói: "Hàn huynh ngươi đi vào náo nhiệt một chút." Hàn Khiêm bĩu môi lắc đầu: "Ta cũng sẽ không vung quyền, đi vào làm gì? Đồ chơi kia đơn giản, nghe. Cua một ta, móng tam cái, hai đầu nhọn lớn như vậy bóc." Hàn Khiêm cùng Tô Lượng nghiêng đầu xem quan đại cậu, người sau lúng túng gãi đầu một cái. "Phía sau ta quên." Đám người xem thường, quan đại cậu không thèm quan tâm, cùng lão Ôn đụng một cái bình, uống từng ngụm lớn rượu. Tối nay lão Ôn là hoàn toàn tự do, Lý Kim Hạc không có thời gian xử lý hắn, cái này hút thuốc, uống rượu, chém gió là vậy không rơi xuống, cấp tất cả mọi người giảng thuật hắn tuổi trẻ thời điểm là giường nào phong lưu, chỉ cần đi vào đại học cửa, thư tình sẽ phải thu mấy chục phòng, quản gia lão gia tử nhẹ giọng đệ trình. "Ôn lão gia, ngài con rể còn ở lại chỗ này chút đấy." "Sợ cái cây nhi." "Ta con rể cũng không phải thứ tốt gì." Hàn Khiêm lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vừa đúng lúc này chua nương xong, Hàn Khiêm đứng dậy đưa đi thủy tinh phòng, đi vào thủy tinh phòng, cảm thụ điều hòa không khí mang đến mát mẻ, Hàn Khiêm còn có chút không muốn ra ngoài, lên chai bia ngồi ở ôn ngoãn bên người, xem ba cái cô nương vùng quyền. Ôn ngoãn là thật chơi không lại Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ hai cái này cao thủ, các nàng hai tuyệt đối là kinh nghiệm xa trường tay bẩm già, xem ôn ngoãn uống liền ba chén, Hàn Khiêm không thể trơ mắt nhìn nàng thua nữa, hắn nhắm mắt lại. Mới vừa nhắm mắt lại, Thái Thanh Hồ mở miệng hô: "Tướng công ngươi có thể hay không vùng quyền?" Một tiếng tướng công bị dọa sợ đến Hàn Khiêm một cơ trí, quay đầu nhìn về phía ba cái mẹ, phát hiện các nàng không để ý bên này, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Thái Thanh Hồ lắc đầu một cái. "Ta sẽ không chơi." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh chê bai phất tay. "Đi đi đi, kia đừng tới đây quấy rối." Hàn Khiêm bất đắc dĩ đứng lên đi tới Quý Tĩnh cùng Ngô Thi từ bên này, các nàng đang chơi xúc sắc, nói là khoác lác, Hàn Khiêm không hiểu lắm quy củ này, lặng lặng nhìn, từ từ Hàn Khiêm phát hiện Quý Tĩnh cùng Dương Lam chơi vô cùng lợi hại, Tiểu Dương, Giai, Ngô Thi Tử, Tiền Uyển ba cái thuộc về thượng bại tướng quân, đồng giao thuộc về nửa thua nửa thắng trạng thái. Một vòng xuống, Quý Tĩnh nhảy ra đồng dao. "Đồ tợ." Đồng dao căm tức nhìn Quý Tĩnh. "Ngươi nhằm vào ta rất nhiều lần." Quý Tĩnh hí mắt trả lời. "Ngươi thắng ta a." Đồng dao bưng ly rượu lên liền uống hai ly, sau đó Quý Tĩnh đưa tay ra ôm lấy Hàn Khiêm cánh tay, tay nắm tay gọi hắn chơi xúc sắc, kết quả hai vòng xuống, Quý Tĩnh uống bốn ly, Quý bác gái có chút không vui, đoạt lại xúc sắc chung nhẹ giọng nói: "Được rồi, cháu lớn ngươi không quá thích hợp chơi bàn rượu trò chơi." Lại một lần nữa bị chê, Hàn Khiêm càng phát ra cảm giác bản thân có điểm giống tinh gia vai chính Đường Bá Hổ, lần nữa đứng lên liếc nhìn Tiểu Đồ Khôn. Nha đầu này đứng dậy mang theo Tiểu Bắc Bắc trở về biệt thự đi ngủ. Nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, ngồi ở mẹ bên người, nhẹ giọng thở dài, Khiêm Nhi mẹ đưa tay ra sờ một cái con trai của chính mình đầu, con trai của chính mình thế nào cũng hiếm, Tiền Linh nhẹ giọng cười nói: "Thế nào? Bị mấy cái cô nương chê?" Hàn Khiêm chăm chú gật đầu, sau đó lần nữa thở dài: "Không được à, ta căn bản liền sẽ không chơi các nàng chơi cái vật kia, nhìn cũng xem không hiểu, cảm giác cùng thế giới thoát quý vậy." Nói ra, Lý Kim Hạc vỗ đùi: "Sẽ không chơi. Mẹ dạy ngươi, trước từ vùng quyền bắt đầu." Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Mẹ, không đến nỗi không đến nỗi, nếu không ta cũng không thích chơi cái này." "Người không thích ta thích à, vừa đúng không tìm được lý do thu thập mấy cái tiểu nha đầu phiến từ đâu." Bộ đội xuất thân mẹ vợ tính cách hào sảng, càng thích náo nhiệt, hơn nữa nhìn khuê nữ không chí khí, đã sớm không nhịn được. Lý Kim Hạc gia nhập chiến cuộc, vung quyền trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên, ba cái cô nương bị nghiền ép, ngay cả mình con gái ruột cũng chưa thả qua, đi theo sau chơi xúc sắc, lần này Lý Kim Hạc không có thể đại sát tứ phương, Dương Lam đột nhiên trở nên chăm chú, đưa đến Lý Kim Hạc liền tiếp lật xe, mấy chén xuống bụng, trong bộ đội mang ra tính khí hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt cùng các vãn bối hòa mình, cười toe toét. Trong lúc nhất thời, Hàn Khiêm không biết nên làm sao bây giờ, xoắn suýt lúc, Tiền Linh nhẹ giọng nói: "Ngươi mẹ vợ phải không muốn cho ngươi áp lực, cũng không muốn cho mình áp lực đưa đến tối nay đại gia cũng không vui, chẳng bằng bung ra uống chút rượu thật vui vẻ được rồi, ngươi cũng bung ra chơi đi, ngươi mẹ vợ bên kia còn có ta đây." Hàn Khiêm có chút mê mang, nghiêng đầu hỏi: "Gì? Ngươi muốn làm gì? Ta coi ngươi là nhi tử nhìn, dĩ nhiên là hy vọng con ta ưu tú một ít, con dâu không chê nhiều. Dì ngươi đừng làm rộn. Đi đi đi, đi ra ngoài ở." Hướng trong đám nữ nhân góp cái gì góp. Hàn Khiêm bị Tiền Linh từ thủy tinh phòng đuổi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nhìn, hắn là thật không có muốn cưới hẳn mấy cái tức phụ à, Tiền Linh vậy cấp Hàn Khiêm tạo thành áp lực, trở lại trong sân trẻ chén hai bình địa, sau đó đứng dậy trở về biệt thự ở tiểu bảo mẫu nhóm dẫn dưới tìm được căn phòng, cởi quần áo đến cuối liền ngủ. Có thể là bởi vì phiền não, cũng có thể là bởi vì uống nhiều. Buổi tối thịt nướng kéo dài đến đêm khuya, ở ấm áp cùng Yến Thanh Thanh nằm ở trên bàn rượu lúc ngủ lựa chọn kết thúc. Lý Lê từ chối khéo nghỉ lại mời, lái xe chở say rượu lão công về nhà. Quan đại đầu tiểu đệ tới đón hắn cùng Đồ Khôn. Dương Lam tỷ muội cũng đón xe về nhà. Những người còn lại cơ bản đều phải để lại ở tại Tiền Linh biệt thự. Cũng may căn phòng đủ dùng, một người một gian cũng đủ dùng. Các cô nương dắt nhau đỡ trở về biệt thự tắm ngủ, Tiền Linh lôi kéo Lý Kim Hạc còn có Khiêm Nhi mẹ uống trà nói chuyện phiếm, không đội chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Hàn Khiêm cảm giác có chút mắt đái, mơ mơ màng màng lật người xuống giường, thân thể lật tới một nửa gặp phải chướng ngại mơ hồ giữa cho là nằm ngang ngủ ôm lấy đầu giường, xoay người hướng một hướng khác lăn, kết quả lại bị cản lại. Ngồi dậy mê mang mở mắt ra, một giây kế tiếp Hàn Khiêm trong nháy mắt cứng ở trên giường. Quý bác gái cùng ngủ si nữ, lặng lẽ ven chân lên, phát hiện quần lót vẫn còn, hơn nữa không có đổi qua dấu vết, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, mơ mơ màng màng cũng không biết mấy giờ, cũng không dám nhìn hai cái cô nương, rón rén xuống giường, ôm lấy quần áo giống như là làm tặc vậy mở cửa phòng, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đột nhiên chuyển tới u linh thanh âm của quản gia. Thiếu gia, mệt mỏi. Ai nha ma ơi. Hàn Khiêm trực tiếp bị quản gia lão gia tử bị dọa sợ đến ngồi trên mặt đất, che ngực miệng lớn thở dốc, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái quản gia, đứng dậy liền hướng dưới lầu chạy, nửa đường quần áo rơi trên mặt đất, khom lưng nhặt lên lúc, quản gia lão gia tử nhẹ giọng cười nói: "Thiếu gia, chậm điểm chú ý tiết chế." "Ngươi câm miệng." Hàn Khiêm thấp giọng giống giận, một đường hướng dưới lầu chạy. Không thể không nói Tiền Linh biệt thự quá lớn. Trong căn phòng, ở Hàn Khiêm sau khi rời đi, Quý Tĩnh đột nhiên mở mắt, Ngô Thi Tử giơ chân lên đạp một cái Quý Tĩnh mông cong, đạm mạc nói: "Bây giờ vui vẻ." Quý Tĩnh vội vàng nắm chăn đắp lên trên người, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng đụng ta, có vui vẻ hay không cũng không thể để ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Ngô Thi Tử cười lạnh nói: "Ngược lại ngươi cũng không có được, ta không cảm thấy ta bị thua thiệt, hơn nữa, ta cùng Hàn Khiêm từng có tiếp xúc thân mật, ta sẽ giúp hắn thật tốt lắm, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh đứng lên, đầy đặn vóc người xinh đẹp để cho Ngô Thi Tử không nhịn được nhiều liếc mấy lần, Quý Tĩnh khom lưng cầm quần áo lên mặc chỉnh tề, mở cửa phòng trở về gian phòng của nàng nghỉ ngơi. Ngô Thi Tử tức giận ở trên giường la lộn: "Cơ hội tốt biết bao nhiêu à, bị cái này sóng lớn từ nương làm hỏng." Lúc này lầu một Hàn Khiêm cũng không quá bình thường, xác thực không phải hắn không bình thường, mà là Yến Thanh Thanh không bình thường. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ ngồi ở phòng khách uống cà phê, Hàn Khiêm một bên mặc quần áo vừa đi về phía Yến Thanh Thanh. Yến Thanh Thanh mắt liếc Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Làm xong rồi, biết nhớ tới ta rồi." Hàn Khiêm cầm lên bình nước đến nửa chén nước, cau mày nói: "Ta vội cái gì ta, tỉnh ngủ muốn lên nhà cầu, xuống lầu nhìn ngươi không ngủ ở chỗ này, tới hỏi một chút." Yến Thanh Thanh bĩu môi xem thường, cởi xuống giày nửa nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt lại thở dài nói: "Hai cái cô nương buổi tối không ngủ chờ hướng phòng ngươi bên trong chui, ngươi cái sức sống hừng hực ông kén con có thể nhịn được." "Ai, ta không biết ngươi có thể hay không nhịn được, ngược lại đổi ta là không nhịn được." Hàn Khiêm cau mày nói: "Làm sao? Ta cho ngươi tìm hai soái tiểu hòa nhi." Tiếng nói rơi, một gối ôm bay tới, Hàn Khiêm nhận lấy gối ôm bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn mở gối ôm lúc, một vệt bóng đen đánh tới, Yến Thanh Thanh không nhịn được, không phải nói không nhịn được hiếm Hàn Khiêm, mà là bởi vì Quý Tĩnh cùng Ngô Thi Tử có lá gan chạy đi Hàn Khiêm căn phòng, nàng cũng là sợ. Nhiệt tình ôm hôn để cho Hàn Khiêm lý trí cũng ở đây một chút xíu tiêu đốt. Hoặc giả như vậy tiếp xúc thân mật đã sớm nên phát sinh ở hai người bọn họ trên thân, cho tới hôm nay mới có như vậy tiếp xúc, trong lòng hai người đều hiểu ý nghĩ của đối phương, ở cố kỵ cái gì. Nhưng tình cảm nếu là có thể tự điều khiển, muốn cái này lòng có ích lợi gì. Nhiệt tình Tây Cung nương nương giống như một đám lửa hừng hực, khởi ra Hàn Khiêm áo sơ mi nút áo, Hàn Khiêm ôm thật chặt Yến Thanh Thanh. Rượu cồn còn chưa rút đi, nhiệt tình cháy rừng rực. Yến Thanh Thanh ánh mắt giống như xuân thủy xem Hàn Khiêm, hai tay bắt lại Hàn Khiêm đai lưng, thấp giọng nói: "Bỏ lỡ hôm nay, ta không biết ta khi nào chả có thể lấy dũng khí." Hàn Khiêm nắm thật chặt Yến Thanh Thanh tay, mặt lộ sắc, nhỏ giọng nói: "Ta có chút mắc đái, sắp không nhịn nổi." Một câu nói giống như một chậu nước đá hắt ở Yến Thanh Thanh trong lòng, Yến Thanh Thanh chậm rãi từ Hàn Khiêm chân dòng dọc, đứng lên, lui về phía sau một bước ngựa ra sau sờ lên cà phê trên bàn ấm, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, giơ lên bình trà sẽ phải đập chết cái này chết trai thẳng thời điểm, lầu hai chuyển tới ôn ngoãn thanh âm: "Thế nào dừng đâu? Ta nhìn đang hăng hái chút đấy, tiếp tục tiếp tục." Yến Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía lầu hai ăn dưa hấu ôn ngoãn, cau mày nói: "Có ngươi chuyện." Ôn ngoãn cắn một miệng lớn dưa hấu, hàm hồ nói: "Mới vừa rồi không có, bây giờ có, chế rêu rêu cận cơ hội của ngươi ta sẽ không buông tha cho." Chậc chậc chậc, đầu hài tống báo bị cự tuyệt, tự mình tỉnh lại đi. Yến Thanh Thanh căm tức nhìn ôn ngoãn, quay đầu đang nhìn Hàn Khiêm thời điểm phát hiện người không còn. Hàn Khiêm nuốt ở phòng vệ sinh run lẩy bẩy, buổi tối cũng không ngủ. Chương 569 tán tài đồng tử mắc bệnh, chương 569 tán tài đồng tử mắc bệnh. Sáng sớm, chạy bộ sáng sớm Hàn Khiêm xem tay trong tay ở lầu 2 đi xuống đông tây cùng nương nương, hơi có chút không hiểu, tối hôm qua nhau nhau lợi hại, phen này thế nào giống như chị em ruột. Sau khi rửa mặt đi tới phòng ăn, quản gia lão gia tử nói phu nhân mang theo Khiêm Nhi mẹ cùng Lý phu nhân đi ra ngoài du ngoạn, trong nhà không có trưởng bối, có thể tùy ý một ít. Lời này vừa nói ra, Yến Thanh Thanh lập tức bưng lên chén đũa ngồi ở khoảng cách ôn nhoãn xa nhất vị trí. Vu Thi từ mắt lạnh nhìn Quý Tĩnh, nhỏ giọng thầm thì một câu, tất cả mọi người cũng không nghe rõ, nhưng là có thể cảm giác được nàng đối Quý Tĩnh bất mãn, đồng dao tò mò nhỏ giọng hỏi: "Ngu trợ lý tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt?" Ngu Thi Tử nhắm mắt gật gật đầu, lúc này Quý Tĩnh đột nhiên cười nói: "Tối hôm qua mèo kêu một đêm, ta cũng không có nghỉ ngơi tốt." Lời nói sắc bén quý bác gái. Lời này vừa nói ra, Ôn Đoán trừng mắt một cái Yến Thanh Thanh, trên bàn cơm không khí có chút ngưng trọng, cũng may phen này Tiền Luyện còn đang ngủ, không phải lại nên nghe ngóng. Hàn Khiêm run lẩy bẩy bưng chén, mới vừa đưa ra chiếc đũa đi kẹp trứng trần, trong chén trong nháy mắt nhiều hai cái. Đồng dao cùng Quý Tĩnh. Các nàng hai thì giống như kình nhau vậy, Hàn Khiêm miệng lớn ăn hai cái trứng trần, Quý Tĩnh hí mắt hỏi: "Cháu lớn, cái nào ăn ngon?" Hàn Khiêm chăm chú phẩm bị một phen, sau đó cười nói: "Một bảo mẫu làm được mùi vị khẳng định vậy, các ngươi ăn cơm a, ai? Cả tháng 7 công ty có phải hay không làm nửa năm tổng kết báo cáo?" Hàn Khiêm cố ý nói sang chuyện khác, suy nghĩ mấy cái cô nương đều là công ty quản lý cấp cao, hoặc là chính là trình độ học vấn cao tốt nghiệp, Ngu Thi Tử cắn chiếc đũa nghiêng đầu suy tính, mấy giây sau trả lời: "Năm nay sướng hưởng nửa năm tổng kết báo cáo sẽ không có chuyện quan trọng gì, chủ yếu kế hoạch cũng đặt ở nửa năm sau, cho nên ta bây giờ tương đối bà." "Hàn Khiêm ngươi đánh ta làm gì?" "Ăn cơm đừng cắn chiếc đũa." Ngu Thi Tử tức giận bất bình trừng Hàn Khiêm một cái, túi đầu ăn cơm, lúc này Yến Thanh Thanh mở miệng nói: "Chúng ta sẽ phải mở nửa năm đại hội, cao tầng cùng đồng sự toàn bộ cũng sẽ tham gia, tối hôm qua ta hỏi qua Tiền đồng sự, nàng nói để ngươi hoặc là Tiền Uyển đi." Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị kẹp dưa kiệu muối, hắn buông tha cho, Đồng Giao cùng Quý Tĩnh trước đũa đã bắt đầu ở trong mâm đánh nhau, uống một hớp lớn cháo, Hàn Khiêm lại nói: "Mẹ ta cùng Tiền Di cùng nhau chơi là được, không thể bởi vì nàng đến rồi liền đem công tác cũng buông tha cho, nên đi làm đi làm, còn đội trường học, ăn cơm xong liền tản đi đi." Mấy cái lẫn nhau thấy ngứa mắt các nữ nhân sớm đã có cái ý nghĩ này. Cơm ăn đến một nửa, Tiền Uyển xuống lầu, gọi điện thoại ngồi ở trước bàn ăn, Tiểu Bảo Mâu nhóm lấy ra chén đũa, Tiền Uyển tựa hồ không có gì khẩu vị, một viên nhi một lê nhi ăn cháo, hướng về phía trong điện thoại lại nhải. Phiền chết rồi, ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi chủ tính đêm thất tịch có phá hoạt động, nói cho ta biết nạp tiền trở lại lợi, hướng 50.000 liền cấp mấy cái phá truy. Trở lại lợi cũng liền có thể phản 6.000 đồng tiền lá cây, hướng 200.000 tương đối đáng giá một chút, ta lại không nghĩ hướng, không nhất định lúc nào cũng không chơi. Hàn Khiêm khẽ cau mày, trò chơi gì như vậy đốt tiền, hắn chú ý chính là trò chơi, mà mấy cái cô nương điểm chú ý thời là đêm thất tịch, Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói: "Tướng công, đêm thất tịch ngươi thế nào?" Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy: "Ta còn có chuyện, các ngươi ăn từ từ." Hàn Khiêm đi, trên bàn cơm không khí liền không như vậy hòa hài, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh bắt đầu gây gỗ, Đồng Giao cùng Quý Tĩnh âm dương quái điệu, Tiền Uyển ngơ ngác sững sờ xem mấy cái tương lai chị dâu, cúp điện thoại bưng lên chén trốn xa xa đi ăn cơm, lo lắng sẽ bị ngộ thương. Ầm ĩ, buổi tối Ngu Thi Tử cùng Quý Tĩnh ngủ ở Hàn Khiêm căn phòng chuyện liền bị tuân gia đến rồi, Ôn Loan tức đến xanh mét cả mặt mày, Yến Thanh Thanh bĩu môi xem thường, nhẹ giọng nói: "Đại gia đều giống nhau." Cái vắt tựa hồ kết thúc, ngoại trừ Đồng Giao, mấy cái cô nương cũng thở dài, sau đó Quý Tĩnh phát hiện Đồng Giao một chút biến hóa cũng không có, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Giao, Đồng Giao dứt khoát trả lời: "Nhìn con em ngươi a, sóng lớn từ nương." Quý Tĩnh cũng không tức giận, nhẹ giọng nghi ngờ hỏi: "Cảm giác Đồng lão sư đối Hàn Khiêm càng ngày càng để ý, tiếp nhận khuê mật trong trước." Đồng Giao cười lạnh trả lời: "Trước xử lý ngươi cùng Yến Thanh Thanh tranh đấu đi." Yến Thanh Thanh vô án, bị dọa sợ đến nuốt ở phía xa hút cháo Tiền Uyển run run một cái, thiếu chút nữa cầm chén rơi trên mặt đất, Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Đồng Giao, ngươi đừng mang theo ta, ta cũng không để ý đến ngươi." Tiếng nói rơi, Ôn Đoán lạnh lùng nói: "Tên ngươi không phải người gọi, Ôn Đoán ngươi muốn đánh lộn, ta sợ qua ngươi." Nói mấy cái cô nương hiểu chuyện nhì, đó là khẳng định, các nàng xưa nay không ở trước mặt Hàn Khiêm ra tay hoặc là cãi vã, nhiều lắm là cãi vã, chẳng qua là ở Hàn Khiêm không ở thời điểm mới có thể nhao nhao hùng một chút. Đối với Hàn Khiêm loại này trai thẳng, hắn là thật sẽ không xử lý tràng diện như vậy. Mấy cái cô nương cũng không làm có hắn. Ở bọn họ gây gỗ thời điểm, Thái Thanh Hồ lặng lẽ chạy đi, có thời gian cùng ngươi gây gỗ, không bằng đi hỏi một chút tướng công đêm thất tịch làm sao sống. Vào giờ phút này Hàn Khiêm đã tiến về Vinh Diệu trên đường, Lý Kim Hải cùng Trình cầm điện thoại không ngừng, Hàn Khiêm một cũng không có nhận, chẳng qua chính là để cho hắn cầm lại thẻ điện thoại tiếp tục cùng Phùng Luân liên hệ chút chuyện này, Hàn Khiêm tạm thời không nghĩ để ý đến bọn họ. Trước cửa công ty xuống xe, Hàn Khiêm thấy được ngoại ô khách sạn người quản lý kia, người này mặt hiến mị chạy tới, cung kính nói: "Chủ nhân." Hàn Khiêm quay cửa xe xuống cau mày nói: "Chủ nhân, Phùng Luân đem khách sạn thật cho ta." Quản lý gãi đầu cười gượng nói: "Ta không biết nhà ta ông chủ là ai, đều là điện thoại liên lạc, khách sạn tên là ta, ông chủ gọi điện thoại tới để cho ta tìm ngài tiếp nhận một cái khách sạn, kỳ thực chính là đi cái hình thức, ngài đều không cần quản, cái quán rượu này hay là ta tiếp tục xử lý, ngài hàng năm lấy tiền là được rồi." "Nha, cái kia thanh khách sạn tiền mặt đi, đem tiền cũng quên, Phùng Luân cháu trai này cấp rất nhiều người tạo thành tâm hồn bị thương, hắn được đền bù." Nghe lời này, quản lý mặt nhăn như cái hoa cúc giống như, rất là làm khó. Hàn Khiêm mở cửa xe đi xuống xe, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ quản lý bà bay. "Theo ta lên lầu." Lên lầu trong lúc Hàn Khiêm cấp Tiền Linh phát mấy cái tin nhắn ngắn, Tiền Linh là ý nói khách sạn có thể tiếp thu, nhưng là muốn đổi, nếu quả thật là Phùng Luân khách sạn, săn trong viên khẳng định giấu những thứ này phạm pháp luật, đến lúc đó thoát hắn xuống nước không nói, Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải đều sẽ bị lôi xuống nước. Hàn Khiêm thu hồi điện thoại di động, mang theo quản lý trực tiếp đi đến Thanh Thanh phòng làm việc, nửa đường nói chuyện phiếm biết người này tên. Từ Hồng Sương. Một nghe rất quen hai tên, người này coi như là quy hàng đến rồi, đem biết chuyện toàn bộ nói cho Hàn Khiêm. Khách sạn chủ nhân là ai hắn không biết, chỉ biết là họ Phùng, cùng gặp mặt hắn chính là một mang theo mặt nạ nam nhân, tự xưng là Thôi Lễ, không biết có phải hay không là trong thành phố truy nã cái tên kia, sau căn bản không có liên lạc qua, khách sạn toàn bộ lợi nhuận đều ở đây trong tay của hắn. Đẩy ra cửa phòng làm việc, Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi gật gật đầu. "Diệp Chi, bên này có cái làm ăn ta nghĩ chuyển tới đứng tên ngươi, coi như là ngươi đang cho Yến Thanh Thanh làm trợ lý tiền lương, ngươi thuận tiện hỏi một chút Vạn Vương cùng Ngô Tư Quản, các nàng hai có hứng thú hay không?" Hôm nay Diệp Chi điển hình OL trang điểm, thơ đen đổ lao động giày cao gót, mang theo một bộ biển vàng mắt kiếng, Hàn Khiêm sải bước đi hướng Yến Thanh Thanh vị trí ngồi xuống, quản lý có chút cục xúc bất an đứng tại chỗ, thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Chi đùi đẹp. Diệp Chi đứng lên đến hai chén nước, mời Từ Hồng Sương ngồi xuống, sau đó mới mở miệng hỏi: "Là từ lao bản khách sạn làm ăn. Hàn thiếu ngài hay là cấp tiểu nữ một con đường sống đi, cái quán rượu này ta cũng không dám tiếp nhận, ta tiếp nhận ngày thứ nhất, ngày thứ hai Liếu Xanh ca chỉ biết mang theo người đi kiểm tra tố cáo, lại nói, nào có tự mình làm ăn cho mình trả lương." Hàn Khiêm đốt một điếu khói, tả hữu không tìm được cái gạt tàn thuốc ở nơi nào, Diệp Chi giơ ngón tay lên chỉ ly nước. Hàn Khiêm trừng Diệp Chi một cái: "Ngươi chờ Yến tổng cộng ta đánh nhau đâu? Ngươi đi tìm cho ta cái ly giấy tới, từ quản lý hút thuốc không?" "Nhỏ sẽ không." Diệp Chi đi ngoài cửa cầm hai cái ly giấy tới, hướng về phía Từ Hồng Sương nhẹ giọng cười nói: ở Hàn thiếu trước mặt không cần quá câu nệ, ngươi quy hàng Hàn thiếu, hai chúng ta thân phận còn kém không nhiều, không cần thiết khách khí như vậy. Từ Hồng Sương hai tay nhận lấy ly giấy, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, kia Diệp Chi ngươi cũng đừng khách khí với ta, trước kia ngươi ở Liễu Xanh Ca bên người làm trợ lý thời điểm hắn cho ngươi bao nhiêu ta đại khái có thể đoán được, bây giờ ngươi đi theo ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều hơn, như vậy ta cũng có thể an tâm một chút. Diệp Chi che miệng cười duyên. Hàn thiếu là muốn cho người khác đều biết, đi theo ngài bên người lấy được sẽ nhiều hơn, đây mới là trọng điểm a. Chủ yếu ta không tìm được so ngươi người thích hợp hơn, ngươi tiếp nhận khách sạn sau có thể tùy tiện đi cải lương, bồi liền xem như chơi, kiếm ngươi lấy đi thuộc về ngươi kia một bộ phận, còn lại cấp đồng giao trường học, để cho không có tiền đi học bọn nhỏ cũng đều có thể lên học, giúp không được toàn bộ, khả năng giúp đỡ bao nhiêu giúp bao nhiêu, mua cái an lòng, đến lúc đó cửa nha môn nhi vui vẻ, khách sạn phụ cận bị khai phá điểm du lịch, đây đều là nói sau, đừng nói ngươi sẽ không kinh. Doanh khách sạn. Sẽ. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Ngươi có thể mở thuộc về ngươi nhỏ tư mộ, nhưng là ngươi vẫn là phải ở lại Vinh Diệu làm trợ lý, ý của ta ngươi hiểu không? Diệp Chi đi lên trước, thở ra cổ áo lỗ, hai tay chống đang làm việc bàn, nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói: Hàn thiếu không sợ ta ăn sạch sẽ lau miệng đi? Hàn Khiêm mặt nhất thời sụ xuống, cao mày nói: Nói chuyện cứ nói, ngươi chỉnh hình dáng này làm gì? Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ta sợ ngươi không nỡ đi, ngươi muốn đồng ý, lúc nữa sẽ đi cùng Lao Tử đem khách sạn giao tiếp một chút, Lao Tử cầm tổng lợi nhuận 3 thành, ngươi cầm 5 thành, còn lại 2 cầm đi cho đồng giao trường học. Diệp Chi hơi nhíu lên chân mày, thấp giọng nói: Ngươi không cầm. Hàn Khiêm nhún vai một cái: Ta lại không thiếu tiền, các ngươi hay nhớ, không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói khách sạn là của ta, chính là ngươi Diệp Chi cùng Từ Hồng Sương, lão Từ 2 thành chiếm cứ cổ phần đi, bận bận bịu bịu lâu như vậy, đi thôi. Ta đưa các ngươi 2 xuống lầu. Hôm nay Hàn Khiêm hôm nay tâm tình không phải đặc biệt tốt, cũng không muốn ở nơi này sự kiện bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, Phùng Luân cháu trai này đang suy nghĩ gì Hàn Khiêm trong lòng rõ ràng. Hắn làm cái quán rượu này uy hiếp trong thành phố rất nhiều quan viên, bây giờ khách sạn đột nhiên rời đi cấp Hàn Khiêm, những quan viên này có thể bỏ qua cho Hàn Khiêm, hoặc là không đến chia một chén canh. Phân, Hàn Khiêm chính là hối lộ. Chẳng phân biệt được, phiền toái có thể không nhỏ, cho nên cái quán rượu này không thể lưu, liền cấp Diệp Chi, về phần Diệp Chi cùng Phùng Luân là quan hệ như thế nào sẽ để cho chính bọn họ đoán đi. Mang theo Diệp Chi cùng Từ Hồng Sương lúc xuống lầu vừa đúng gặp phải Liêu Xanh Ca mang theo trợ lý cùng đường ủy tới công ty. Hai nhóm người vừa thấy mặt, mùi thuốc súng trong nháy mắt trở nên nồng nặc, Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng. Cùng Liêu Xanh Ca gặp thoáng qua, đưa tay ra đẩy ra đường uy, lạnh lùng nói: Chó ngoan không cản đường. Diệp Chi ở đi qua kia trợ lý thời điểm ngẩng lên cổ, nhìn thẳng cũng không từng liếc mắt nhìn, về phần Từ Hồng Sương, Phùng Luân lựa chọn ra hỏa có thể là người đàng hoàng. Hắn nhìn về phía Liêu Xanh Ca ánh mắt tràn đầy xem thường. Nhận biết, Liêu Xanh Ca dừng chân lại xoay người lạnh lùng nói: Hàn Khiêm, ngươi đối với ta người đàng hoàng một chút. Nói ra, Hàn Khiêm đưa tay ra ôm chầm Diệp Chi eo thon, khí mắt nói: Ai người? Là ta Hàn Khiêm người. Diệp Chi không có phản kháng, nét cười nồng nặc. Ở Liễu Xanh Ca đem nàng ở đường cái đạp lúc xuống xe Diệp Chi còn chưa hề tuyệt vọng, nàng lúc ấy thuộc về một đung đưa vị trí, nếu như Liễu Xanh Ca khi đó liên lạc nàng, nàng có lẽ sẽ trở lại bên người của hắn. Hoặc là nói, nếu như Hàn Khiêm khi đó đối với nàng có cái gì đặc thù ý tưởng, ở hoặc là nói lợi dụng thân thể của nàng, Diệp Chi cũng sẽ rời đi. Nhưng là Hàn Khiêm một lần cũng không có chủ động liên lạc qua nàng, bao gồm đến bây giờ, có lúc Diệp Chi thậm chí hy vọng Hàn Khiêm có thể liên hệ nàng, các nàng chỉ có thể phát sinh một chút màu hồng phấn câu chuyện, đáng tiếc một chút manh mối cũng không có. Hàn Khiêm giống như một hòa thượng nhập định lao tăng. Ở cộng thêm hôm nay lấy tặng khách sạn giữ lại cùng coi trọng, Diệp Chi hiểu đi về phía bên nào đối với nàng cuộc sống càng tốt hơn một chút, nàng bây giờ không thiếu tiền, không thiếu người theo đuổi, thiếu chính là có thể cùng Yến Thanh Thanh vậy địa vị. Đều là ở Liễu Xanh Ca thủ hạ đi ra. Yến Thanh Thanh là một công ty tổng giám đốc, nàng lập tức sẽ phải trở thành một khách sạn ông chủ. Mặc dù có khoảng cách, cũng không đều là ông chủ. Nhiều tiền tiền ít, đủ dùng liền có thể, gương mặt này, này tấm thân thể, một năm có cái 1,2 triệu đủ dùng, còn lại bất quá là thẻ nhỏ bên trong con số mà thôi. Liêu Xanh Ca nhìn chòng chọc vào Diệp Chi, yên lặng sau một hồi thấp giọng nói: Diệp Chi, ta có thể để cho ngươi bạn trai cũ lần nữa tới theo đuổi ngươi, cũng có thể để ngươi ngồi ở giống như Yến Thanh Thanh vị trí. Liêu Đồng đang nói cái gì dặm? Ta nơi nào có bạn trai cũ, kia chỉ bất quá là một con thấy ngươi chỉ biết vẫy đuôi chó mà thôi. Về phần vị trí, ngại ngùng, Hàn thiếu đã cho ta. Liêu Đồng chào ngài, Liêu Đồng gặp lại. Hàn Khiêm mang theo Diệp Chi xoay người rời đi, Từ Hồng Sương bĩu môi cười lạnh: Cái gì Liêu Đồng, một thái giám? Hàn Khiêm nghe xong nhíu mày, cái này Từ Hồng Sương giống như không có mặt ngoài thành thật như vậy a. Xem rời đi 3 người, Liêu Xanh Ca cao mày hỏi: Cái tên kia là ai? Xem có chút quen mắt. Nữ trợ lý cúi đầu nhỏ giọng nói: Là Giã Đằng trai quản lý, nghe nói hắn là ông chủ, họ Từ. Cái gì cái hạ lưu cũng xứng ló mặt, đi điều tra một chút hắn cùng Hàn Khiêm quan hệ thế nào. Ngồi ở Từ Hồng Sương bên, Hàn Khiêm ngồi ở ông chủ vị trí, bên người Diệp Chi nhẹ giọng cười nói: Hàn thiếu, ngài tay lái phụ còn thiếu một bảo tiêu, ta cho là bát khu quan đại cậu không sai, tìm đồ kia muốn tới. Hàn Khiêm nhắm hai mắt lắc đầu một cái: No no no, không thể đoạt người chỗ tốt, trừ Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hành. Chương 571 giây rơi xuống đất chứng trần, chương 571 giây rơi xuống đất chứng trần. Chờ Từ Hồng Sương cùng Diệp Chi làm giao tiếp, Hàn Khiêm chuẩn bị trở về công ty thời điểm nhận được mẹ điện thoại. Trở về biệt thự tới. Hàn Khiêm hấp tấp đuổi về biệt thự, vào cửa mẹ ra lệnh một tiếng, Hàn Khiêm phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó quan sát bốn phía mới phát hiện biệt thự bừa bãi, cùng với mấy cái ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở trên ghế salon cô nương. Chuyện gì xảy ra? Chiến tranh sao? Lão đầu nhi đứng ở bên cửa sổ xem náo nhiệt, Hàn Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó phát hiện Thái Thanh Hổ như cái không có chuyện gì người vậy ăn quả và xem điện thoại di động. Khiêm nhi mẹ hướng về phía Hàn Khiêm ầm ầm loảng xoảng chính là một trận mắng. Mắng xong, Hàn Khiêm đại khái cũng nhiều lần hiểu, chính là ở hắn chạy trốn về sau, mấy cái cô nương cãi nhau, ồn đến tương đối lợi hại, Yến Thanh Thanh cùng Ôn Loan trước tiên bắt đầu lẫn nhau ném chiếc đũa ném xong liền ném uống, cuối cùng bắt đầu ném dưa kiệu muối và lây bên người mấy cái cô nương. Mấy cái cô nương không ngừng tránh né, Đồng Dao đứng lên chuẩn bị chạy trốn thời điểm bàn chân trộn ở chân ghế bên trên, thân thể đặt ở Ngu Thi Từ trên thân, tay phải đập bay chén cháo, cái này chén cháo thật là đúng dịp cũng không khéo léo cũng chụp tại Quý Tĩnh trên thân. Có nghiêm trọng khiết phích Quý bác gái tại chỗ liền nổ, hơn nữa nàng cùng Đồng Dao lẫn nhau thấy ngứa mắt rất lâu rồi, hét lên một tiếng đem trước mặt một bàn trứng trần ném tới Đồng Dao trên người, Ngu Thi Từ cũng đi theo gặp hai bạn, lúc này liền đem tối hôm qua Quý Tĩnh ăn mặc gợi cảm đồ lót cám dỗ Hàn Khiêm chuyện nói ra. Cái này nói Quý Tĩnh tại chỗ liền bỏ mặt, nhỏ giọng giải thích. Không không gợi cảm. Ngu Thi Từ bĩu môi xem thường, cúi đầu nhìn một cái đang sửa sang lại quần áo Đồng Dao, Ngu Thi Từ cười nói: "Đồng lão sư đồ lót cũng rất gợi cảm nha, có phải hay không cũng muốn chui Hàn Khiêm căn phòng, hoặc là nói đã chui qua rồi?" Nàng một mực hoài nghi Hàn Khiêm cùng Đồng Dao chuyện gì xảy ra, từ rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra, khiến người hoài nghi, tỉ như trai thẳng Hàn Khiêm sẽ hơn nửa đêm cấp cái khác cô nương gửi nhắn tin. Hơn nữa lần trước hỏi Hàn Khiêm có phải hay không xử nam thời điểm, người này chần chờ. Đồng Dao chậm rãi ngồi dậy, hời hợt trả lời: "Ngươi không trả nửa đêm đi Hàn Khiêm căn phòng rút ra hắn của rồi?" Ngu Thi Từ thong dong điểm tĩnh sửa sang lại áo quần, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi dùng một cái môi thơm đổi Hàn Khiêm giúp ngươi làm trường học, ngươi có phải hay không quên, hôm sau còn hỏi Hàn Khiêm có đủ hay không?" Ngu Thi Từ: "Làm gì? Xem chiêu." Một khối trứng trần chụp tại Ngu Thi Từ trên mặt, Ngu Thi Từ phấn khởi phản kích, mặt bàn một mảnh hỗn độn, Quý Tĩnh đã đứng dậy chạy đi xa xa tránh né. Vẫn không có mở ra miệng Ôn Ngoãn xem Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh xem Ôn Ngoãn. Phen này Thái Thanh Hồ không có ở nơi này, nhưng là nàng cũng tuyệt đối có vấn đề, tổng cộng đến cuối cùng chính là các nàng cái này hai bấm nhất hăng hái nhi chuyện gì cũng không có làm. Ngược lại bị mấy cái cho là không có uy hiếp chống thác. Đồng Dao cùng Ngu Thi Từ bấm không thể tách rời ra lúc, Ôn Đoán lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hai người, khí mắt cười nói: "Ta tốt khuê mật, chị em tốt của ta, các ngươi hai thật biết chơi a." Một cái tay nắm một người cằm, Ngu Thi Từ cùng Đồng Dao sử sốt, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời đưa tay ra móng hướng Ôn Đoán ngực nhỏ, tỉ mội ăn ý trong nháy mắt này triển hiện vô cùng tinh tế. Ôn Đoán hét lên một tiếng lui về phía sau hai bước, Ngu Thi Từ hí mắt cười nói: "Tỉ muội, cho ngươi mượn lão công dùng một chút, dùng qua liền trả lại cho ngươi, ta đừng." Tiếng nói rơi, Đồng Dao tiếp theo nói: "Ta vẫn luôn đừng." "Đúng, ngươi liền trộm." Ngu Thi Từ: "Hai ta ai trộm, là ngươi không ăn trộm, ngươi muốn nhi tử." "A, Đồng Dao, ngươi rốt cuộc ở đâu nghe lén? Ăn trứng trần đi ngươi." Lần này Ngu Thi Từ học thông minh, không lưng tránh thoát, trứng trần bay ra vừa đúng rơi vào Ôn Loan trên ngực, sau đó trứng trần bập bập một tiếng rơi vào trên đất, thanh âm giống như bom nguyên tử nổ vang bình thường. Mấy cái cô nương đều ở đây xem Ôn Loan, Yến Thanh Thanh mặt lộ vẻ khó xử, khóe mắt hơi co quắp. "Ấm tiểu 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 ấm áp, ngươi là chân bình à? Dầu gì cũng kiên trì một giây à, người này như cái cầu trượt tựa như." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh đứng dậy đi về phía Quý Tĩnh, đưa ngón tay ra Quý Tĩnh ngực nghiêm túc nói: "Ngươi xem một chút cái này." Túi đầu cũng không thấy được gót sau. Ôn Đoán mặt đều xanh, trong đôi mắt sát khí càng ngày càng nặng, Đồng Dao cùng Ngu Thi Từ hai người đứng dậy liền chạy, Ôn Đoán nắm lên trên bàn nĩa đuổi theo, Yến Thanh Thanh xem cuộc vui nhìn náo nhiệt, đưa tay ra ôm Quý Tĩnh bả vai, bị Quý Tĩnh nhanh chóng né tránh, ôm vô ích Yến Thanh Thanh cũng không thèm để ý, nhẹ giọng cười nói: "Yên tâm, chúng ta tỉ muội không tranh không đoạt, ta không ngại đem ta lão công tương lai cho ngươi mượn, gọi ta sờ sờ." Quý Tĩnh lần nữa lui về phía sau một bước, hai tay khoanh ôm màng, nghiêm túc nói: "Ta ngại." "Quý Tĩnh, ta thật ngại." "Quý bác gái, vậy ta cũng ngại à, trừ Hàn Khiêm, ta không có thói quen bất luận kẻ nào đụng ta, cho nên ta học xong cho mình trích. Thanh Thanh ngươi đừng tới đây." Yến Thanh Thanh hai tay nắm không khí, từng bước hướng Quý Tĩnh đi tới, vừa đi vừa cười gằn: "Ta nhìn ngươi một chút đồ lót là cái gì khoản thức." Lại sau đó chính là tiền luyện điện thoại nhờ giúp đỡ, lại sau đó chính là tiền lình cùng Khiêm Nhi mẹ trở lại, lại sau đó Hàn Khiêm liền quỳ gối nơi này, mặc dù Hàn Khiêm không thấy những hình ảnh này, nhưng nhìn mấy cái trên người cô nương vẹn dầu mỡ, đoán cũng có thể đoán được. 3. Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào trên trán, vô lực nói: "Ta tổng cộng đi ra ngoài cũng liền một giờ, xử lý một chút chuyện, mà ơi, tiểu tổ tông nhóm a." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ quay đầu hí mắt cười nói: "Tướng công, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta không có quấy rối, thậm chí đi ra ngoài còn đem xe tắm một lần." Hàn Khiêm liếc xéo Thái Thanh Hồ, cao mày nói: "Làm sao? Ta còn khen khen người chứ sao? Dĩ ngươi nhìn hắn, ta không có quấy rối còn nói ta." Khiêm Nhi mẹ lúc này nhất định sẽ giữ gìn cô gái, mà không phải cái này nữ tử, giơ tay lên sẽ phải rơi xuống, Hàn Khiêm vội nói: "Mẹ, ta cũng không ở nhà a, đánh ta hành, ngươi cấp ta một lý do, ta là mẹ ngươi." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm nghiêng cổ xem mẹ, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mặc dù có chút không phù hợp tình lý, nhưng là ngươi đánh ta, ta cũng không có địa phương tố cáo đi, nhưng là ta muốn nói một câu, mẹ ơi, không trách ta a. Ngươi không ở nhà cùng các nàng chơi, còn không trách ngươi." Ta Hàn Khiêm là thật không tìm được phản bác lý do, Ôn Ngoãn ngồi ở trên ghế salon tức giận nói: "Mẹ, đều do hắn không đứng đắn, khuê nữ trong lòng khổ a." Yến Thanh Thanh tiếp theo nói: "Ngươi đừng nũng nịu. Hàn Khiêm ta nghe nói ngươi đi công ty, ngươi làm gì đi?" chờ ta mẹ lên lầu, ta ở cùng ngươi nói. Khiêm Nhi mẹ lại cho Hàn Khiêm một cái tát, sau đó nhẹ nói quả thật có chút mệt mỏi, trở về trên lầu đi nghỉ ngơi. Lao Đầu Nhi suy tính một phút, mở miệng nói cho Hàn Khiêm hắn đi tìm ôn thủ, cha vợ bây giờ rốt cuộc không cô đơn, có Lao Đầu Nhi cùng hắn. Mẹ lên lầu, Hàn Khiêm đứng lên xoa xoa đầu gối, liếc một cái ôn ngoan bay trắng, Hàn Khiêm nhíu mày. Các ngươi đi trước thay cái quần áo. Ôn ngoan trước tiên đứng lên, lạnh lùng nói. Ngươi cùng đồng dao, thi tử chui chăn đi, đổi hay không quần áo không có quan hệ gì với ngươi, bị bị ta về công ty, khuya về nhà đang đánh ngươi. Tiếng nói rơi, Ngu Thi Tử đuổi theo ôn ngoan. Ngươi chờ ta một chút, ta cũng trở về công ty, ta xe đã hết dầu, ngươi đưa ta. Đồng dao theo sát phải đi. Bị Hàn Khiêm dùng hai ngón tay nắm được sau cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy chê bai. Ngươi chờ chút, ta có việc bận cùng ngươi nói, không phải là các ngươi mấy cái chui nổi áp suất bên trong đi. Loạn đấu. Đồng dao chừng Hàn Khiêm một cái muốn đi, lần này Hàn Khiêm dùng sức, nắm đồng sau cổ áo dứt khoát đem nàng cấp nhắc tới, đồng dao nhất thời giận đến đỏ mặt, vật lộn một phen không có bất kỳ hiệu quả sau buông tha cho. Chờ đồng dao lúc xuống lầu trong phòng khách chỉ còn lại Thái Thanh Hồ cùng Hàn Khiêm, đồng dao rú ván xem Hàn Khiêm. Có chuyện nói. Giá trai các chuẩn bị cho ngươi trường học ở đầu tư một chút, ngươi đi liên lạc một chút cái đó từ Hồng Dương, muốn làm trường học liền làm lớn một chút, tiểu đả tiểu nháo không có ý gì, ừm hy vọng tiểu học thế nào. Hàn Khiêm, ta hy vọng đại gia ngươi, ta tiểu trường học không phải dạy bọn họ đọc sách biết chữ, ngươi xéo ngay cho ta, đừng dính vào ta trường học chuyện. Nha, từ Hồng Dương điện thoại cho ta, ngươi không phải không để cho ta dính vào chuyện của ngươi sao? Không cho. Đồng dao đưa ngón tay ra chỉ Hàn Khiêm chóp mũi, cắn răng nói, ngươi có cho hay không? Xưa nay không sợ uy hiếp Hàn Khiêm biết sợ. Bình tĩnh lắc đầu. Không cho. Đồng dao hỏi lần nữa. Ngươi có cho hay không? Không cho. Có gan ngươi một mực đừng cho ta. Tiếng nói rơi, đồng dao xoay người mở miệng hô. Mẹ. Hàn Khiêm đánh ta. Hàn Khiêm cắn răng cả giận nói. Con mẹ nó là một chút nhân sự nhi không làm. Đang khi nói chuyện cầm quần áo lên nhấc chân liền chạy, lần này đồng dao ngơ ngác, bởi vì Khiêm Nhi mẹ đã xuống. Giải thích thế nào?